Chương 421, tâm địa thiện lương ấy liền điện hạ, 2, chương 421, tâm địa thiện lương ấy liền điện hạ, 2, nhanh, đi tìm bác sĩ, đưa đoạn băng gạc cho ta. Trước tiên cần phải đem hắn máu ngừng lại. Úc, sen xịt ở trên. Sen xịt ở trên đó là cái tuyệt hảo cơ hội. Họ giả sờ hưng phấn lên, làm ra phẫn nộ bộ dáng tiến lên, đối bên cạnh sợ ngây người đốc công giận dữ hét. Mau đưa hắn mở ra, đừng để máu của hắn đem bánh răng cho dính trụ. Các ngươi bọn này không may đồ chơi, nhìn một cái các ngươi đều đã làm gì. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện lão bản, bị đánh đỉnh đầu mặt mắng một chập đốc công bản năng run run một cái, vô ý thức cả lâm nói: "Chức, thiên sinh, hắn thụ thương cần trị liệu. Ta đương nhiên biết rõ hắn thụ thương, chẳng lẽ chính ta không có con mắt nhìn không thấy sao? Hắn chỉ là thụ thương, cũng không phải chết rồi, mạo hiểm giả công hội bác sĩ điều trị có là biện pháp đem hắn chữa khỏi. Có thể, thế nhưng là, cho dù là bác sĩ điều trị cũng không cách nào để một lần nữa mọc ra xương cốt khôi phục lại cùng trước kia hoàn toàn đồng dạng làm sao? Hắn trước kia xương cốt rất đáng tiền sao? Vẫn là nói ngươi muốn cho ta bồi cho hắn. Y tại chỗ ấy nằm mơ." Ta không có tìm hắn muốn hư hao máy móc tiền liền không tệ. Họ giả sở chán ghét liếc qua cái kia đã bất tỉnh đi người trẻ tuổi, hung tợn nói: "Đứng dậy, đừng giả bộ chết. Tay chân vụng về phế vật, ngươi bị sa thải. Đi gặp kế phòng làm việc dẫn ngươi tiền công tháng này, sau đó từ ta chỗ này xéo đi." Câu nói này tựa như một chậu băng lánh nước lạnh, tưới lên tất cả mọi người đỉnh đầu, cũng làm cho kia từng trương hoặc chết lặng hoặc mờ mịt trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Cả ngày nặng nghề lao động vốn là để bọn hắn góp nhặt nổi giận trong bụng, mà bây giờ, có người lại hướng trên người bọn họ rót một chậu dầu. Trung quanh công nhân không hẹn mà cùng ngừng trong tay sống, cơ giới tiếng oanh minh dần dần lắng lại, toàn bộ xưởng bên trong lâm vào một mảnh đáng sợ tĩnh mịch. Làm sao? Các ngươi còn muốn tạo phản hay sao? Họ giả sở thấy thế nhưng không có mảy may sợ hãi, ngược lại tới hào hứng giống như dương dương lông mày, phất tay đem xưởng may bảo vệ chiêu đi qua. Hai cái khổng vũ hữu lực nam nhân cầm côn đồng đi tới, một trái một phải đứng ở lão bản bên cạnh. Có giúp đỡ chỗ dựa, họ giả sở càng thêm ngạo mạn hất cằm lên, dùng kiếm mỏng thanh âm nói: "Ta nói cho các ngươi biết, không muốn làm liền làm chứng, Lôi Minh Thành chính là không bao giờ thiếu các ngươi dạng này người. Ta nhìn ta bình thường vẫn là đối với các ngươi quá tốt rồi, từ hôm nay bắt đầu, tất cả mọi người tiền lương xuống đến 1600 đồng tệ. Nếu như lại có lần tiếp theo, để cho ta xem lại các ngươi dừng lại lười biếng, các ngươi liền đợi đến đói bụng đi." 1600 đồng tệ. Họ giả sở thoại âm rơi xuống trong mấy mắt, ở đây ngoại trừ bảo vệ bên ngoài tất cả mọi người là một mảnh xôn xao. Một năm trước bọn hắn tiền công vẫn là 2000 đồng tệ, về sau hạ xuống 1800 đồng tệ. Xem ở trong nhà gào khóc đòi ăn bọn nhỏ phân thượng, bọn hắn nhịn xuống khẩu khí này. Nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới nhẫn nhịn của mình đổi lấy lại là cái này keo kiệt quỷ được một tức lại muốn tiến một thước, không đến một năm thời gian hắn lại đem tham lam tay vươn vào bọn hắn trong túi. 1600 đồng tệ. Nói đùa cái gì, số tiền kia căn bản không đủ nhóm chúng ta sống sót. Ngươi chờ quá mức. Ngươi dứt khoát để nhóm chúng ta cho không ngươi làm việc được rồi. Nhìn xem quần tình xúc động phẫn nộ đám người, họ giả sở không có chút nào ý thức được nguy hiểm tới gần, còn tại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói: "Ít tại chỗ ấy giả bộ đáng thương, ta đi trên thị trường nhìn qua 5 mai đồng tệ bánh mì hiện tại chỉ bán 4 mai đồng tệ. 1600 mai đồng tệ sống sót dư xài." Tựa hồ cũng cảm thấy chính mình lời nói này có chút cay nghiệt, trong mắt của hắn đi lòng vòng, lại ở phía sau bổ sung một câu: "Đương nhiên, lần này hàng lương chỉ là tạm thời, dù sao dùng 100 tiền công thuê một đám liền thao tác máy móc cũng sẽ không tiểu nhị đối với ta mà nói quá không công bằng. Trừ phi các ngươi chính chứng minh có thể đảm nhiệm phần công tác này, đến thời điểm ta tự nhiên sẽ đem các ngươi tiền công tăng lại đi ta." Họ giả sở tiếng nói còn chưa rơi xuống, một cái tay quay liền ném về hắn. Bị bất thình lình tay quay giật nảy mình, hắn vội vàng tránh về phía sau, đồng thời kêu gọi hai tên bảo vệ tiến lên: "Các ngươi muốn làm gì? Ai ném tay quay? Ta muốn đuổi việc hắn cái này hỗn đản. Các minh đệ, chơi hắn." Họ giả sở phát biểu triệt để đốt lên các công nhân đọc lại đã lâu lửa giận. Không biết là ai phát ra tiếng thứ nhất gầm hét, ngay sau đó toàn bộ xưởng đều sôi trào, cơ hồ bị phẫn nộ đám người phá tan. Dễ công nhóm giống thủy triều đồng dạng tuân hướng họ giả sở, hai cái bảo vệ cái nào gặp qua chiến trận này, bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng cùng với bọn hắn lao bản cùng một chỗ chật vật trốn vào lầu 3 phòng làm việc, cũng gắt gao khóa cửa lại. Đông 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 nện tiếng cửa như mưa rơi rơi vào trên cửa, phản phất tùy thời đều có thể đem kia thật mỏng cửa sắt phá vỡ. Đẩy ngã ngăn tủ chống đỡ cánh cửa, họ giả sơ bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, mất hồn mất vía, tựa như gặp vong linh giống như. Bọn này lớp người quê mùa cái gì thời điểm như thế có thể nháo đẳng. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, nửa năm trước chính mình dùng chiêu số giống vậy, những người kia chỉ giảm túi đầu trầm mặc, liền không dám thở mạnh một cái. Bọn hắn đây là ăn tốt xuống sao? Cảm thụ được phía sau cửa sôi trào mãnh liệt xung kích, hắn dùng khàn cả giọng thanh âm hướng phía ngoài cửa sổ kêu cứu: "Cứu mạng, người tới đây mau, nhanh đi hô cảnh vệ. Bọn này lớp người quê mùa điên rồi." Tiếng như giết heo rú thảm trung quy là đưa tới bên ngoài người chú ý, mới khu công nghiệp cơ động trước hết nhất giết tới, nhưng mà nhìn xem kia ô ương biển người lại hoảng hồn. Chỉ gặp nho nhỏ nhà máy bên ngoài tụ tập hơn ngàn người, có kháng nghị, có ném tảng đá, còn có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, loại chuyện này thế mà phát sinh ở bị thánh quang chiếu rọi Lôi Minh Thành. Vậy quỷ nghèo này điên rồi sao? Một tên lão cảnh vệ tự lẩm bẩm một tiếng, lăng lăng nhìn trước mắt cảnh tượng. Hắn tại Lôi Minh Thành sinh sống cả một đời, cũng là lần đầu nhìn thấy như vậy chiến trận. Cơ động đội trưởng quyết định thật nhanh, rõ ràng sự tình đã không phải là chính mình có thể xử lý, thế là một bên triệu tập bên cạnh cảnh vệ duy trì trật tự, đồng thời phái ra một tên cơ động chạy đi phụ cận quân doanh cầu viện. Rất nhanh, kèm vợ kéo gia tộc cờ sĩ xuất hiện ở khu công nghiệp lối vào chỗ, theo đội một võ trang đầy đủ kỵ binh giết tới, cuối cùng chấn nhiếp thừa dịp loạn gây sự đạo trích. Bất quá, đám người cũng không hoàn toàn tán đi, vẫn có đại lượng công nhân lưu tại nhà máy cửa ra vào. Bọn hắn là họ Dạ sở xưởng may dệt công. Đối mặt kèm bờ hẻo cờ sĩ, bọn hắn trầm mặc nhìn xem những người kia cao mã đại kỵ binh, trên mặt có phẫn nộ, có sợ hãi, cũng có bàng hoàng. Tựa như họ Dạ sở không nghĩ tới các công nhân biết phẫn nộ thành dạng này, người gây chuyện nhóm cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành dạng này. Đối với kèm bờ hẻo gia tộc cờ sĩ, những này đến từ đồng ruộng nông dân vẫn là xuất phát từ nội tâm e ngại. Rất nhiều người đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Nếu như không phải phía sau cản trở một tòa nhà máy cùng lấp kín tường, chỉ sợ đại đa số người đều đã chạy. Cái này thời điểm, một tên tuổi trẻ kỵ binh rụt ngựa dạo bước đến trước trận, đột nhiên lấy nón an toàn xuống, lộ ra một đầu màu vàng kim mái tóc cùng một trương thanh tú mặt. Điện hạ. Nhìn thấy gương mặt kia trong nháy mắt, trên mặt mọi người nhao nhao lộ ra kinh ngạc biểu lộ, một giây sau tất cả đều quỳ trên mặt đất. Các ngươi đây là muốn làm cái gì, mau mời. Nhìn xem đột nhiên quỳ xuống đám người, ấy liền vội vàng tung người xuống ngựa, tiến lên mấy bước đỡ cách nàng gần nhất cái kia dệt công. Người kia quấn bách lui về sau hai bước, ngược lại là không có tiếp tục quỳ, chỉ là như cũ cúi núm dưới đất thấp lấy đầu, không dám nhìn con mắt của nàng, lại không dám nhìn nàng bên hông trôi này chuyển tụng chi quang. Thờ Dẹ Xa yên lặng đứng ở ấy lìn sau lưng, cảnh giác trong đám người nguy hiểm. Mặc dù bây giờ ấy lìn đã không cần nàng bảo hộ, nhưng thân là người hầu kỵ sĩ nàng vẫn là trung thành thực hiện chức trách của mình. Người nói cho ta chỗ này xảy ra chuyện gì? Ta bằng vào ta dòng họ phát hệ, ta sẽ vì các ngươi chủ trì công đạo. Ấy lìn nhìn hắn con mắt, thanh âm chân thành mà ôn hòa, mảy may nhìn không thấy thượng bị giảng nạ mạn. Mới đầu tất cả mọi người trầm mặc, nhưng mà có lẽ là bị nàng chân thành nhận thấy hóa, một tên lớn tuổi dệt công rốt cục nhịn không được mở miệng, tức giận bất bình lẩm bẩm một tiếng. Là họ Dạ Sở. Ấy Lìn nhìn về phía người kia hỏi. Chương 421, tâm địa thiện lương ấy Lìn điện hạ, 3, chương 421, tâm địa thiện lương ấy Lìn điện hạ, 3, hắn là ai? Hắn làm cái gì? Nghe được công chúa điện hạ thế mà đáp lại bọn hắn, một năm miệng 10 thanh âm lập tức trong đám người truyền ra, ngươi một câu ta một câu nói. Hắn là nơi này sưởng trưởng. A Lan tay bị máy móc xoắn nước. Hắn chẳng những không có giúp một điểm bận điệu, còn muốn đem hắn tử. Không sai, hắn còn muốn chụp chúng ta tiến công. Hắn dựa vào cái gì làm như vậy? Nhóm chúng ta vừa mở mắt ngay tại cho hắn làm việc, hắn vẫn còn cảm thấy chưa đủ, hắn rốt cuộc muốn nhóm chúng ta thế nào? Nhóm chúng ta muốn một cái thuyết pháp. Chứng tiến công. Ấy Lìn bình tĩnh nghe xong bọn hắn nói lời, lúc này mới đột nhiên ý thức được còn có cái thương binh tại trong nhà xưởng nằm, vội vàng phái ra chính mình trong tùy tùng bác sĩ điều trị đi qua thay tên tiểu tử kia xử lý vết thương. Tại thánh quang chiếu rọi phía dưới, cái kia sắc mặt tái nhợt tiểu hòa tử khuôn mặt rốt cục khôi phục một tia huyết sắc, máu thịt be bét cánh tay cũng rốt cục khôi phục một điểm bộ dáng lúc trước. Mặc dù không có hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, nhưng ít ra là không chết được, chỉ có thể tạm thời như thế xử lý. Hắn thương quá nặng, chỉ sợ đến hoàng kim cấp trở lên trị liệu thuật mới có tác dụng. Bác sĩ điều trị về tới ấy liền bên người, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Giai Vân Vương quốc đến cùng là kỵ sĩ chi hương, không phải bác sĩ điều trị chi hương, những này các kỵ sĩ đối chữa trị ma pháp cũng chỉ là có biết một hai mà thôi, nói không lên tinh thông, càng không có thử qua trị liệu loại này kỳ quái tổn thương. So sánh dưới, kiếm thương hoặc là vết thương đạn bắn đều tốt hơn xử lý được nhiều, mà lại bọn hắn tự thân kháng tính cũng có thể ngăn cản một bộ phận tổn thương." Ấy Lìn hiểu rõ về sau nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm túc nói: "Ta biết rõ, sau đó ta sẽ nghĩ biện pháp. Mặc dù thụ thương chỉ là một cái bình dân mà thôi, nhưng nàng sẽ không để lấy chính mình con dân mặc kệ." Thờ Dẹ Xa nhìn thoáng qua đi tới cảnh vệ đội trưởng, dùng cầm chỉ cửa ra vào đám người. Toàn này xưởng may có nhiều như vậy công nhân sao? Nhiều người như vậy đều nhanh đem nhà máy cho chất đầy, nàng rất khó tưởng tượng bọn hắn đều là nơi này nhân viên. Cảnh vệ đội trưởng gãi gãi sợi râu, lúng túng nói: "Cái này ta cũng không rõ ràng, chỉ có họ Dạ Sở tiên sinh chính mình biết rõ. Bất quá lấy kinh nghiệm của hắn, trong này hẳn là có một ít là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, kết quả quân đội tới thời điểm chạy quá chậm, thế là dứt khoát xen lẫn trong bọn này dệt công bên trong." Thờ Dẹ Xa nhẹ gật đầu, vừa muốn nói thêm gì nữa, lại bị Ấy Lìn đánh gãy. "Thờ Dẹ Xa, thân phận của bọn hắn cũng không trọng yếu, thanh âm của bọn hắn mới thật sự là chuyện quan trọng." Chính nhìn xem trung thành kỵ sĩ, Ấy Lìn dùng chăm chú thanh âm nói: "Ta đã nghe thấy được bọn hắn tố cầu, hiện tại ta cần ngươi đi đem họ Dạ Sở mang tới." "Vâng, điện hạ." Thờ Dẹ Xa cung kính lĩnh mệnh, không chút do dự, mang theo hai tên vệ binh xuyên qua đám người, đi vào nhà máy. Đám người tự giác tránh ra một con đường, không người nào dám ngăn cản. Bước vào nhà máy, Thờ Dẹ Xa trực tiếp lên lầu 3, đi vào một cái siêu siêu mẹo mẹo trước cửa sắt, phất phất tay. Một tên vệ binh tiến lên, dùng chuôi kiếm đập ầm ầm hai lần cánh cửa, cao giọng hô: "Họ Dạ Sở, công chúa điện hạ mời ngươi đi qua." Sớm ghé vào bên cửa sổ nhìn thấy phía ngoài tình huống, họ Dạ Sở lộn nhào chạy đến trước cửa mở cửa, mặt tái nhợt trên gạt ra một cái được cứu tiêu dung: "Tạ, cảm ơn. Sen xịt ở trên, các ngươi rốt cuộc đã đến. Ta còn tưởng rằng chết chắc." Nếu như không phải nữ kỵ sĩ ánh mắt quá lăng lệ, hắn chỉ sợ đã không nhịn được ôm lấy bắp đùi của nàng. Cùng sau lưng hắn hai cái bảo vệ cũng là hai cái hư hư thực thực có hắc thiết cấp thực lực siêu phàm người lại bị dọa đến giống chó đồng dạng. Thờ Dẹ Xa không có nói nhảm nhiều, dùng ánh mắt ra hiệu hắn đuổi theo, sau đó mang theo hắn xuyên qua đám người đi tới Ấy Lìn kèm bờ hẻo trước mặt. "Điện hạ, người của ngài muốn ta mang đến." Ấy Lìn nhìn xem Thờ Dẹ Xa gật đầu. "Rất tốt, Thờ Dẹ Xa, lui ra đi." "Vâng." Thờ Dẹ Xa cung kính gật đầu, sau đó từ họ Dạ Sở bên cạnh ly khai, lui vào trong đội nhóm. Bên người trống không một người, họ Dạ Sở vội vàng liếc qua chúng quanh phẫn nộ dày công, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, lúc trước phách lối khí diễm hoàn toàn không có. Gặp điện hạ chính nhìn xem, hắn vội vàng lần nữa từ trên mặt gạt ra một cái tiểu dung, ra vẻ khẳng khái háng giọng một cái nói: "Ca ngợi Sensit, ca ngợi kèm bờ đèo gia tộc vinh quang." Điện hạ, ngài mỹ lệ vẫn là như vậy, để cho người ta ấy liền nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Họ giả sờ bả vai giật mình, vội vàng sửa lại miệng, đem nguyên bản nghẹn về trong cổ họng câu kia thỏa hiệp phân trần nói ra: "Tốt a, ta thay đổi chủ ý. Các ngươi thắng. Tiền công vẫn là 1800 đồng tệ, 1800 đồng tệ." Ấy liền dùng sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm họ giả sờ, ngắt lời hắn: "Ta làm sao nghe nói nơi này bình quân tiền lương là 2000? Sự vụ của ta quan cùng ngươi đến cùng ai là đúng?" Đương nhiên là đều đúng." Họ giả sở khẩn trương lau mồ hôi nước, lơm lớm lo sợ giải thích nói: "Năm ngoái đúng là 2000, nhưng ngài biết đến, năm nay sinh ý không tốt lắm. Nhóm chúng ta sản xuất dê nhung chế phẩm vượt xa nhu cầu thị trường, chỗ, cho nên." Ấy liền đưa tay đánh gậy hắn lấy cớ, thanh âm bình tĩnh tiếp tục nói: "Họ giả sở tiên sinh, không có người so ta càng rõ ràng trên thị trường lông dê là cái gì giá cả, cùng việc buôn bán của ngươi có được hay không? Ngươi biết rõ đối kèm bờ hẻo gia tộc nói dối ý vị như thế nào hả?" Ta nhỏ không dám." Họ giả sở dọa đến chân đều mềm nhũn, vẻ mặt cầu xin nói. Ấy liền mặt không thay đổi nhìn xem hắn, không nhúc nhích chút nào, dùng thanh âm uy nghiêm ra lệnh: "Ta lấy kèm bờ hẻo gia tộc danh nghĩa mệnh lệnh ngươi, ngươi cần đối ta cờ xí phát hiện, bất đắc dĩ chuyện hôm nay là lấy cớ trừng phạt hôm nay kẻ náo sự bên trong bất luận cái gì một người, bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức hoặc lấy cớ giảm xuống các công nhân tiền lương, lại cần là thụ thương công nhân thanh toán đủ ngạch bồi thường tiền, cũng gánh chịu hắn toàn bộ tiền chữa bệnh dùng." Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, chung quanh vang lên tiếng hoan hô cùng huýt sáo, những cái kia nguyên bản mặt xám như cho công nhân trên mặt lại lần nữa tỏa sáng chờ mong quan mang, phảng phất thấy được sinh hy vọng. Nhưng mà tới đối đầu, họ giả sở trên trán mồ hôi lạnh lại bá mà bước lên đến, liền giống hạ vũ đồng dạng. Công quốc vương thất uy nghiêm tất nhiên đáng sợ, nhưng muốn để hắn tiếp nhận bực này không bình đẳng điều kiện, còn không bằng một đao đem hắn chặt. Kia nguyên bản cúi xuống sống lưng lại cứng lên, hắn liền giống bị nắm cổ vịt được, bên trong miệng phát ra khàn khàn chu lên: điện hạ, mệnh lệnh của ngài không phù hợp công quốc pháp luật. Ta là hắn cố chủ, ta có quyền lợi quyết định nhóm chúng ta nhân viên tạm thời tiền lương cùng phải chăng tiếp tục thuê mướn bọn hắn." Im ngay thở rẽ xả trừng mắt liếc hắn một cái, nghiêm nghị quát: "Không biết tốt xấu ra hỏa, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra điện hạ là tại cứu ngươi sao?" Họ giả sờ: "Ta an toàn rất." Thở rẽ xả: "Cái này tốt vết sẹo bên đau mù xuẩn." Nàng hận không thể mang theo cổ của hắn, đem hắn ném về cái kia nghèo kiết hủ lậu phòng làm việc bên trong, sau đó nhìn xem hắn như con lợn đồng dạng chu lên. Đương nhiên, nàng cũng rõ ràng đây không phải biện pháp. Công chúa điện hạ tới đây là vì giải quyết vấn đề, mà không phải chế tạo mới phiền phức. "Đủ rồi, thở rẽ xả." Nhìn xem còn muốn nói nhiều cái gì bộ hạ, ấy liền đưa tay ngăn lại nàng, sau đó bình tĩnh nhìn xem họ giả sờ nói: "Ngươi vừa rồi nhắc nhở ta, cách làm của ta quả thật có chút thiếu sót." Họ giả sờ đầu tiên là sức sở, không nghĩ tới tôn kính điện hạ thế mà lại nhận lầm, lập tức trên mặt lộ ra mừng như điên biểu lộ. Nhưng mà không đợi hắn cao hứng quá lâu, ấy liền dừng lại một lát, liền tiếp theo nói: "Từng có một vị điện hạ nói với ta, một quỷ chuột vương hẳn là giải quyết tất cả mọi người vấn đề, mà không phải một người hoặc là một tòa nhà máy vấn đề. Ta từng hướng ca ca của ta đề nghị giải quyết vấn đề này, nhưng xưa nay lôi lệ phong hành hắn duy trì có tại trong chuyện này cũng rất do dự, cho rằng thời điểm chưa tới. Nhưng ta muốn nói, hiện tại chính là làm chuyện này thời điểm, nếu như lại mang xuống, liền sẽ có càng ngày càng nhiều giống ngươi một dạng người đem linh hồn bán cho ác ma." "Ra, bán cho ác ma." Họ giả sở sắc mặt tái nhợt giống giấy, bờ môi nhịn không được khẽ run rẩy. "Cái này thế nhưng là cái ghê gớm lên án. Mà lại, cần thiết hay không?" Ấy liền biểu lộ lại nói cho hắn biết, về phần tuyệt đại đa số kèm bờ eo người đều sinh hoạt tại chính mình một mẫu ba phần đất bên trên, cũng không biết rõ sát vách mộ sát hành tình phát sinh cỡ nào chuyện bị thảm. Không có ma vương ăn mòn, không có hỗn độn xâm lấn, nhưng mà nơi đó mỗi người tựa hồ cũng biến thành ma quỷ, dùng phương thức tàn nhẫn nhất tự giết lẫn nhau, thôn tính phệ lấy lẫn nhau. Kèm bờ công quốc nhất định phải lấy đó mà làm gương. Trước vương linh hồn chỗ bảo vệ thổ địa, tuyệt không thể bị ô chọc chi huyết làm bẩn. Tấm kia trên gương mặt trẻ trung biết trước nay chưa từng có kiên nghị, ấy liền dừng một chút, dùng thanh âm uy nghiêm tuyên bố: "Từ hôm nay bắt đầu, Lôi Minh quận đem chấp hành thấp nhất tiền lương tiêu chuẩn, Lôi Minh thành tất cả cố chủ bất đắc dĩ thấp hơn mỗi tháng 2000 đồng tệ tiền lương thuê nhân viên tạm thời, lại bất luận cái gì cố chủ không được tại công nhân không phải tự nguyện cùng không trọng đại khuyết điểm tình huống dưới tùy ý đem nó đổi việc. Nếu như nhất định phải đổi việc, cần dựa theo công việc thời gian thanh toán bồi thường. Thứ hai, Lôi Minh thành tất cả cố chủ nhất định phải từ mỗi tháng thu nhập bên trong xuất ra một thành tồn nhập từ tòa thị chính giám thị công cộng tài khoản, làm công nhân bảo hộ quỹ ngân sách. Phàm là mất đi công tác công nhân, có thể bằng này thu hoạch được dài nhất 3 tháng sinh hoạt cứu tế. Phàm bởi vì tai nạn lao động mà không cách nào tiếp tục lao động công nhân, cũng đem từ đây quỹ ngân sách bên trong thu hoạch được chữa bệnh bồi thường. Tương quan quy tắc chi tiết sẽ ở ngày mai thông cáo, nó đem làm mới khu công nghiệp thứ số 6 dự luật. Hoặc là nói, lao công pháp. Từ lúc Lôi Minh thành mới khu công nghiệp thành lập tới nay, Lôi Minh thành đám dân thành thị phần lớn vượt qua không lỡ sinh sống, nàng không chút nghi ngờ mình làm chuyện chính xác, cũng vì thế mà tự hào. Nhưng mà, nàng cũng tương tự rõ ràng, vẫn có tương đối lớn một bộ phận người như cũ sống ở nước sâu trong lửa nóng, dãy ruột tại sinh tồn cấp độ phía dưới. Nhất là những cái kia bởi vì quý tộc nhóm phi ngựa quanh đất mà mất đi thổ địa nông dân. Bọn hắn cũng không phải là tự nguyện thu được tự do, mà là bị ép ly khai đời đời kiếp kiếp sinh hoạt thổ địa, bị bọn hắn lãnh chúa dùng roi thô bạo đuổi đi. Nàng từng vì này một lần lâm vào thật sâu tự trách, đồng thời vì vậy mà tiêu trầm thật lâu. May mà chính là, tại nàng lâm vào thung lũng thời điểm, có Lìn tiên sinh từ phương xa gửi tới tin một mực không rời không bỏ bồi bạn nàng, khai đạo phiền não của nàng, cũng cho nàng chỉ một con đường sáng dẫn dụ mọi người đem linh hồn bán cho ác ma không phải tiền vàng, cũng không phải quyền trượng, càng không phải là ngu xuẩn, đoạn thị hoặc là cái gì khác, mà là không nhận ràng buộc dục vọng, cùng quyền lực. Nàng hiện tại muốn làm chính là chuyện này. Nàng sẽ lấy kẻ mở hẻo gia tộc chi danh, đem việc không nhận ràng buộc dục vọng cùng quyền lực nhốt vào tên là trật tự lồng bên trong. Họ giả sở chỉ cảm thấy trong đầu nổ vang một đạo kinh lôi, phản phất kia truyền tụng chi quang một kiếm bổ vào gót của hắn bên trên. Nhìn xem dẹp đường hồi phụ sĩ binh cùng lần lượt tản ra đám người, hắn tuyệt vọng hét to. Ngài còn không bằng giết ta. Nếu như ngài thật dự định làm như vậy, ta xưởng may ngày mai liền phải đóng cửa. Vậy liền đem nó nhốt. Xoay người ngồi trên lưng ngựa ấy liền không quay đầu lại, chỉ là đưa lưng về phía họ giả sở lạnh lùng ném ra một câu. Ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tại dưới mí mắt ta, ước hiếp ta con dân. Chương 422, mâu thuẫn sẽ không biến mất, nhưng có thể chuyển gì? Một, chương 422, mâu thuẫn sẽ không biến mất, nhưng có thể chuyển gì? Một, kẻ vợ yếu bảo, đại công tức thư phòng. Không khí an tĩnh, có thể nghe thấy trang giấy lật qua lật lại rất nhỏ tiếng vang. Tuổi trẻ ẻ đổ kèm bờ héo đại công tức đang ngồi ở một trường to lớn tượng một bàn phía sau, ánh mắt thâm thúy mà trầm ổn, cẩn thận nhìn chằm chằm trong tay tấm kia lật nhữ báo chí. So với hai năm trước vừa kế vị lúc, khí chất của hắn biến hóa không ít. Hiển nhiên theo thời gian chuyển rời trưởng thành không chỉ là Lôi Minh Thành, ngày xưa vị kia kiên quyết tiến thủ cải cách người cũng từ một vị kinh nghiệm sinh sơ lội nước người, lột sắt thành một tên kinh nghiệm phong phú thuyền trưởng. Kèm bờ công quốc chiếc này thuyền nhỏ dưới sự chỉ huy của hắn ngược dòng thẳng lên, tại vòng xoáy hàm đông bắc bờ sáng tạo ra kỳ tích khó mà tin nổi. Bây giờ nửa cái vòng xoáy biển bên bờ thành bang đều đem hắn thống trị phía dưới Lôi Minh Thành coi là mộng nghị chi địa, vì hắn công quốc mang đến vô số hàng hóa cùng tài bảo. Nhưng mà, sự tình cũng không phải luôn luôn như vậy làm cho người vừa lòng như ý, cũng tỉ như giờ phút này hắn trong tay phần này trên báo chí tin tức, chính là hắn ngay tại điều khiển chiếc này thuyền nhỏ gặp được một chút xíu gợn sóng. Đứng tại tượng một mặt bàn trước, một vị ăn mặc lộng lẫy phục sức nam tức háng giọng một cái, giống như là sướng ca đồng dạng ngữ điệu mở miệng nói ra. "È đồ kèm bờ kéo bệ hạ, nhóm chúng ta đều rõ ràng, Lôi Minh quận hôm nay phồn bình chính là bởi vì ngài anh minh cải cách cùng ân uy tịnh thi thủ đoạn, hiện tại toàn bộ Lôi Minh thành thị dân đều đang hoan hô ngài anh minh, ngài nhân từ cùng khẳng khái không ai không biết, không người không hay." È đồ đem tờ báo trong tay lật ra một tờ. Hắn rất rõ ràng đoạn này A Duôn định hót chỉ là làm nền, mọi người luôn luôn giỏi về đem chính mình chân thực mục đích giấu ở thao thao bất tuyệt câu nói sau cùng bên trên. Quả nhiên, kia nam tức như hắn theo dự liệu, tại lấy lòng kết thúc về sau lời nói xoay chuyển, huyền chuyển đưa ra câu kia ở trong lòng nổi lên rất lâu phàn nàn. Nhưng mà nhóm chúng ta đều biết rõ, xây lên một tòa đập lớn cần kiên trì bền bỉ cố gắng, hủy đi nó lại chỉ cần một cái mắt. Di chắc nam tước, lời khách sáo thì không cần, lấy quan hệ của ta và ngươi, ngươi có thể đem ngươi bồi dối trực tiếp nói cho ta. È đùa ngữ khí ôn hòa nói, tựa như tại đối đãi một vị lão hữu. Mặc dù hắn đối mỗi một cái đứng ở bên cạnh hắn người ủng hộ đều là nói như vậy, vô luận người kia hết sức quan trọng, vẫn là có cũng được mà không có cũng không sao. Gặp đại công tước bệ hạ coi trọng như vậy chính mình, nam tước trong lòng vui mừng, vội vàng đã giảm bớt đi quanh co lòng vòng câu, thẳng vào chính để nói. Cùng ngài muội muội có quan hệ. Kẻ hèn này không dám đối với ngài ra sự nói này nói kia, nhưng ngài thật hẳn là hơi ràng buộc một cái ngài muội muội, nàng hiện tại hành vi tựa như một cái vừa mới cầm tới món đồ chơi mới hài tử, dùng nàng trong tay đồ chơi đâm trong nhà ngài lọ sưởi trong tường. Được, quả nhiên là chuyện này. È đùa thở dài, làm ra hao tổn tâm trí bộ dáng, vuốt vuốt chua xót mi tâm. Nàng lại làm cái gì? Nam tước ngựa không dừng vó tiếp tục nói. Thứ sáu dự luật, hoặc là nói lao công pháp, người bên ngoài đều gọi như vậy. Tha thứ ta nói thẳng, đây quả thực là hồn áo. Kẻ vợ công quốc chưa bao giờ có tiền lệ như vậy, cố chủ không được tùy ý đổi việc nhân viên tạm thời. Lấy vương thất danh nghĩa tại pháp lý thu thuế bên ngoài ngoài định mức trưng thu thập một thuế. Cái này cũng không phù hợp pháp lý, cũng không phù hợp tình lý. Mặc kệ nàng dùng cái gì đường hoàng lấy cớ. Hắn tiếng nói càng ngày càng kích động, nước bọt chấm nhỏ thậm chí bay đến đại công tức trên bàn công tác. Thằng đến trông thấy ẻ đồ đại công tức nhíu mày, vị này nam tức mới có chỗ thu liêm chậm lại ngữ điệu, cũng bị chính mình thất lễ nói một tiếng thật có lỗi. Liên quan tới ấy liền phê bình, ẻ đồ đã nghe quá nhiều, thậm chí chính hắn đều cất một bụng phàn nàn. Hắn nhẹ nhàng tăng hắng một cái, trực tiếp tiến vào chính đề. Người tố cầu thị, hủy bỏ thứ sáu dự luật. Nam tước không chút do dự nói. È đùa trầm tư một hồi, ngón trỏ trên bàn nhẹ nhàng điểm, nói ra băn khoăn của mình. Chuyện này nàng làm hoàn toàn chính xác thực có chút thiếu sót, nhưng nàng đã lấy vương thất danh nghĩa tuyên bố, ta cũng không thể lập tức rút về đi. Mà lại cái này nghe giống như là để hắn đi làm người xấu. Liếc mắt liền nhìn ra bệ hạ lo lắng, nam tước cười hắc hắc, lập tức hiến kế nói. Bệ hạ, cái này làm rất dễ. Ngài có thể tuyên bố ủng hộ ấy liền điện hạ quyết nghị, nhưng số 6 phương án dù sao quan hệ trọng đại, tương quan quy tắc chi tiết còn muốn tiếp tục thảo luận, vương thất muốn đầy đủ nghe mỗi một cái thị dân ý kiến. Dù sao quan hệ này đến không chỉ là mới khu công nghiệp nhà máy, còn quan hệ đến nội thành bên trong bao cửa hàng cùng thị trường, có nhân viên tạm thời không chỉ là hãng của ta. Không, ý của ta là hãng của chúng ta. Tóm lại, những cái kia Lôi Minh thành cửa hàng nhỏ chủ cũng có nhân viên tạm thời, học đồ cùng lao động trẻ em nhóm cũng coi như nhân viên tạm thời. È đồ kinh ngạc nhìn nam tước một chút, trên mặt lộ ra một vòng nhiều hứng thú tán thưởng. Cái này ra hỏa đầu góc rất tốt, làm A Thảo nào có thể tại ngắn ngủi 2 năm thời gian kiếm được một khoản tiền lớn như vậy. Đương nhiên, chủ ý này hắn đã sớm nghĩ đến, chỉ là cần một cái có thân phận ra hỏa thay hắn nói ra thôi. Nhìn xem tựa hồ tâm động đại công tước, nam tước lập tức rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục nói. Kể từ đó căn bản không cần ngài ra tay, chỉ cần ngài đem phần này dự luật giao cho thị nghị hội, ngài nuôi những cái kia linh vật nhóm không xào cái 5-6 năm tuyệt đối sẽ không ra kết quả. Những nông dân kia nhóm liền sẽ đi hận những cái kia mềm yếu thị dân, lại thế nào cũng hận không đến ngài trên đầu. mà lại dạng này ngài cũng có thể thuyết phục ngài muội muội, nàng số 6 dự luật không phải không thông qua, chỉ là chậm thông qua, phải cẩn thận thông qua. Ệ đổ trên mặt rốt cục lộ ra tiêu dung, hơi thêm suy tư, sau một lát nhẹ gật đầu. Ta cảm thấy ngươi ý nghĩ không tệ, đáng giá thử một lần. Có thể vì ngươi cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta. Gặp đại công tức thật nghe lọt được chính mình gián luôn, nam tước hưng phần bái. Sen xịt ở trên. May mắn bệ hạ của bọn hắn là cái người hiểu chuyện, không có bồi tiếp nàng cái kia bất thành khí muội muội làm ẩu. Nàng luôn nói lấy muốn đem quyền lực nhốt vào lồng bên trong, nàng căn bản không có ý thức được chính mình là cái kia nhất nên bị giam tiến lồng bên trong người. Hôm nay nàng một câu liền có thể bị đi lôi minh thành thương nghiệp tự do, ngày mai nàng liền sẽ cho toàn bộ công quốc tương lai mặc lên dây thừng. Có lẽ là có chút nhẹ nhàng, nói đến cao hứng hắn gặp đại công tước tốt như vậy nói chuyện, thế là lại nhịn không được lắm miệng nói một câu. Bệ hạ, xin thứ cho ta nói thẳng. Mặc dù vương thất hòa thuận là nhóm chúng ta những này các thần tử mừng rỡ nhìn thấy, nhưng ngài đối ấy lìn điện hạ có phải hay không quá kiêu căng một điểm? Nàng tựa hồ có chút không có quá cân nhắc ý kiến của ngài a. Ngay tại thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, thư phòng không khí đông nhiên yên tĩnh trở lại, phản phất một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể rõ ràng nghe được. Chú ý tới ẻ đồ đang dùng sắc bén ánh mắt chính nhìn xem, kia nam tức chỉ cảm thấy tóc gáy dựng lên, mồ hôi lạnh bỏ lên trên lưng. Vô luận vấn đề có tồn tại hay không, công tước việc nhà đều không phải là hắn có thể tùy ý xem bảo. Hắn ý thức được, chính mình có chút đi quá giới hạn. Bất quá, thân là một tên tài đức sáng suốt quân chủ, ẻ đồ kẻm bờ eo cũng không có làm khó hắn. Di chắc nam tước, ngươi lời khuyên ta nghe được, ta sẽ cùng ta muội muội nói chuyện sự tình này. Nam tước như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, đội vàng thuận bậc thang xuống tới. Ca ngợi ngươi khai sáng, bệ hạ, xin tin tưởng ta không có ác ý. Ta chỉ là vì chúng ta công quốc. Dứt lời, hắn liền đội vàng cáo lui. Nam tước rời đi về sau, đứng ở bên cạnh không nói lời nào phụ tá rốt cục mở miệng, khẽ thở dài một hơi nói: "Bệ hạ, những này nhà giàu mới nổi thật sự là càng ngày càng không biết lớn nhỏ, có thời điểm nhân từ tất nhiên có thể lôi kéo chưa quyết định người ủng hộ, nhưng ngẫu nhiên ngài cũng hẳn là thích hợp hiện ra một cái ngài uy nghiêm. Không thể trách cứ bọn hắn dù sao vừa mới giàu lên, thích ứng lễ nghi của xã hội thượng lưu cần thời gian." Đem tờ báo trong tay đặt ở một bên, ẻ đồ mặt không thay đổi tiếp tục nói: "Nhóm chúng ta cần bọn hắn lực lượng, chỉ có để mới phát giai tầng trưởng thành, nhóm chúng ta mới có thể lợi dụng bọn hắn đến ngăn được chúng ta nội bộ bảo thủ lực lượng. Phong kiến vương quốc cũng không phải là bền chắc như thép, nhỏ một chút công quốc tự nhiên cũng là như thế. Mặc dù hắn là quốc gia này trên danh nghĩa vương, nhưng hắn phong thần lại không phải đối với hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng hắn làm trái lại. Cũng tỉ như hiện tại, những cái kia lúc đầu đã có được rất nhiều thổ địa đại quý tộc, đối với công quốc ngay tại phát sinh vận động là cực kỳ phản cảm. Tại bọn hắn xem ra, những cái kia nhỏ quý tộc nhóm tựa như đói điên rồi ra cầu đồng dạng thôn tính công cộng dùng điện, đem ra phả cùng truyền thống pháp lý giống vẽ xấu đồng dạng tùy ý sửa chữa, liều mạng đi chui hết thể có thể chui vào lỗ thủng, sau đó đem bên trên đất nông dân tất cả đều đổi tới sát vách lãnh địa đi. Bị những này ra hỏa đuổi đi nông dân không phải thành lưu dân, chính là thành giặc cỏ, cường đạo. Cho bọn hắn lãnh địa mang đến phiền toái cực lớn. Vượt qua lãnh địa năng lực chịu đựng nhân khẩu, đối với quý tộc nhóm mà nói chưa hề đều không phải là công việc tốt, bọn hắn ước gì những này ra hỏa ít hơn nữa một điểm, duy trì tại một cái vừa vặn số lượng. Trải qua cũng không giàu có cũng không nghèo khó sinh hoạt. Đây là tốt nhất quản. Trừ cái đó ra, những cái kia lớn quý tộc nhóm cùng hắn tại ngũ cốc nhập khẩu dự luật trên cũng tồn tại to lớn khác nhau. Kia là ẻ đùa một cái khác thi chính cương lĩnh. Vì để tránh cho lương thực sản lượng hạ xuống từ đó tạo thành nạn đói, hắn tại phát triển mạnh công nghiệp đồng thời còn đẩy mạnh lợi dụng công nghiệp thu thuế phụ cấp lương thực nhập khẩu dự luật. Đây vốn là một chuyện tốt, tiện nghi bánh mì để lôi minh thành thị dân được lợi. Nhưng mà đối với dựa vào lương thực thu nhập ba cái bá tước lĩnh tới nói, cái này dự luật không thể nghi ngờ là phá hủy túi tiền của bọn họ tử. Đương nhiên, những cái kia phái bảo thủ quý tộc nhóm sẽ tìm một cái đường hoàng lý do. Thí dụ như kèm bờ công quốc sản xuất lương thực vừa vặn đủ kèm bờ eo người ăn, thu nhận công nhân nghiệp thu thuế đi phụ cấp nông sản phẩm nhập khẩu tương đương với đem những cái kia nhận tòa thành tre chở đám nông dân treo cổ. E đồ đối với cái này tự nhiên là khịt mũi coi thường, hắn chưa hề chưa thấy qua cái nào bá tước sẽ nhìn một chút lãnh địa mình trên nông dân, hiện tại những này ra hỏa ngược lại là thay bọn hắn quan tâm đi lên. Kỳ thật lý do loại này đồ vật muốn bao nhiêu có bao nhiêu, suy cho cùng vẫn là do ẩn vương quốc công nghiệp hóa thủy triều ảnh hưởng đến túi tiền của bọn họ. Nói thật, Edo phi thường hy vọng những cái kia lớn quý tộc nhóm cũng tham dự vào công nghiệp hóa thủy triều bên trong, nhưng mà thực tế tình huống nhưng còn xa so trong tưởng tượng phức tạp. Kẻ bờ công quốc chỉ có một tòa lôi minh thành, cũng chỉ khả năng có một tòa lôi minh thành. Trừ cái đó ra tất cả thổ địa đều là thừa hành nhất truyền thống phong kiến lễ pháp, tất cả quyền lợi đều là từng bậc hướng phía dưới phân đất phong hầu, căn bản không thích ứng được phức tạp quan hệ sản xuất. Đây cũng là vì cái gì cùng là một người tại lôi minh thành liền có thể làm công nhân, mà trở lại Bắc Khê quốc bá tước lĩnh cũng chỉ có thể nằm tại đống cỏ khô trên phơi mặt trời. Cái này cùng lười biếng không có một chút quan hệ, cũng không liên quan tới trí lực trình độ. Mỗi nghĩ tới đây, ẻ đồ trong lòng liền một trận bực bội. Kèm vợ công quốc quật khởi không thể rời đi những cái kia mới phát quý tộc cùng các thương nhân ủng hộ, nhưng mà ấy lìn hành vi lại tại bất chi bất giác bên trong đứng ở phái bảo thủ quý tộc nhóm trong trận doanh. Chương 422, mâu thuẫn sẽ không biến mất, nhưng có thể chuyển gì? 2. Chương 422, mâu thuẫn sẽ không biến mất, nhưng có thể chuyển gì? 2. Cho dù hắn chính rõ ràng muội muội không có cấp giá tâm, nhưng không chịu nổi nặng kia không thiết thực thiện lương, sẽ trở thành có ý khác người trong tay công cụ. Lần nữa nuốt chua xót mi tâm, Edo đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên phụ tá, có chút mệt mỏi nói: "Ngài thấy thế nào số 6 dự luật?" Phụ tá hơi thêm suy tư, nhìn như hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói: "Vậy hạ, Ta cũng không muốn bình luận cái này dự luật sẽ đem chúng ta công quốc mang hướng phương nào, nhưng ta cho rằng ấy lìn điện hạ quả thật có chút thiếu sót, nàng tựa hồ đem trên lưng kiếm trở thành vương miện. E đồ dùng cái mũi cười một tiếng. Cái này thế nhưng là cái rất nghiêm khắc phê bình. Nhưng ta không có ý định thu hồi câu nói này, phụ tá khẽ bước cằm, tiếp nhận quân chủ sắc bén ánh mắt, bệ hạ, nếu như là một tên hoa mắt ủ thai quân vương, ta cái gì cũng sẽ không nói. Nhưng nếu như là ngài, ngươi nhất định biết rõ Di Chắt không có đem nói thật nói cho ngươi. Lôi Minh thành thị dân hoan hô kèm bờ hẻo gia tộc danh tự, nhưng bọn hắn chân chính ca tụng người nhưng thật ra là ngài muội muội, cái kia chân chính kế thừa chuyển tụng chi quang đủ rồi. Ta biết rõ. Nhìn xem đông nhiên tức giận đại công tước, phụ tá có chút sửng sốt một cái, sau đó cúi đầu. Có lẽ để nàng gả đi là cái lựa chọn tốt, bởi như vậy nàng liền nên dựa theo pháp lý đem kiếm trả lại ngài. Lưu lại câu nói sau cùng, phụ tá cung kính gật đầu cáo lui, đem cửa thư phòng nhẹ nhàng mang lên, lưu lại tôn kính bệ hạ một người ngồi trước bàn làm việc sắc mặt trầm trọng suy nghĩ. Trong phòng chỉ còn lại có chính mình. Edo cảm giác tâm tình bình phục một chút, nhưng mà ánh mắt bên trong phức tạp cũng không có rút đi. Cho đến ngày nay, hắn vẫn không minh bạch phụ thân vì cái gì lâm trung trước đó muốn làm như vậy. Hắn cũng không sợ hãi hy sinh. Làm vinh quang mà chết là kẻ bờ hẻo gia tộc đời đời truyền lại sứ mệnh, cũng là mỗi một đời đại công tước số mệnh. Nếu có một ngày cần hắn đến rút ra cái kia thanh truyền thuyết chi kiếm, hắn sẽ không chút do dự thực hiện chính mình thần thánh nghĩa vụ, cũng như thiểm điện đồng dạng đem quãng đời còn lại nở rộ, sau đó giống hắn phụ thân từng làm qua, đem công quốc chuyển cho con của hắn. Nếu như phụ thân thanh kiếm kia giao cho mình, hắn hôm nay đối mặt hết thảy vấn đề tuyệt sẽ không khó giải quyết như thế. Thậm chí không chỉ là hắn còn có Ệ Lìn. Nếu như không có kế thừa truyền tụng chi quang, nàng không cần ép buộc chính mình trở nên mạnh lên, cũng không cần gánh vác những cái kia không thuộc về nàng đồ vật. Nàng có thể giống người đồng lứa đồng dạng trải qua không buồn không lo sinh hoạt, cùng ưa thích nhân tướng yêu cũng tổ kiến gia đình, mà những cái kia không có hảo ý con rồi cũng căn bản sẽ không để mắt tới nàng. Mà đồng thời kế thừa kiếm cùng vương miện chính mình, sẽ đem kèm bờ công quốc chế tạo thành một cái vô cùng cường thịnh quốc gia. Địa ngục, đem rốt cuộc không uy hiếp được bọn hắn. Edo nắm đấm không tự chủ siết chặt, phức tạp ánh mắt bên trong đã tuôn ra một tia vẻ lo lắng. Cũng liền tại lúc này, bên ngoài thư phòng đống nhiên chuyển đến vội vã bước chân, ngay sau đó vang lên tiếng gõ cửa. Bệ hạ, đến từ mộ sắc hành tỉnh tin, là hành tỉnh tổng đốc gửi cho ngài. Đột nhiên xuất hiện thanh âm đánh gây Edo suy nghĩ, hắn lập tức ngẩng đầu nói, tiến đến. Cánh cửa cấp tốc mở ra, một tên người hầu bước chân vội vàng đi vào hắn trước bàn, hai tay trình lên một phong in hỏa tất ấn phong thư. Kia là hệ lạ dịch vã lệ di ủ nam tước vân trang trí. Mặc dù vị tiên sinh kia danh hiệu chỉ là một cái nam tước, nhưng hành tỉnh tổng đốc chức vị lại giao phó hắn không kém hơn đồng dạng công tước quyền lực cùng địa vị. Edo đối hệ lạ dịch tổng đốc cũng không lạ lắm. Một mặt là bởi vì hắn phụ thân cùng người này quan hệ cá nhân không tệ, một phương diện khác thì là bởi vì diện tích lãnh thổ bát ngát mộ sát hành tỉnh là kẽm bờ công quốc chủ yếu nước láng giềng nơi đó ổn định trực tiếp ảnh hưởng đến công quốc duyên hoàn cảnh. Lui người hầu về sau, Edo bất động thanh sắc đem tin mở ra, thuận tin ngẩng đầu đọc xuống dưới. Tôn kính kèm bờ kéo đại công tước, cự ly nhóm chúng ta lần trước gặp mặt cũng có 2 năm dài đằng đẵng, không biết ngài gần đây được chứ? Rất xin lỗi lần trước vắng mặt ngài yến hội, chúng ta tình huống ngài khả năng có chỗ nghe thấy. Hoàng hôn trong rừng rậm thời gian thật sự là càng ngày càng nguy rồi. Tại phong thư này mở đầu, hệ là gì đầu tiên là đối vừa mới kế vị hắn biểu thị ra thăm hỏi, sau đó lại dùng khẩn thiết tìm từ Trần Minh mộ sát hành tỉnh dưới mắt hỏng bét tình huống. Càng ngày càng nghi em chúng nạn đói, phản quân cầm vũ khí nổi dậy, còn có đến từ hoàng đồng quan tiếp tế áp lực. Tóm lại đều là chút lời nhảm thay vấn đề, Edo đã sớm biết rõ chỗ ấy tình huống. Mặc dù hệ là dịp đem tất cả vấn đề đều giao cho hỗn độn, nhưng Edo đối với cái này lại là khịt mũi coi thường. Mộ sát hành tỉnh vấn đề căn bản không có phức tạp như vậy, nói trắng ra là chính là ngồi trong vương cung thì ổ đèn quốc vương căn bản quản lý không được nhiều như vậy trực thuộc lãnh thổ. Thế là cái kia đang muốn lao ra hỏa chỉ có thể đem một mảng lớn thổ địa giao cho một cái nổi danh không phần tổng đốc thay mình trông coi, sau đó tượng trưng thu chút thuế đi lên, chính chứng minh xác thực thống trị một mảng lớn cương thổ. Nhưng mà thú vị là mảnh này rộng lớn thổ địa lại cũng không tất cả đều về quốc vương tất cả, vẫn có to to nhỏ nhỏ quý tộc cùng bọn hắn toàn thành, làm quốc vương lệ thuộc trực tiếp phong thần, ngẫu nhiên bọn hắn lẫn nhau ở giữa sẽ còn bởi vì thổ địa tranh chấp mà ra tay đánh nhau. Giai đoạn vương quốc dù sao cũng là kỵ sĩ chi hương, chỗ ấy tỏa thành tựa như máy xay gió đồng dạng nhiều, những này hùng binh tự trọng quý tộc liền quốc vương cũng không quá phản ứng, càng không khả năng phục một cái nam tước quản. Về phần tại sao không chọn một cái đầu ngậm cao hơn người tới làm tổng đốc? Đó là đương nhiên là bởi vì sợ cái này tổng đốc ngay trước, liền đem vương thất thổ địa tan đến danh hiệu của mình bên trong, hoặc là dứt khoát biến thành một cái khác hoàng hôn công quốc. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, nơi đó loạn là làm quyền người cố ý bất loạn chính là người khác, chỉ có thích hợp loạn một điểm, kia địa phương mới là chính mình. Đối với hễ là dịp bán thảm, Edo hoàn toàn là đứng tại quần chúng góc độ, mà không thay đổi đọc. Ngay tại lúc hắn suy nghĩ đối phương có phải hay không muốn bắt đầu vay tiền thời điểm, đập vào mi mắt văn tự lại là để hắn kìm lòng không được sửng sốt một cái, cơ hội hoài nghi mình nhìn lầm. Tôn kính bệ hạ, kèm bờ công quốc bệ hạ, xin cho phép ta xưng hô như vậy ngài, bởi vì trong mắt của ta ngài là một vị chân chính tâm hệ thần dân quân vương, ngài hoàn mỹ kế thừa rèn đại công tước di chí, đem kèm bờ công quốc quản lý ngay ngắn rõ ràng. Không chỉ như vậy, ngài thần dân cũng không có cô phụ ngài. Bọn hắn cần cụ dũng cảm, trung hậu ô lương, tại ngài quản lý hạ sáng tạo ra làm cho người hâm mộ tài phú cùng thành tựu. Tới đối đầu, mộ sát hành tỉnh quý tộc lại làm cho lòng người lạnh ngắt. Đối diện nguy cơ, những cái kia tuyên thể hiệu chung với quốc vương, lập thể bảo cảnh an dân phong thần, tựa như trước đây lời thể không tồn tại, nhao nhao chối bỏ bọn hắn thần thánh nghĩa vụ. Bọn hắn thoát đi lãnh địa của mình, đi vương đô, lại hoặc là đi ngơi nơi đó, đem chính mình lĩnh dân ném vào nước sâu hỏa nhiệt bên trong, dùng vơ vét tới mồ hôi nước mắt nhân dân tận tình hưởng thụ. Mà số ít lưu lại người cũng không quang minh lỗi lạc, bọn hắn không có chạy chỉ là bởi vì đồ vật quá nhiều mang đi không được. Thế là bọn hắn vơ vét có thể vơ vét hết thảy, mang theo bọn hắn sĩ binh co đầu rút cổ tại trong thành bảo mặc cho tòa thành bên ngoài hồng thủy ngập trời, mọi người tự sinh tự diệt. Ta đã nhiều lần hướng vương đô trình báo nơi đây tình thế nguy hiểm, khẩn cầu bệ hạ điều động kỵ sĩ đoàn trợ rút, nhưng mà bệ hạ của chúng ta lại bị gian định chỗ che, tất cả phong thư đều đã chìm biển lớn, bặt vô âm tín. Ta sợ nước xa khó cứu gần lửa, mộ sát hành tỉnh thần dân đã đợi không đến vương đô thương hại. Bởi vậy ta cả gan hướng ngài sách một cái yêu cầu quá đáng, khẩn cầu ngài phái ra ngài uy vũ quân đội, lấy thế xét đánh lôi đình, trợ giúp nhóm chúng ta tiêu diệt phản quân, khôi phục trật tự. Mà xem như đối với ngài báo đáp, ta nguyện lấy vương quốc trao tặng tổng đốc quyền lực, đem những cái kia bị quý tộc nhóm từ bỏ thổ địa ủy trị tại ngài. Những cái kia cầu thả hạ người đã bỏ đi chính mình phong kiến nghĩa vụ, không xứng có được bệ hạ ban cho bọn hắn lãnh thổ. Mà ngài cùng ta đều là bệ hạ phong thần, nhóm chúng ta tự nhiên tại tình thế nguy hiểm lúc là bệ hạ phân ưu giải nạn. Edo một thời gian đúng là quên hô hấp, cầm tin đầu ngón tay không khỏi có chút run run. Ủy trị, cái từ này nghe thật sự là quá mỹ diệu, lấy về phần đọc lại ở trong ngực hắn mây đen tất cả đều quét sạch sành xanh. Những cái kia đối mặt phản quân kẹp lấy cái đuôi chạy trốn quý tộc, không khác nào một tên kế thừa tài phú kết sù mà tay trói gà không chặt quả phụ. Bọn hắn tốt nhất đừng trở về yêu cầu thổ địa quyền sở hữu. Đến thời điểm đều không cần chính mình ám chỉ, những cái kia đối thổ địa như đói như khát kèm bờ hẻo người tự nhiên sẽ có một vạn loại biện pháp để bọn hắn biến mất trên đường, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không phối trở về. Một lúc sau, cần cù dũng cảm kèm bờ hẻo người tự nhiên là có được đối những cái kia thổ địa pháp lý. Thì ổ đèn quốc vương, một cái liền khởi nghĩa nông dân đều không thu thập được quốc vương, cũng xứng tự xưng là quốc vương. Giống như hệ lạ dịch lo lắng qua như thế, kèm bờ hẻo đại công tức đối ra ẩn vương thất tôn kính trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Hắn đã hoàn toàn không đem quốc vương để ở trong mắt, cũng xác thực không đáng để vào mắt. Sen xịt ở trên. Edo mặc niệm một tiếng, thương phấn từ tượng một chiếc bàn đứng dậy, kích động trong phòng đi qua đi lại. Thật sự là cơ hội trời cho. Một phương diện hắn có thể mượn trợ giúp bạn lần cận đại nghĩa, kèm mở công quốc lực ảnh hưởng hợp pháp thẩm thấu tiến vương thất trực thuộc lãnh địa. Một phương diện khác hắn còn có thể chuyển di công quốc bên trong bộ mâu thuẫn, để những cái kia khát vọng thu hoạch được càng nhiều thổ địa tân tân quý tộc, mang theo những cái kia bởi vì vòng vận động mà mất đi thổ địa nông dân, lấy bình định chi danh đi mộ sát hành tỉnh kiến công lập nghiệp, là công quốc khai cương thác thổ. Mặc dù nông dân nhiều một chút không phải chuyện xấu, nhưng bây giờ vấn đề là số lượng của bọn họ thật sự là nhiều lắm. Tăng trưởng tốc độ vượt xa công việc cương vị tăng trưởng, lấy về phần to lớn thất nghiệp nhân khẩu đã ảnh hưởng đến Lôi Minh thành trị ăn, cái giám lớn một chút sự tình cũng có thể làm cho bọn hắn phẫn nộ. Edo sống như thế lớn cũng là lần đầu tiên nghe nói, ném đi một đầu cánh tay cũng là người ta tụ tập lại ồn ào. Trước kia mạo hiểm giả thường thường liền ném cái đầu, cũng không gặp bọn hắn như thế có thể náo. Số 6 dự luật tuyệt không thể qua, nhưng chuyện này nhất định phải giải quyết. Ngoại trừ những này thấy được chỗ tốt bên ngoài, hắn còn cho ấy lỉnh cái này phiền phức tìm một cái tuyệt hảo chỗ. Hắn có thể danh chính ngôn thuận đưa nàng phái đi sát vách hành tinh, để nàng rời xa Lôi Minh thành. Rời xa những cái kia ngay tại là công quốc sáng tạo tài phú thương nhân, đưa nàng kia không chỗ phát tiết tinh lực phát tiết trong chiến tranh. Nghĩ tới chỗ này Edo không do dự nữa, hắn lập tức đi đến trước bàn sách, kéo vang lên kêu gọi người hầu gọi đến Linh. Một lát sau, một tên người hầu cấp tốc chạy vào thư phòng, nhìn xem đại công tước cung kính nói: "Vậy hạ, ngài có gì phân phó?" "Truyền lệnh ta xuống dưới, mộ sát hành tình nguy cơ sớm tối, ta lấy vương thất danh nghĩa trao quyền ta muội muội ấy lỉnh kèm bờ eo, tại Lôi Minh quận động viên 5 vạn dân binh tiến về mộ sát hành tình bình định." Dừng một chút, Edo tinh thần phấn chấn tiếp tục nói: "Mặt khác, thông chi Lôi Minh thành các đại báo xã, nói cho chúng ta đám dân thành thị. Mộ sát hành tỉnh có mảng lớn thổ địa không người quản lý, phàm là có thể tại bình định bên trong thành lập công vân người, vô luận quý tộc vẫn là bình dân, đều có cơ hội thu hoạch được một mảnh thuộc về mình thổ địa. Lấy ủy trị danh nghĩa." Mặc dù hắn còn không có nhìn thấy ngày mai báo chí, nhưng hắn đã có thể tưởng tượng đến, ngày mai Lôi Minh thành sẽ là cỡ nào điên cuồng. Chương 423, cái gì yêu ma quỷ quái đều tới, 1, chương 423, cái gì yêu ma quỷ quái đều tới, 1, hoàng cung hiệu lệnh. Làm binh dự cùng đất đai mà chiến. Ấy liền kèm bờ eo nữ sĩ đem xuất lĩnh 5 vạn Bắc cảnh cứu viện quân gấp rút tiếp viện mộ sát hành tinh. Hôm qua ẻ đổ kèm bờ eo đại công tức phát hành khẩn cấp lệnh độc viên, tuyên cáo thành lập một chi tên là Bắc cảnh cứu viện quân 5 vạn người bộ đội, chỉ tại đi đến chính ở vào nước sâu trong lửa nóng vương thất trực thuộc lĩnh mộ sát hành tinh, là nhóm chúng ta trầm luân tại trong cơn ác mộng lần cận người mang đến kèm bờ trật tự cùng vinh quang. Chính như nhóm chúng ta hiểu biết như thế, mộ sát hành tinh thảm trạng sớm đã không phải bí văn. Liên miên nạn đói thôi sinh phản loạn chi hỏa, bị địa ngục mê hoặc người phản loạn đốt cháy thôn trang, cướp bóc lương thực, như là ôn dịch tại mảnh này bên trên đất tứ ngược, để đại lượng dần vương quốc con dân trôi dạt khắp nơi, mà vốn nên bảo cảnh an dân dần quý tộc lại nhao nhao chối bỏ chính mình thần thánh phong kiến nghĩa vụ, hoặc bỏ trốn mất dạng, hoặc co đầu rút cổ tại trong thành bảo tự vệ mặc cho chính mình con dân tại trong tuyệt vọng chết đi. Hàng xóm gian phòng cháy, nhóm chúng ta ha có thể ngồi nhìn không để ý tới. Đại công tức bệ hạ tại khẩu dụ bên trong như là tuyên cáo, nhóm chúng ta cùng mộ sát hành tỉnh nhân dân đều là vương quốc chi con dân, kèm vợ phồn bình không thể xây dựng ở đồng bào cực khổ phía trên. Sớm tại 2 năm trước, đại lượng nạn dân tựa như thủy triều đồng dạng xuyên qua khê cốc bình nguyên tràn vào chúng ta thành thị. Mặc dù nhóm chúng ta khẳng khái tiếp nạp bọn hắn, nhưng dùng trà chén tiếp nước đi cứu lửa cháy xe ngựa cuối cùng không phải biện pháp. Vì vương quốc của chúng ta, cũng vì chính chúng ta. Nhóm chúng ta nhất định phải phái ra nhóm chúng ta dũng cảm quân đội, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết cái phiền phức này. Lần xuất chinh này, đại công tước bệ hạ đã bổ nhiệm có thụ nhân dân kính yêu ấy liền kèm bờ hẻo nữ sĩ, đảm nhiệm Bắc cảnh cứu viện quân quan chỉ huy tối cao. Nàng nhân từ đem như thổi hướng vùng đất nghèo nàn gió mát, chiếu rọi trầm luân chi địa mặt trời, là cực khổ người mang đến ăn ủi, cùng sử dụng nàng trong tay lợi kiếm đem làm loạn người đưa lên phán quyết giá treo cổ. Đáng nhắc tới chính là, lần này động viên hạch tâm không chỉ là vì thực hiện nhóm chúng ta đối vương quốc nghĩa vụ, càng là làm mỗi một cái kẻm bờ hẻo người cung cấp một cái ngàn năm một thở kỳ ngộ. Đại công tức khẩu dụ bên trong rõ ràng vạch, mộ sát hành tinh hỗn loạn đều bởi vì hành tinh bên trong lớn nhỏ chi quý tộc thất trách bố trí, bọn hắn đã không xứng làm thì ô đen quốc vương phong thần, mà quốc vương ủy nhiệm chi hành tinh tổng đốc ghệ lạ dịp nam tức cũng là cho rằng như thế. Căn cứ hành tinh tổng đốc tình cầu, tất cả bị kẻm bờ hẻo viện quân giải phóng đất này đều sẽ lấy vị trị chi danh từ kẻm bờ công quốc thay quản lý. Nhóm chúng ta tôn kính đại công tức bệ hạ ở đây hứa hẹn, phàm là tại lần này bình định bên trong thành lập công hơn người, vô luận thân phận cùng giai cấp, cũng có cơ hội thu hoạch được đại công tức bệ hạ thủ hấn, cũng bởi vậy tại mộ sát hành tinh thu hoạch được một mảnh thuộc về mình đất này. Cỡ nào khẳng khái quyết định, một cái mới tinh thời đại ngay tại hướng nhóm chúng ta gấp. Cần cù nông phu sẽ có cơ hội trở thành có được chính mình điển trang trang viên chủ, dũng cảm thị dân sẽ có cơ hội trở thành khai cương thác thổ kỵ sĩ. Cải biến vận mạng chúng ta thời khắc ngay tại nơi này. Đi thôi, kẻ bờ hẻo con dân. Các ngươi mồ hôi cùng dũng khí sẽ tại trận này vinh quang hành quân bên trong hóa thành các ngươi hậu thế có thể kế thừa tài phú cùng vinh quang. Dùng các ngươi trong tay lửa cùng kiếm, vì chính mình cũng vì chúng ta công quốc, đi thắng được một cái mới tinh tương lai. Vinh quang cuối cùng rồi sẽ thuộc về nhóm chúng ta. Thắng lợi cũng là. Lôi Minh Thành báo, san chính như ẻ đồ đại công tức đoán trước bên trong như thế, ngay tại Lôi Minh Thành báo chí đăng cái này nhất trọng tờ UNG tin tức cùng ngày, toàn bộ Lôi Minh quận thậm chí toàn bộ công quốc đô sôi trào. Lôi Minh Thành vùng ngoại ô khu vực mới, thấp bé gia đình sống bằng lều ở giữa tọa lạc lấy ấy lìn kèm bờ eo điện hạ thiết trí phát cháo cứu tế điểm. Một đám quần áo tả tơi người chính chờ ở chỗ này xếp hàng chờ đợi nhận lấy một người nhà khẩu phần lương thực. Mặc dù công nghiệp phồn vinh thôi sinh đại lượng công việc cương vị, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể thuận lợi tìm tới công việc phù hợp. Cái này cùng bánh mì đồng dạng, làm thị trường phía trên bao nhiêu, bánh mì liền sẽ trở nên tiện nghi. Mà nhiều người, người tự nhiên cũng liền tiện nghi. Bất quá, người đến cùng mặt bao bất đồng. Bánh mì không có truy cầu, không cần là ngày mai lo lắng, bán không được tối đa cũng liền mốc meo mục nát. Nhưng mà người là một loại là ngày mai mà sống lấy sinh vật, dù là trước mắt sinh hoạt không có chút nào hy vọng, bọn hắn cũng phải là ngày mai tìm một cái chạy đầu. Thất nghiệp lưu dân đã thành thói quen chờ đợi tại phát cháo cứu tế điểm phụ cận, nhìn xem có cái nào nhà máy hoặc là bến tàu cần việc vụ, tốt thừa cơ kiếm được tiền mấy cái tiền đồng cho hải tử mua bộ y phục, hoặc là đi trong tiểu quán uống rượu hơn mấy chén. Bất quá hôm nay cùng dĩ vãng khác biệt, đám người không có chờ đến chiêu cộng tác viên tiểu nhị, lại chờ được một cái khiến cho mọi người tinh thần đều vì đó rung một cái việc lớn. Chỉ gặp phát cháo cứu tế điểm bên cạnh trên mặt có gỗ, một cái mang theo mũ mềm người trẻ tuổi báo chí đính tại phía trên. Một đám người vây lại, chắp vá lung tung cuối cùng kiếm ra nửa cái biết chữ tiểu nhị, mồm năm miệng mười đọc xong trên báo chí nội dung. Kèm bờ héo đại công tức quyết định động viên 5 vạn trinh triều binh, xuất binh viện trợ mộ sát hành tinh. Vô luận là quý tộc vẫn là bình dân, đều có cơ hội thu hoạch được một mảnh thuộc về mình đất này. Chờ đã, ta không nhìn lầm đi, đại công tức bệ hạ là chăm chú sao? Không sai được, cái này phía trên có vương thất con dấu. Ta nhận ra cái này con dấu, ấy liền điện hạ cờ xí trên cũng có. Úc, sen xịt ở trên, ca ngợi đại công tức bệ hạ. Ca ngợi ấy liền. Trong đám người thanh âm hưng phấn liên tiếp, cơ hồ mỗi một khuôn mặt trên đều lộ ra vui sướng biểu lộ, bởi vì khổ cực mà ảm đạm trong con mắt lần thứ nhất dấy lên chờ mong quan mang. Đất này, cái từ này tựa như có thành tựu nghiện tính ma dược, bắt lấy mỗi người ánh mắt cùng nhịp tim. Nhất là đối với những cái kia mất đi đất đai đám nông nô tới nói, bọn hắn đơn giản quá khát vọng có được một mảnh thuộc về mình thổ địa. Vậy sẽ mang ý nghĩa bọn hắn không cần lại đói bụng, không cần lại uống kia hiếm giống như nước cháo lúa mì, càng không cần lại chịu đựng giống họ dạ sợ như thế tranh chua mà kèo kiệt lão bản. Cùng mấu chốt nhất, bọn hắn không cần lại không trợ nhìn xem thê tử cùng bọn nhỏ ngày càng gầy gò khuôn mặt. Về phần đánh trận, kia ngược lại không có gì đáng sợ. Kẻ bờ héo người là ngồi tại thùng thuốc nổ trên dân tộc, bọn hắn từ lúc mở mắt đến nay ngay tại cùng ma vương chiến đấu, có thời điểm là tại nông trong ruộng, có thời điểm là tại trong mê cung. Nhất là những cái kia đã từng là lãnh chúa hiệu lực đám nông nô, tiếng chuông một vang bọn hắn chính là binh, mỗi người đều sẽ sử dụng súng kiếp. Bọn hắn liền ác ma đều làm qua, đương nhiên sẽ không e ngại cùng một cái khác nhóm nông dân đánh nhau. Ngược lại là những cái kia từ mộ sát hành tỉnh trốn tới lưu dân, khát vọng trên mặt còn lưu lại một tia nhát gan. Đến một lần bọn hắn gặp qua lục lâm quân đáng sợ, thứ hai đối với muốn trở về cùng mình đồng hương đánh trận, tâm tình của bọn hắn nhưng thật ra là phức tạp. Một cái trung thực nam nhân nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, nhỏ giọng xì xào bàn tán nói: "Thế nhưng là, đánh trận thế nhưng là sẽ chết người." Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, liền bị kia liên tiếp tiếng cười bao phủ lại. "Ha ha, tiểu nhị, đây không phải nói nhảm sao?" Một cái hồi lâu chưa cạo râu trung niên nam nhân dùng sức vô vô bờ vai của hắn, nét miệng cười trêu ghẹo nói: "Đừng nói đánh trận sẽ chết người, uống nước cũng có thể bị sặc chết. Ngươi nếu là sợ, vẫn là về nhà tìm mẹ đi thôi." Nghe kia ồn ào tiếng cười, trung thực nam nhân mặt đỏ lên, đúng tốt nửa ngày mới biện xuất đến một câu: "Ta là không sợ chết. Nhưng ta còn có hai đứa con trai cùng một cái nữ nhi, ta nếu là chết rồi, bọn hắn làm sao bây giờ?" Trung niên nam nhân nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt lần nữa nhìn về phía đính tại trên mặt cọc gỗ báo chí, ánh mắt sáng ngời nói: "Nhân từ đại công tức đã thay ngươi cân nhắc qua, tất cả từ trận sĩ binh đều có một bút tiền trợ cấp, từ vương thất thanh toán, đầy đủ ngươi ba cái kia hải tử vượt qua mấy năm tốt thời gian." Ca ngợi kèm bờ hẻo đại công tức, nếu như nói đất đai ban thưởng chỉ là để tâm hắn động, vậy cái này bút tiền trợ cấp chính là chân chính để hắn hạ quyết tâm. Nếu là có thể dùng trên người hắn cái này hai lạng thịt, là bọn nhỏ đổi một cái quang minh tương lai, để bọn hắn có tiền đi trường học đọc sách viết chữ, một ngày kia có thể đi ra cái này rách dưới khu ổ chuột. Đừng nói chết một lần, chính là sau khi chết bị vong linh pháp sư kéo lên lại chết một lần, hắn cũng không thèm đếm xỉa. Hắn lời nói này đưa tới không ít người của mình, một điểm cuối cùng khiếp đảm ngọn lửa cũng tại kia liên tiếp tiếng gầm bên trong dập tắt. Nói không sai, tiểu nhị, chết là chuyện trong nháy mắt, nghèo là cả đời sự tình. Mà lại ta xem báo chí đã nói, tất cả chiến tử sĩ binh đều có một bút tiền trợ cấp, thông qua chiến công lấy được đất đai cũng có thể do tử nữ kế thừa. Mà nó, ta mẹ nó làm đi. Tính ta một người, vì kèm bợ hẹo, vì vương quốc. Đây là lần đầu tiên lần đầu, tại trước kia nấu cháo nổi lớn nấu mở trước đó, xếp hàng chờ đợi bố thí những kẻ nghèo hèn thế mà ly khai đội ngũ của mình. Bọn hắn cất đầy ngập nhiệt huyết xông về trưng binh điểm, sợ đi trễ một bước, lấy về phần 5 vạn cái danh ngạch bị cướp hết. Mà các loại bọn hắn sau khi tới mới phát hiện, xếp hàng thế mà không chỉ là cùng bọn hắn đồng dạng không có gì cả người, thế mà còn có con đại kiếm mạo hiểm giả, phiêu bạt ở trên biển thủy thủ, ăn mặc mang cổ áo áo sơ mi thị dân, thậm chí là tự mang khôi giáp cùng ngựa kỵ sĩ cùng quý tộc. Chương 423, cái gì yêu ma quỷ quái đều tới, 2, chương 423, cái gì yêu ma quỷ quái đều tới, 2, lần trước bọn hắn giống như vậy mà kết, vẫn là giờ dạ gổng ma vương tuyên bố muốn hủy đi Lôi Minh thành thời điểm. Sen xịt ở trên, nhìn xem vì cứu vớt mộ sát hành tỉnh tay chân mà xếp thành hàng dài kèm bờ eo người, đi ngang qua nơi đây khổ tu sĩ nhịn không được chảy xuống cảm động nước mắt, là bọn hắn đưa lên thành kính cầu nguyện. Nguyện thánh chủ phù hộ bọn này thành kính đáng người. Nếu như sen xịt có tại nhìn xem bọn hắn, nói không chừng thực sẽ bị đoán kết của bọn họ cảm động. Cần cù dũng cảm kèm bờ eo người, chưa hề giống như hôm nay trung thành. Là cái này nhiệt hỏa chiêu thiên cảnh tượng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không chỉ là đi ngang qua khổ tu sĩ, còn có trùng hợp tại Lôi Minh thành vùng ngoại thành đi dạo dò xét địa đồ người chơi. Từ lúc người nhân tạo nhân vật đẩy ra đến nay, Thiên Hai OL mở rộng đoàn đội lại đối nội dung trò chơi trải qua mấy vòng ưu hóa, bây giờ từ trên thân hôi phong dài ra người chơi đã cùng chân nhân không có gì khác biệt, bởi vậy Lôi Minh quận một mực trà trộn có không ít ngụy nhân thân ảnh. Là Ma Vương đại nhân trung thành nhạn tuyến, bọn hắn một mực phấn diễn lấy trinh sát nhân vật, chăm chỉ không ngừng đem Lôi Minh thành tình hình gần đây vận chuyển đến trang web chính thức diễn đàn bên trên, dùng cái này tranh thủ mọi người ánh mắt. Thậm chí vì dễ dàng hơn vận chuyển nội dung, bọn hắn còn tự học trong trò chơi ổ sở đế quốc ngữ. Có thể nói là tương đương chăm chú. Đáng tiếc, cũng không có cái gì chứng dụng. Tán không phải dễ lựa như vậy. Bởi vì Thiên Thai OL địa đồ càng lúc càng lớn, gần nhất mấy đợt đổi mới cự ly Lôi Minh thành càng ngày càng xa, bây giờ đã không có bao nhiêu người chơi lưu tại lúc ban đầu tân thủ thôn. Nhất là những cái kia đã bắt đầu trổ mã T0T1 thê đội người chơi, không phải là đi diện tích rộng lớn hơn dạng nã đại lục chơi đùa, chính là đi nghe nói kết nối lấy địa ngục cửa vào đại lục mới thám hiểm. Cái trước có không kỳ thị vong linh tích dịch nhân, cái sau có đầy đủ bắt ngát đất đai có thể tự do thăm dò. Cũng chính là bởi vậy, Lôi Minh thành cái này ngày xưa tân thủ thôn tựa hồ đã trở thành hoa cúc xế chiều, phai nhạt ra khỏi các người chơi trong tầm mắt, những này lưu thủ tại Lôi Minh thành người chơi tựa hồ thành mẹ đoá con tôi lão nhân. Bất quá hôm nay tình huống lại tựa hồ như có chút khác biệt, một quyền một cái dịu dít quái vẫn là lần đầu nhìn thấy những cái kia đầu tư cổ phiếu xào điên rồi Lôi Minh thành là thị dân, như thế cùng nhiệt tham dự vào chiến tranh sự nghiệp bên trong. Chiến tranh động viên. Ta dựa vào, bọn hắn đây là muốn làm gì? Muốn đi cùng Ma Vương đánh nhau sao? Nhìn xem xếp thành hàng dài đám người, một quyền một cái dịu dít quái nhịn không được hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Làm nhanh lên. Hắn đại đao đã đói khát khó nhịn. Cửa thôn uốn tóc vương sư phó đi tới dọc theo quảng trường bố cáo cột bên cạnh, nhìn chằm chằm gián tiếp tại phía trên bố cáo sờ lên cái cằm, trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc biểu lộ. Kẻm vừa hẻo đại công tức quyết định phát binh trợ giúp mộ sát hành tình. Tốt ra hỏa, chẳng lẽ là mới hoạt động? Vừa nghe đến bước phát triển mới hoạt động, vây quanh ở bố cáo cột trước các người chơi lập tức kích động. Phí hết một phen chín châu hai hổ chi lực, đám người mồm năm miệng mười giao lưu phía dưới, rốt cục cũng tiếp cận nửa cái quan phiên dịch ra, đem bố cáo trên lan can nội dung đều xem đã hiểu. Mà cái này xem xét hiểu không sao, tất cả mọi người nhịn không được hô to một tiếng ngoạc tạo. Dựa vào nhiệm vụ ban thưởng, kỵ sĩ tước vị cùng đất đai, ngoa tạo, bỏ mình còn có tiền trợ cấp, còn có cái này công việc tốt, cho Ma Vương đánh trận đều không có như thế thoải mái. Mọi người đều biết, là Ma Vương đại nhân dâng lên trung thành là có đại giới, trừ phi là đặc thù trong trò chơi hoạt động, nếu không chết chẳng những phải chụp điểm cống hiến còn phải trừ tiền. Mặc dù chụp chính là minh tệ, nhưng này cũng là bọn hắn vất vả làm nhiệm vụ kiếm được a. Gặp ban thưởng như thế phong phú, vây xem người chơi cũng nhịn không được lộ ra động tâm biểu lộ. Một quên một cái dịu rít quái nuốt nước miếng một cái, kích động nói: nếu không nhóm chúng ta cũng tham gia một cái thử một chút. Lời này lập tức đưa tới vô số người chơi của mình, bọn hắn đã quá lâu không có gây sự tình. Cái này cơ hội cũng không thể bỏ qua. Ý kiến hay. Thử một chút liền thử một chút. Thứ hôm nay lên, ra chính là cây chính miêu hồng kẻ mở hẻo người. Úc úc úc. Vì đại công tước. Vì công chúa điện hạ. Ghê tởm à, các ngươi bọn này phản đồ, các ngươi còn nhớ rõ chính mình là Ma Vương đại nhân chó săn à. Chờ đã. Tính ta một người a. Đám người ăn nhịp với nhau, cao hứng bừng bừng chen vào báo danh trong đội ngũ. Bởi vì kèm bờ công quốc cũng không có cái gì thân phận chứng nhận loại hình thuyết pháp, phụ trách trưng binh sĩ quan cũng không có cẩn thận xác nhận thân phận của bọn hắn, thật đúng là để bọn hắn đi tới chỗ ghi danh trước bàn. Phụ trách đăng ký trưng binh quan bận tối mày tối mặt, mí mắt đều không ngẩng một cái, trông thấy người đi tới liền hỏi: tính danh, năng khiếu, ID, khủng, dịu dít quái. Một quên một cái dịu dít quái vô vô bộ ngực, dùng đập nói lắp ba đế quốc đưa nói: năng khiếu, chúng ta năng khiếu. Ngay tại bảng biểu trên viết trưng binh quan một cái không có kéo căng ở, kém chút đem bút lông chim cho bẻ gãy. Cái gì gọi là người năng khiếu? Hắn căm tức ngẩng đầu, muốn nhìn một chút là cái nào mắt không mở ra hỏa quái rối, lại trông thấy cả người cao 1m8 tráng hán chính ánh mắt lấp lánh nhìn mình chằm chằm. Cùng chung quanh đám kia dinh dưỡng không đầy đủ lớp người quê mùa nhóm so sánh, cái này ra hỏa đơn giản được xưng tụng là hạt giữa bầy gà. Rắn chắc, có lực, người sát thực thật dài. Đây là lớp tuyến hạt giống của ta. Tại kèm bờ trong quân đội có một cái đặc thù binh chủng gọi quang đạn binh, muốn chính là loại người này cao mã đại tiểu hỏa tử. Bọn hắn đem bước lên quân đội bạn cùng quân địch mưa bom báo đạn tiến lên, cũng đang đến gần đến 60 bước cự ly, đem tràn đầy hắc hỏa thuốc cái hũ hung hăng đánh tới hướng quân địch phương trận. Trương binh quan con mắt lóe sáng phảng phất tại sáng lên, tựa như nhặt được bảo, cũng không trách hắn không có thành thật trả lời chính mình vấn đề, người dạng dỡ mà đem hắn danh tự viết tại bảng biểu bên trên. Dịu dít quái, đúng không? Thật sự là tên kỳ cục, ngài thật sự là kèm bờ eo người sao? Ta một quyền một cái dịu dít quái nhịn không được đánh nói lắp, hắn tiếng thông dụng còn không thuần thục. Lúc trước câu nói kia hắn là sớm con qua, mà câu nói này hắn liền nghe đều nghe không hiểu, tự nhiên không biết rõ làm như thế nào trả lời. Ngay tại hắn gấp mồ hôi đều nhanh muốn bước lên xuống tới thời điểm, kia trưng binh quan lại tựa hồ như so với hắn gấp hơn, sợ hắn đổi ý, nắm lấy tay của hắn tại đăng ký sách trên nhân xuống thủ ấn. Không sao, tiểu nhị, mặc kệ ngài trước đó là người địa phương nào, mặc kệ ngươi có biết chữ hay không, có kết hay không bà, đầu óc tốt không dùng được từ hôm nay bắt đầu, ngài chính là kèm bờ eo người. Chúc mừng ngươi, sĩ binh. Cầm lính của ngươi bại cùng quần áo đi đưa tin đi. Trương binh quan đứng dậy nắm chặt tay phải của hắn, dùng sức vô vô cái kia chắp lịch bả vai. Hả? Xúc cảm làm sao có chút mềm? Được rồi, vấn đề không lớn. Một quên một cái dịu dít quái trở về trương binh quan một cái nụ cười thật thà, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ cầm bên cạnh sĩ binh đưa tới binh bài cùng quân trang, đi bên cạnh điểm tập hợp đưa tin đi. Mà ở phía sau hắn, cái kia trương binh quan lại bắt đầu kéo xuống một cái trắng đinh, rát cuốn họng hô. Kế tiếp. Ta. Danh tự. Đặc biệt ID chuyên nghiệp sửa chữa tàu ngầm hạt nhân. Ta chủ C, năng khiếu là đơn soát giã chư lâm, chưa từng vượt qua xe. T cũng có thể đánh, tự mang bình sữa. Ê, ách, tên gọi. Ách, chuồn chuồn đúng không? Rất tốt, chuồn chuồn binh nhỉ, từ giờ trở đi ngươi cũng là kẻ mở hẻo người. Phó bản. Úc. Phúc đợt đúng không? Sen xịt ở trên. Mẹ nó cuối cùng tới cái biết nói tiếng người. Trưng binh đội ngũ càng hàng càng dài. Mà lại bất khả tư nghị nhất chính là, cái này một nhóm chiêu mộ binh tố chất ngoài ý muốn cao, không chỉ là thể trạng khôi ngô, rất nhiều cái thế mà còn là có thanh đồng cấp thực lực siêu phàm người. Mới đầu trưng binh quan còn có chút nghi hoặc, những người này như bức như vậy vì sao không đi làm bạo hiểm giả. Bất quá rất nhanh, là một cái cao lớn thu kệ hán tử la hét đất ngay thời điểm, trong lòng của hắn nghi hoặc lập tức bình thường trở lại. Cho dù là đầu góc xảy ra vấn đề tàn tật nhân sĩ, cũng là mơ ước có thể có một khối thuộc về mình đất ngay. Đưa mắt nhìn vậy đi hướng trại tân binh đội ngũ, hắn cảm động sau khi, cũng ở trong lòng yên lặng là kèm bờ công quốc cầu nguyện. Sen xịt ở trên, xin đừng trách tội ngài con dân tự tư. Khẩn cầu ngài khiến cái này đầu góc không dùng được ra hỏa vĩnh viễn lưu tại mộ sát hành tình, hóa thành trên chiến trường phân bón. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, bọn này nói chuyện đều nói không lưu loát ra hỏa có thể trên chiến trường thành lập công vân, thậm chí một ngày kia thật trở thành kỵ sĩ lao ra thậm chí nam tước. Nếu quả thật phát sinh chuyện như vậy, hắn không xác định chính mình có thể hay không tuyệt vọng. Chương 424, chiến tranh mây đen chương 424, chiến tranh mây đen bao phủ trên bầu trời lôi minh thành, nhưng mà kèm bờ đéo người sĩ khí lại trước nay chưa từng có tăng gọn. Một điểm mây đen không tính là gì. Dù sao sớm tại nó đến trước đó, ống khói bay ra mây đen cũng đã đem bọn hắn bầu trời lấp kín. Mà liên tại một đám quần áo tả tơi đám người mặc vào chỉnh tề quần áo, trên vai nâng lên súng kiếp chuẩn bị dấn thân vào tại chính nghĩa sự nghiệp thời điểm, một cái khác nhóm quần áo tả tơi đám người cũng cuối cùng từ kia mở tối tiền đồ trông được gặp ánh sáng mông lung mang. Kia là tại thông hướng hoàng hôn thành bùn bã lù bên trên, một chi kỳ quái đội ngũ ngay tại chậm rãi tiến lên. Đội ngũ hàng đầu là Thomas thương đội, mấy chục chiếc đổ đầy hàng hóa xe kín mui cùng chở nhân mã xe chính chậm rãi di động. Mà liên tại thương đội đằng sau, một chi từ hàng trăm hàng ngàn tên quần áo tả tơi lưu dân tạo thành đội ngũ, cũng đang trầm mặc bên trong chậm rãi đi tới. Bọn hắn không tới gần, cũng không xa cách, chỉ là yên lặng đi theo. Mỗi người đều duy trì một loại gần như cố chấp tự ly, tựa như một trận im ắng triều thánh, tại bụi đất quần quần con đường trên kiên định không thay đổi tiến lên. Toàn bộ đội ngũ bầu không khí trang nghiêm mà quỷ dị, thậm chí còn mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi. Dù sao chưa từng có cái nào một chi chở đầy hàng hóa thương đội, có thể từ những cái kiếp như châu chấu đồng dạng mênh mông quần quần các lưu dân trước mặt hoàn hảo không chút tổn hại đào tẩu. Bọn hắn thế mà có thể nước giếng không phạm nước sông, không có đánh nhau, chí ít tại người chết đói khắp nơi trên đất mộ sát hành tình là khó mà tưởng tượng. Mà ai cũng sẽ không nghĩ tới, đây hết thảy đúng là bởi vì một cái tên là Cạ Rèn tú nữ. Sen xịt ở trên. Nhóm chúng ta đến cùng là thương đội vẫn là triều thành quân. Nhìn phía sau mênh mông đung đưa đội ngũ, cầm trường thương lính đánh thuê nhịn không được chép miệng tắc lưỡi đầu. Ngay tại một tuần lễ trước đó, đội ngũ kia còn có thể một chút nhìn đến phần cuối, bây giờ hắn đại đội đôi cái bóng đều không thấy được. Đứng tại bên cạnh hắn, tên gọi bản lính đánh thuê tiểu tử, đột nhiên dùng thanh âm hưng phấn nói, "Ta có một loại dự cảm." "A, cái gì dự cảm?" Nhìn xem không hứng thú lắm đồng bạn, bản một mặt thần bí nói, "Chúng ta tu nữ tiểu thư, chính là Cạ Rèn tiểu thư, trên người nàng làm không tốt thật mang một ít đồ vật." "Mang một ít đồ vật?" Lính đánh thuê sửng sốt một cái, sau đó bật cười lên, dùng chế nhạo giọng điệu nói, "Đừng nói nhảm, nàng thế nhưng là từ Ưng Nham lĩnh trở tới, ta coi như nàng không có làm qua độc thần sự tình, nhưng trong này có một người tốt sao?" Hắn kỳ thật còn có nửa câu không nói ra. Nếu như hắn là sensitive, không đồng nhất chân đem cái này ra hỏa đạp đến trong địa ngục tỉnh lại đều coi như hắn nhân tử, lại thế nào khả năng đem thần thánh sự nghiệp ký thác vào trên người nàng. Mộ sát hành tinh mục sư mặc dù nhìn xem rất ít, nhưng đó là tương đối nó bắt ngát diện tích mà nói, xem nhẹ đến những cái kia đồng ruộng cùng rừng cây, trong thành bảo cùng trong giáo đường vẫn là có rất nhiều. Coi như bỏ qua những này hiện thực nhân tố, nàng cũng chỉ là cái ngực lớn cũng não, thậm chí còn có một chút cuồng nhiệt thôn cô mà thôi. Nàng khả năng đều không có ý thức được chính mình đang làm gì. Nhưng mà bản lại không đồng dạng, từng chịu qua cả rèn trợ giúp hắn lại vô cùng xem trọng lòng này thiện lương cô nương. Ngươi nói những cái kia ta đều biết rõ, nhưng nhóm chúng ta không đồng dạng là từ nơi đó ra sao? Trên thế giới này lại có dám ai nói chính mình là tuyệt đối sạch sẽ? Lính đánh thuê ha ha cười một tiếng. Ta không rảnh cùng ngươi thảo luận triết học vấn đề, ta càng muốn biết rõ bữa ăn tối hôm nay cái gì. Đây không phải triết học vấn đề. Bản nghiêm trang nhìn xem hắn, dùng trước nay chưa từng có chăm chú ngữ khí, nói ra hưng phấn trong lòng. Làm không tốt nhóm chúng ta ngay tại chứng kiến một cái mới truyền kỳ. Không tại người ngâm thơ rong bên trong miệng, liền trước mặt chúng ta. Truyền kỳ. Ha ha. Lính đánh thuê nhếch miệng, nụ cười trên mặt trở nên nghiền ngẫm. Cái từ này nghe thật là ghê gớm, đáng tiếc nó cũng không có thể biến thành bánh mì, cũng đáng không được mấy cái đồng tệ. Cùng một thời gian, một cỗ tiến lên tại trong thương đội trên xe ngựa, thương đội lao bản Thomas chính xuyên thấu qua cửa sổ xe khe hở nhìn về phía sau. Nhìn xem kia càng kéo càng dài đội ngũ, hắn chỉ cảm thấy trở nên đau đầu, cuối cùng là nhịn không được thở dài. Sensit ở trên. Ta đến cùng là đang làm gì? Nếu như không phải trước mặt kia chồng thật dày sổ sách, hắn đều hơi kém quên đi chính mình là cái thương nhân. Thomas suy nghĩ về tới vài ngày trước buổi chiều. Khi đó bọn hắn trải qua một chỗ rách dưới thôn trang, vắng vẻ chuồng bò bên trong không có trâu, chỉ có mấy cố bị vải xám đang đắp thi thể. Tử vong khí tức đập vào mặt. Từ đối với ôn dịch lo lắng, hắn đang muốn mang theo đám người ly khai, một đám thôn dân lại xuống tới. Cùng trước đó đi ngang qua cái kia thôn trang, nơi này mọi người hướng hắn hỏi thăm trong thương đội có hay không mục sư. Nếu như có, bọn hắn khẩn cầu mục sư có thể vì chết đi linh hồn cầu nguyện. Cái kia hư hư thực thực thôn trưởng lão đầu còn nói, ngay tại vài ngày trước, mấy cái chết đi thôn dân biến thành vong linh. Người trong thôn tâm hoảng sợ, mọi người hoài nghi mình bị thần linh từ bỏ, mỗi người đều rất tuyệt vọng. Thomas vốn muốn nói quan lão tử thí sự, hắn chỉ là cái buôn bán người, nếu là không nghĩ thi thể biến thành vong linh, hoàn toàn có thể một mũi lửa đem bọn nó đốt đi. Nhất là những thôn dân kia không thành thật ánh mắt, để hắn rất khó không nghi ngờ tìm mục sư chỉ là cái cớ, bọn hắn muốn đem tay bẩn ngã vào hắn dương hàng bên trong. Ngay tại Thomas chuẩn bị xuống khiến để các dòng binh đuổi đi đám kia ra hỏa thời điểm, cả rèn tiểu thư lại chủ động đi ra, ngựa khi ôn hòa hướng hắn biểu thị có thể đem cái phiền toái này giao cho mình. Làm nhóm chúng ta hai chân đạp ở địa ngục, nhóm chúng ta không thể miễn tưởng tại không cứu vớt bất luận người nào tình huống dưới, duy chỉ có chính mình thu hoạch được thần linh cứu rỗi. Xin cho ta là bọn hắn cầu nguyện đi, đây cũng là vì chính chúng ta. Nàng giống như thật đem mình làm tu nữ, đối cái gọi là thần thánh nghĩa vụ tin là thật. Thomas không thuyết phục được nàng, chỉ có thể nhìn xem nàng đi đến trước, là những cái kia nằm dưới đất những thi thể cầu phúc. Sau đó cảnh tượng khó tin phát sinh, trên trời phảng phất thật hạ xuống thánh quang, vút lên trên đất tuyệt vọng. Thomas cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng mà phát sinh ở chuyện trước mắt chính là sự thật. Cố kia đã xuất hiện vong linh hóa dấu hiệu thi thể, thế mà thật đỉnh chỉ thi biến, một lần nữa trở về vĩnh hằng an tường. Trên mặt mọi người đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ, duy chỉ có đứng tại những thi thể trước mặt cả rèn thần sắc như thường. Nàng phảng phất biết mình làm chuyện gì, dùng bình tĩnh mà giọng ôn hòa đối chúng các thôn dân nói. Xin đem bọn hắn mai táng đi, bọn hắn sẽ không lại dễ dỗi lấy muốn tỉnh lại. Nói xong, nàng về tới trong thương đội, lưu lại thật lâu không cách nào bình tĩnh đám người đứng tại chỗ. Về sau, các thôn dân an táng đồng bào của mình, thương đội cũng cùng các thôn dân bình an vô sự địa tướng chỗ một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, ngay tại thương đội chuẩn bị lặng lẽ rời đi thời điểm, những thôn dân kia lại mang tới chính mình chỉ có gia sản, nắm gầy trơ xương dây bò, mang nhà mang người cùng tại thương đội đằng sau. Ngay tại Thomas mở mịt luống cuống, không biết rõ những này gia hỏa muốn làm gì thời điểm, ngày hôm qua cùng hắn đáp lời người trưởng thôn kia đứng dậy, nói rõ với hắn tình huống. Lãnh chúa đã không muốn nhóm chúng ta, quân đội rất nhanh sẽ đến nơi này, không phải quốc vương, chính là phản quân. Dù sao khoảng chừng đều là chết, nhóm chúng ta muốn đi đến càng thể diện một điểm, xin cho nhóm chúng ta đi theo tại cả rèn nữ sĩ sau lưng đi. Nhóm chúng ta nguyện ý hành động hộ vệ của nàng, nhóm chúng ta không muốn bất luận cái gì thù lao, chỉ cầu nàng không muốn bỏ xuống nhóm chúng ta, cùng tại nhóm chúng ta chết đi thời điểm là nhóm chúng ta cầu nguyện. Thomas mắt trợn tròn nhìn xem bọn hắn, tựa như đang nhìn một đám nói chuyện hoang đường tên điên. Đi theo cả rèn sau lưng vẫn được. Cái này từ lúc được cứu về sau liền lại nhảy ra hỏa, chính mình cũng không biết mình muốn đi đâu. Ngay tại Thomas đang muốn mở miệng cự tuyệt thời điểm, từ đầu đến cuối đều không có ra mặt có lỉnh tiên sinh lại là phá thiên đất hoang đi tới phía sau hắn. Tấm kia trên mặt anh Tuấn mang theo đủ cười ấm áp, dù nhẹ đến chỉ có hắn có thể nghe thấy thanh âm nói. Để bọn hắn đi theo đi. Thế nhưng là, cái này rất thú vị, không phải sao? Có lỉnh tiên sinh một câu thú vị, đem Thomas đẩy mình lý do cùng bực tức đều ngăn ở bên trong miệng. Đã pháp sư đại nhân đều đồng ý, hắn cũng là nói không nên lời bất luận cái gì cự tuyệt. Dù sao vị tiên sinh này chính là ném bọn hắn, chính mình mang theo đám người này đi, liền kết quả mà nói cũng là đồng dạng. Nói cho cùng bọn hắn không phải thuê quan hệ, hắn không có đưa cho vị tiên sinh kia một phân tiền thù lao, vị tiên sinh kia tự nhiên cũng không cần bận tâm cảm thụ của hắn. Nếu như ngài khăng khăng muốn làm như vậy nói, Thomas từ trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, cứ như vậy ngầm đồng ý những thôn dân kia đi theo thương đội đằng sau, cùng một chỗ hướng phía hoàng hôn thành phương hướng tiến lên. Thomas ở trong lòng an ủi chính mình, những thôn dân kia tối đa cũng liền cùng chính mình đi đến nơi đó. Dù sao bọn hắn nghiêm chỉnh mà nói tính chỗ dân, bất kỳ một cái nào phong kiến lãnh chúa cũng sẽ không tùy tiện buông tha những này ra hỏa, càng sẽ không cho phép bọn hắn tiến vào lãnh địa của mình. Nhưng mà, sự tình cũng không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Lại không luận mảnh này bên trên đất to to nhỏ nhỏ quý tộc nhóm đều chạy không còn hình bóng, coi như bọn hắn còn lưu tại nơi này, cũng căn bản ứng phó không được trước mắt cái này khó giải quyết loạn cục. Ngay tại bọn hắn tiến về hoàng hôn thành trên đường đi, đập vào mi mắt cảnh tượng chỉ có thể dùng một cái thảm chữ để hình dung. Nếu như nói bọn hắn trước đó đi ngang qua mấy cái thôn trang còn có thể nhìn thấy hoàn chỉnh thi thể, càng về sau tán loạn trên mặt đất chỉ có trắng bệnh xương cốt. Lần này Thomas cũng có chút không đành lòng, hắn đến cùng là một vị thành kính giáo đồ, chí ít hắn cảm thấy mình vẫn rất thành kính. Đối mặt những cái kia xanh sao vàng bọn lưu dân, hắn không tiếp tục ngăn cản cả rèn là bọn hắn người nhà cầu nguyện, siêu độ không muốn ngủ say thi cốt, cũng ngầm cho phép những cái kia lưu dân đi theo thương đội đằng sau. Cứ như vậy đi qua mấy ngày thời gian, làm hắn bắt đầu chú ý tới thời điểm, đi theo thương đội phía sau lưu dân đã như trong ngọn núi lăn xuống tuyết cầu, bành trướng đến khó lấy tưởng tượng quy mô. Màn đêm buông xuống, thương đội như thường ngày đồng dạng hạ trại, mà đi theo thương đội phía sau các lưu dân cũng học theo đâm xuống chính mình doanh địa. Bất quá nói là doanh địa, nơi này liền một gian da dáng lều vải đều không có, mọi người liền ngủ ở trên mặt đất, hoặc ngồi hoặc nằm, phương xa tựa hồ còn ẩn ẩn có thể nghe thấy sói tru. Nhưng mà làm cho người ngoài ý muốn chính là, những cái kia bụng đói kêu vang đám người cũng không có tuyệt vọng, tương phản trật tự rành mạch. Một số người phụ trách nhặt củi lửa, một số người phụ trách nhóm lửa, một số người phụ trách chiếu cố hài tử, còn có người thì phụ trách nấu cháo, cùng đem hiếm giống như nước cháo canh phân cho xếp thành hàng dài tín đồ. Cho dù đói khát khó nhịn, bọn hắn vẫn giữ vững cơ bản trật tự, không có tranh đoạt hoặc là tranh đấu, càng không có ăn cắp. Dù sao bọn hắn liền cãi nhau lực khí đều không có, nơi này cũng không có đáng giá bọn hắn trộm đồ vật. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là bọn hắn một lần nữa có được tín ngưỡng. Cũng chính bởi vì phần này tín ngưỡng, để bọn hắn không có trở thành thổ phỉ cùng cường đạo, trở nên giống như Lục Lâm Quân. Bất quá đáng nhắc tới chính là, cùng hắn nói bọn hắn tín ngưỡng là sen xịt, chẳng bằng nói bọn hắn tín ngưỡng ban cho bọn hắn đồ ăn cạ rèn nữ sĩ. Những này lưu dân phi thường hiện thực, ai có thể để bọn hắn còn sống, người đó là bọn hắn thần. Về phần cạ rèn nữ sĩ đồ ăn là từ đâu tới? Mặc dù không có người quan tâm tới vấn đề này, nhưng này chút lương thực hiển nhiên không phải trống rông biến ra. Thomas vừa đi xuống xe ngựa, con súng tiếp lính đánh thuê đầu lĩnh liền hướng phía hắn đi tới. "Lão bản, nhóm chúng ta đến nói chuyện." Đoán được cái này ra hỏa muốn nói cái gì, Thomas thở dài nói, "Ngươi nói đi, ta nghe." Lính đánh thuê đầu lĩnh lập tức nói, "Nhóm chúng ta là thương đội, không phải tế thế quân. Ý của ta là, ta chỉ lấy hộ tống thương đội tiền, cũng không có cùng em ta huynh nhóm nói qua muốn bảo vệ một chi quân đội. Ta biết rõ, ta cũng không muốn dạng này, nhưng ta đây không phải không có biện pháp sao?" Thomas Somi khổ kiểm đáp lại nói, tranh thủ thời gian ngẫm lại biện pháp. Lính đánh thuê đầu lĩnh nhìn một cái doanh địa bên ngoài phương hướng, thần sắc trên mặt viết đầy ngưng trọng, nhiều người như vậy đi theo, nước và thức ăn tiêu hao ta tạm thời không nói, mấu chốt là quá dễ thấy. Nhìn xem lâm vào trầm mặc thương đội lão bản, hắn dùng chăm chú ngữ khí tiếp tục nói, tha thứ ta nói thẳng, chúng ta hiện tại tựa như trong đêm tối ngọn đuốc. Vô luận là hoàng hôn thành hành tỉnh tổng đốc, vẫn là bên ngoài những cái kia tự xưng Lục Lâm quân loạn vị, ta dám đánh cược bọn hắn đối nhóm chúng ta đều không có tốt ánh mắt. Thomas nuốt ngụm nước bọt. Nhóm chúng ta có Lìn tiên sinh, bọn hắn coi như không ưa thích nhóm chúng ta, cũng không về phần. Lính đánh thuê đầu lĩnh thấp giọng nói, vâng, nhưng ngươi cũng đừng cảm thấy những người kia liền không có chính bọn hắn tuyệt chiêu mà. Một đám thật lớp người quê mùa là không thể nào đánh thắng được lãnh chúa quân đội, ngươi cái gì thời điểm nghe nói qua một đám nông dân dựa vào cỏ xin đem bọn hắn lãnh chúa đẩy ngã? Thất bại khởi nghĩa tạm thời bất luận, mỗi một lần phạm là có thể thành công khởi nghĩa, phía sau cơ hồ đều đứng đấy một cái ma quỷ. Thomas sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, thanh âm cũng đi theo trở nên run rẩy lên. Ý của ngươi là, sau lưng của bọn hắn đứng đấy địa ngục các ma? Lính đánh thuê đầu lĩnh lắc đầu, cười khổ nói, địa ngục các ma vẫn còn tốt, liền sợ là hỗn độn. Hoàng đồng quan sự tình ngươi hẳn nghe nói qua, đoạn trước thời gian giống như xảy ra chút đường rẽ, liên đại hiển giả đều đã bị kinh động. Nói hỗn độn cái từ này thời điểm, hắn không tự chủ được đánh cái chiến tranh lạnh, liền phảng phất cái từ ngữ này bản thân liền dẫn không thể tưởng tượng nổi ma lực. Hắn quên là nghe vị kia tiền bối nói qua, địa ngục ma quỷ không có gì đáng sợ, những cái kia ra hỏa đơn giản cũng chính là đồ cái tín ngưỡng, dầu gì chính là đem người giật mình, tuyệt sẽ không làm tốn công mà không có kết quả sự tình. Nhưng mà hỗn độn khác biệt, thí dụ như ngay tại tiến công hoàng đồng quan hủy diệt chi viêm kia thế nhưng là làm rõ muốn cho thế giới hạ xuống tận thế chi hỏa. Bọn hắn cái gì cũng không màng, cái gì cũng không cần, chỉ vì đem hoàng đồng quan phía tây thế giới biến thành cùng thứ nguyên sa mạc đồng dạng. Ngạo mạn chi quan cùng quỷ vật chi vụ nói chung cũng là như thế, mà hắn trong mơ hồ trực giác nói cho hắn biết, tứ ngược tại mộ sát hành tình chỉ sợ là vô cùng tàn nhẫn nhất độc vĩnh cơ chi trảo. Nghe được lính đánh thuê đầu lĩnh thuyết pháp, Thomas trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia sợ hãi. Vậy ngươi cảm thấy, nhóm chúng ta nên làm cái gì? Lính đánh thuê đầu lĩnh dùng lạnh lẽo cứng rắn thanh âm nói, thực sự không được, mỗi người đi một ngả cũng là một lựa chọn, kéo đến càng muộn, nhóm chúng ta thì càng khó cùng bọn hắn tách ra. Thomas nghe vậy không khỏi cười khổ, ta không cảm thấy đó là cái ý kiến hay, ngươi cũng trông thấy, có Lìn tiên sinh tựa hồ ủng hộ nàng sự nghiệp. Ý của ta là, hắn chưa chắc sẽ lựa chọn cùng nhóm chúng ta cùng đi. Có pháp sư đại nhân che chở dù sao cũng so không có tốt, nói thật, sớm biết rõ nơi này tình huống như thế hỏng bét, ta liền nên mang nhiều chọn người. Đây cũng là hắn nhức đầu nhất địa phương, kia bị thần bí ma pháp sư đại nhân chẳng biết tại sao đối cái này nửa đường nhặt được tu nữ ưu ái có thừa. Rõ ràng hắn ngay từ đầu đều là không thèm để ý cái kia nữ nhân, nhưng từ khi một lần tang lễ về sau liền thay đổi. Hắn thưởng thức không hề chỉ cực hạn tại trên miệng, thậm chí bắt đầu chủ động giúp đỡ cả rèn từ thiện sự nghiệp. Tất cả mọi người không biết rõ nàng lương thực từ chỗ nào tới, Thomas lại rất rõ ràng những cái kia lương thực tất cả đều là khẳng khái có Lìn tiên sinh, cao hơn giá thị trường giá cả từ trên tay hắn mua. Không chỉ như vậy, hắn còn liền vận lương ăn xe kín nuôi cùng nhau mua, đưa ra trong đó một cố cấp cho cả rèn, làm nàng di động phòng cầu khẩn. Thomas cũng không rõ ràng hai người xảy ra chuyện gì, nhưng từ trước đây thật lâu bắt đầu, cái kia cả rèn liền thường xuyên chạy tới vị kia ma pháp sư tiên sinh trên xe ngựa, đó cũng không phải gần nhất mới phát sinh sự tình. Hắn kỳ thật cũng lý giải. Cô nương kia ngoại trừ quê mùa một điểm, dung mạo cùng dáng vóc đều là không kém, nếu không cũng sẽ không bị lệ nạ nữ sĩ nhìn chúng làm chân quý thương phẩm. Tựa hồ cũng cảm thấy chính mình lực hấp dẫn so không lên một vị tuổi trẻ mỹ mạo tu nữ, lính đánh thuê đầu lĩnh trầm mặc một hồi, cuối cùng thở dài. Ngươi là lão bản, ngươi quyết định đi. Đưa mắt nhìn lính đánh thuê đầu lĩnh đi xa, Thomas lắc đầu, thở dài một tiếng đi đống lửa bên cạnh. Hắn mặc dù là thương đội lão bản, nhưng có một số việc lại không phải hắn có thể quyết định. Cái này thương đội vận mệnh, đã sớm không phải là hắn có thể nắm trong tay. Ngay tại hắn ngồi xổm ở đống lửa cái khác thời điểm, trong bóng tối một đôi ánh mắt chính nhìn chăm chú lên bóng lưng của hắn. Hai cái này nhân loại đối thoại thu hết vào mắt, xạ dạ trầm mặc biến mất thân hình, biến mất tại hắc ám bên trong. Một bên khác, có Lìn trong xe ngựa, cả rèn chính thành kính bưng lấy một bản thánh luân thư chăm chú nghe ngồi tại đối mặt có Lìn tiên sinh giảng giải trong sách kinh văn, cũng thuận tiện học tập trong sách từ đơn. Nói ra thật xấu hổ. Mặc dù nàng tự nhận là chính mình là một tên thành kính tín đồ, nhưng nàng liền xen xịt đến cùng là cái gì đều không biết rõ. Quê hương của nàng là có một tên cha cố, nhưng mà muốn gặp đến kia cha cố lại cũng không dễ dàng. Thông thường cầu nguyện chủ yếu là từ chợ tế mang theo các thôn dân tiến hành. Giống nàng dạng này nông thôn cô nương, căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến chân chính giáo nghĩa, đều là chưa hề nhìn qua thánh ngôn thư nguyên văn. Cũng chính là bởi vậy, nàng cũng căn bản không có ý thức được, giờ phút này nâng ở nàng trong tay thánh ngôn thư cũng không phải là chân chính thánh ngôn thư, mà là cái nào đó đến từ địa ngục ma vương, căn cứ cựu ước đổi phần mới. Không thể tưởng tượng nổi, ma thần cùng sen xị thế mà không phải địch nhân. Nghe xong có Lìn tiên sinh giảng kinh về sau, cả rèn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mang trên mặt vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ. Nếu như là những người khác cùng nàng nói lời nói này, nàng đại khái sẽ cho rằng người kia nhất định là điên rồi. Nhưng mà vị tiên sinh này lại khác. Thanh âm kia rõ ràng là bay vào trong thai nàng, lại phảng phất xuyên tấu qua làn da của nàng chui vào trong lòng của nàng. La Viêm mỉm cười, dùng giọng ôn hòa nói: 1000 năm trước bọn hắn đương nhiên là lẫn nhau địch nhân, nhưng bây giờ đã là 1000 năm về sau, trong địa ngục ma thần đã đổi đời thứ 3, bọn hắn đã sớm không hận lấy lẫn nhau. Cả rèn không hiểu trừng mắt nhìn. Có thể đã như vậy, vì cái gì đế quốc còn muốn cùng địa ngục đánh trận? Đó là đương nhiên là bởi vì bọn hắn đều cần một địch nhân. Nhìn xem vẫn hoang mang không hiểu cả rèn, La Viêm dùng kiên nhẫn thanh âm tiếp tục nói: Nông dân đối với đất đai khát vọng là vô cùng vô tận, tựa như thương nhân đối tiền tài khát vọng, dân chăn nuôi đối cỏ nuôi súc vật khát vọng. Nhưng này chút chân chính tay cầm quyền hành quý tộc lại khác, bọn hắn cũng không thiếu đất đai, cũng không thiếu tiền vàng, càng không thiếu dây bò. Cả rèn nghi ngờ nói: Kia bọn hắn cần gì? Thống trị lực, hoặc là nói quyền lực. Bất quá bọn hắn đã sớm đạt được, cùng hắn nói là cần, chẳng bằng nói đúng không nghĩ mất đi. La Viêm dừng lại một hồi, tiếp tục nói: Về phần đất đai, tiền vàng, vinh dự, thậm chí siêu phàm chi lực, thậm chí tín ngưỡng bản thân, đều chỉ bất quá là đạt tới mục đích công cụ, mà không phải mục đích căn bản. Thậm chí, thần linh cũng thế. Nhìn xem trước mặt vị này thôn cô thanh tịnh mà ngu xuẩn con mắt, La Viêm khẽ cười cười, kết thúc cái đề tài này. Nhóm chúng ta giống như kéo xa. Cả rèn khe khẽ lắc đầu, thành kính trên mặt viết lên một tia nhàn nhạt sùng bái. Hoặc là nói ước mơ. Không có, có Lìn tiên sinh. Ta rất ưa thích nghe ngài nói những chuyện này. Chỉ là mỗi lần nghe xong dạy bảo của ngài về sau ta đều sẽ sinh ra một cái hoang mang, nếu như sự tình thật sự là như ngươi lời nói, đây chẳng phải là mang ý nghĩa ta trong tay thánh ngôn thư cũng không có như vậy. Quang mang vạn trượng. Quang mang vạn trượng đồ vật có rất nhiều, trên trời mặt trời, trăng trong nước sáng, trong xe ngựa chiếc đèn này, còn có ngoài cửa sổ đống lửa, cùng mọi người trong mắt hy vọng. La Viêm đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn xem rời rạc tại bụi cỏ ở giữa đông đóm, dùng rất nhẹ thanh âm nói: Ngươi trong tay thánh ngôn thư cũng là, nó không hề nghi ngờ là quang mang vạn trượng, nhưng mà người muốn nhìn là vô cùng vô tận. Đây cũng là vì cái gì, các mục sư lựa chọn tại trong thành bảo sáng lên, mà sen xịt các con dân lại dây rủi trên mặt đất. Cả rèn cúi đầu, trong lòng dường như có chỗ minh ngộ, liền như là một vị chân chính hướng tới quang minh thánh đồ. Trầm mặc một lát, nàng nhẹ nói: Ta nghĩ cứu vớt những cái kia người đáng thương nhóm, nhưng ta không biết rõ nên làm như thế nào mới tốt. Ta khẩn cầu ngài có thể cho ta ngón tay một con đường. La Viêm mỉm cười, đưa lên một câu cổ vũ: Ngươi bây giờ làm liền rất tốt. Cả rèn mê mang ngẩng đầu: Hiện tại, thế nhưng là bọn hắn đi theo ta, mà chính ta đều không biết rõ ta muốn đi đâu. Đây không phải là ngươi hẳn là quan tâm sự tình, ngươi chỉ cần đi trên con đường của mình, tựa như trong xe ngựa chiếc đèn này nó chỉ cần phát ra chính mình ánh sáng, không cần thay thế lữ giả đi đến quãng đường còn lại. Nhìn xem cặp kia ngâm trong mê vụ con ngươi, La Viêm dùng giọng ôn hòa vớt lên trong lòng nàng mê mang: Ngươi đã quyết định trở thành một tên tu nữ, vậy liền làm tu nữ việc liền tốt. Sáng lên linh hồn cuối cùng sẽ tìm được đường đi của mình, ngươi chỉ cần đem lâm vào tuyệt vọng bọn hắn thắp sáng. Một cái mắt, cặp kia bị mê vụ che khuất con ngươi tựa như lại cháy lên bó đuốc, xua tán đi tất cả mê mang. Thì ra là thế. Cả rèn nhỏ giọng nhẹ nhàng đọc lấy, thuần phát trên mặt dần dần nở rộ sau cơn mưa trời lại sáng tiếu dung phảng phất tại sáng lên. Nàng thật xấu bái, sau đó lại xấu hổ gãi gãi gương mặt, ngượng ngùng nói: Cảm ơn. Mặc dù trong lòng ta hoang mang còn có rất nhiều, nhưng cùng ngài tán gẫu qua về sau ta cảm giác tốt hơn nhiều. Không khách khí nhìn xem cái này dễ dàng đỏ mặt thuần phát cô nương, La Viêm mỉm cười gật đầu, khép lại trong tay thánh luân tư nói: Thời gian không còn sớm, mau trở về ngủ đi. ừm. Tu nữ tiểu thư nhẹ gật đầu, hai má đỏ bừng tựa như đèn lồng, đem có lìn tiên sinh đưa cho sách của mình chăm chú ôm vào trong ngực, nhảy xuống xe ngựa vội vàng rời đi. Ngay tại cả rèn rời đi cùng một thời gian, xa dạ thân ảnh cũng lặng yên hiện lên ở lập tức trong xe. Bởi vì xe ngựa cũng không tính rộng rãi, mà lại lo lắng ảnh hưởng đến ma vương đại nhân thâm bất khả chắc kế hoạch, lúc trước cả rèn tới thời điểm nàng liền lặng lẽ từ chỗ này ly khai. Đương nhiên, không tại ma vương đại nhân bên người đoạn này thời gian, nàng cũng không tất cả đều là tại sai thời gian. Ngoại trừ canh gác phòng ngừa người không có phận sự tới gần bên ngoài, nàng còn có tại trong doanh địa bốn phía đi lại, thu thập tình báo. Đại nhân, La Viêm ôn hòa cười cười, không cần đa lễ, ngồi đi. Vâng. Xa dạ thuận theo ngồi tại hắn đối mặt, sau đó nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói ra chính mình lúc trước phát hiện. Trong thương đội đám người tựa hồ đối với càng ngày càng to lớn lưu dân đội ngũ cảm thấy bất mãn, bọn hắn lo lắng gây nên nơi đó lãnh chúa hoặc là phản quân chú ý, trừ cái đó ra, hộ tống thương đội lính đánh thuê đầu lĩnh còn nâng lên một câu. Nàng do dự một lát, như nói thật nói, hắn suy đoán, chạy trốn tại mộ sát hành tỉnh phản quân phía sau, hư hư thực thực có hỗn độn thế lực ủng hộ. Hỗn độn? Chỗ nào? Đang ngủ gà ngủ gật tờ UFF bỗng nhiên một cái giật mình, doa đến toàn bộ long tích đều cứng lên. Đương nhiên, cái này đặc năng ăn lại đặc năng ngủ bé heo cũng không có thật tỉnh, lẩm bẩm vài câu chuyện hoang đường về sau liền một lần nữa ngủ thiết đi. Nhìn ra được, nàng là thật bị trong hư không ngoại thần nhóm chỉnh xuất bóng ma, sợ hãi đã khắc ở nàng linh hồn chỗ sâu, cho đến ngày nay vẫn không có giảm đi. La Viêm ngược lại là không có bất kỳ kinh hoàng nào, đã xâm nhập nghiên cứu qua hư cảnh hắn chỉ là bình tĩnh hỏi một câu. Hắn có chứng cứ sao? Xa dạ lắc đầu. Không có. Bất quá nạn đói xác thực rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến vĩnh cơ chi trảo, mà lại một số người đã sinh ra dạng này liên tưởng. Ta lo lắng. Mọi người càng sợ cái gì, liền càng tránh không xong cái gì. La Viêm trầm mặc một hồi, thấp giọng nói, mặc kệ có phải hay không hỗn độn, nơi này tình huống nhóm chúng ta đều phải xem trường ứng đối, nếu như hoàng đồng quan xảy ra vấn đề, nhóm chúng ta tại kèm bờ công quốc lãnh địa cũng rất khó chỉ lo thân mình. Ngài cần ta làm cái gì? Nhìn xem hận không thể lập tức dâng lên trung thành miêu miêu, La Viêm không khỏi mỉm cười, cười đưa tay vuốt vuốt kia lông xù đầu. Hiển nhiên không nghĩ tới ma vương đại nhân lại đột nhiên làm ra cử động như vậy, bị đụng phải lỗ tai xạ dạ bất ngờ không đề phòng, bên trong miệng để lộ ra một tiếng ngắn ngủi meo ô. Tấm kia tuyết trắng khuôn mặt, một thoáng thời gian biến thành phảng phất muốn nhỏ ra huyết đỏ bừng. Nàng vô ý thức nhìn về phía đang ngủ say tờ UFF, xác nhận kia gia hỏa đúng là ngủ thiết đi, lúc này mới thu liêm sắc khí, ném không hiểu thấu run run một cái tờ UFF, không hiểu mà thấp thỏm nhìn về phía ma vương chờ đợi lấy hắn tiếp tục động tác kế tiếp. Nhưng mà, cũng không có cái gì tiếp xuống. La Viêm chỉ là vừa cười vừa nói, không muốn lão nghĩ đến làm cái gì, ta không có bản giao ngươi làm cái gì thời điểm, ngươi thành thành thật thật đợi tại bên cạnh ta là được rồi, có cần thời điểm ta tự nhiên sẽ phân phó ngươi. Là, xa dạ túi đầu lên tiếng. Thanh âm kia hiếm thấy có chút u ám, tựa hồ còn đang vì vừa rồi lơ đãng phát ra mất mặt thanh âm mà canh cánh trong lòng. Ngay tại La Viêm suy nghĩ phải an ủi như thế nào một cái tự mình mèo thời điểm, hắn nuôi chó đông nhiên bật đi ra. Du du, ma vương đại nhân. Việc lớn không tốt. Kẻm vợ công quốc quyết định hướng mộ sát hành tỉnh phái ra viện quân. Ngài người chơi cũng báo danh tham gia, nhìn bọn hắn trên trang web chính thức thảo luận, giống như có một cái doanh binh ở đây. La Viêm vốn cho rằng nó muốn nói gì ghê gớm sự tình, kết quả chó bên trong miệng cuối cùng vẫn là nhà không ra ngà voi, nói nhỏ nửa ngày liền cái này cái dám lớn một chút sự tình. Chạy tới tham gia quân ngũ thế nào? Một chút thông minh nhỏ người chơi còn chạy đến Lôi Minh Thành làm trên nhà tư bản nữa nha. Cái này gọi vấn đề sao? Đây coi là đại sự gì? Bọn hắn nghĩ làm ầm ĩ liền để bọn hắn náo không được sao? Các loại bọn hắn làm tới công tức lại tới tìm ta. La Viêm trong lòng vừa nghĩ như vậy, Du Du tiếp xuống một câu lại làm cho hắn sững sờ tại đường trường. Thế nhưng là, dẫn đội là ấy liền kèm bờ eo ải. Cái này thật không có vấn đề sao? Du Du nhớ kỹ các ngươi thế nhưng là tại cảng khẩu cáo biệt. Ngoa tạo. Chương 425, bước về phía bản cờ quân cờ nhóm, 1, chương 425, bước về phía bản cờ quân cờ nhóm, 1, Lôi Minh Thành vùng ngoại ô, một mảnh vũng bùn sân bãi bên trên, khí thế 10 phần tiếng giống tại mấy trăm đầu người đỉnh quân quẩn, thúc giục những tân binh này viên tại bùn trong đất chạy. Không chỉ là chạy, bọn hắn còn phải cam đoan bước chân đều nhịp. Bởi vì chỉ có cam đoan nhất trí trong hành động, mới sẽ không để trước ngực dán phía sau lưng bọn hắn đụng vào nhau ngã sắp xuống. Cái này tuổi trẻ tiểu hỏa tử đều là mới nhập ngũ chiêu mộ binh, chỉ có đại khái một nửa người đã từng tiếp thụ qua huấn luyện quân sự. Trước khi đến mộ sát hành tỉnh giải cứu bọn hắn đồng bào trước đó, bọn hắn cần trước tiên ở trại tân binh bên trong tiếp nhận trong vòng 2 tuần huấn luyện, sau đó mới có thể trở thành một tên hợp cách binh nhì, đứng ở chính mình đại đội bên trong. Lưu cho bọn hắn thời gian rất ngắn. Bất quá may mà chính là huấn luyện viên của bọn hắn lúc đầu đối bọn hắn cũng không có cho quá lớn kỳ vọng. Bọn hắn chỉ cần học được nổ súng, nhét vào, cùng tại mưa bom bão đạn bên trong ổn định trận hình, tận lực không muốn tại địch nhân đánh tơi bởi trước đó dẫn đầu chạy trốn, duy trì trận tuyến vững chắc. Chân chính phụ trách đánh tan quân địch trận tuyến, còn phải là công quốc kỵ binh. Bọn hắn chẳng những tiếp thụ qua huấn luyện chuyên nghiệp, còn có được phạm nhân khó mà với tới siêu phạm chi lực. Cho dù là đối mặt bị hỗn độn chúc phúc quái thú, bọn hắn cũng có được sức đánh một trận. Đương nhiên, lần này Tam Xoa Kích kỵ sĩ đoàn sẽ không lên trận, dù sao đối thủ chỉ là một đám nông dân. Hơn nữa còn là không có trải qua huấn luyện loại kia. Động tác nhanh lên một chút. Các ngươi bọn này heo. Địch nhân cũng sẽ không chờ các ngươi chậm rãi thôn thôn tìm tới chính mình đội hình lại mở lửa. Tại các ngươi tìm tới đông nam tây bắc trước đó, bọn hắn cung tiễn cùng cỏ xin liền sẽ đâm nát cái mông của các ngươi. Đem các ngươi cánh tay nâng lên. Đáng chết ngu xuẩn, ta không có để ngươi nâng quá đỉnh đầu. rốt cuộc có người không chịu nổi, một cái lảo đảo ném xuống đất. Nhìn xem đâm đầu đi tới huấn luyện viên, tiểu tử kia trên mặt viết đầy sợ hãi, miệng run rẩy nói: "Huấn luyện viên, ta..." Tiếng nói của hắn còn không có rơi xuống, liền bị một cái tráng kiện hữu lực tay nắm ở cổ, giống sách tiểu kê giống như từ vũng bùn bên trong xách lên. "Đem ngươi miệng cho ta nhắm lại." Ngươi bên trong miệng chỉ có một câu, đó chính là lại trưởng quan. Ta. Câu trả lời của ngươi.
Vâng.
Trưởng quan. Rất tốt. Hiện tại chạy trở về đội ngũ của ngươi bên trong, cùng các ngươi hôm nay tất cả mọi người nhiệm vụ đều phải lại thêm 2 vòng. Bởi vì các ngươi bên trong ra một tên hèn nhát. Trại tân binh bên trong tiếng la chấn thiên động địa, nhiệt huyết sôi trào huấn luyện vẫn còn tiếp tục. So với bọn hắn sắp trải qua tàn khốc, điểm ấy nhục mạ căn bản không tính là cái gì. Mỗi một cái lao binh đều rõ ràng, chẳng qua là bữa ăn chính trước đó trước đồ ăn thôi. So với cầm những này tiểu hỏa tử mệnh đi đổi đất đai vương công quý tộc, bọn hắn mới thật sự là bọn hắn tốt. Mà tại trại tân binh một bên khác, một chi cực kỳ bộ đội đặc thù nhưng lại là hoàn toàn khác biệt một phen khác hòa phong. Những này sĩ binh người cao ngựa lớn, nhưng từng cái đều là một bộ không đại thông minh dáng vẻ. Bình thường huấn luyện thời điểm, bọn hắn không phải không tinh đánh hái, chính là ngón tay đồng đúng tây. Mà để cho nhất huấn luyện viên im lặng là, không quan tâm làm sao cầm roi rút bọn hắn đều là một bộ cười đùa tí từng dáng vẻ, trên mặt căn bản không nhìn thấy sợ hãi, cuối cùng sẽ chỉ đem những cái kia mệnh muốn chết rồi huấn luyện viên khí ra nội thương. Một quên một cái dịu dít quái, mà nó, làm sao đến trong trò chơi còn phải huấn luyện quân sự à? Chuyên nghiệp sửa chữa tàu ngầm hạt nhân, không huấn được hay không a? Cửa thôn uốn tóc vương sư phó, đồ chó hoang sắp đặt, muốn làm cái công việc động thế nào khó như vậy, thật sự là say. Phạt thợ đốn tuổi, muốn hay không chân thực đến loại trình độ này a? Một quên một cái dịu dít quái, mở tờ. Xem ở đất ngai phân thượng, ra nhịp. Trại tân binh các huấn luyện viên đem bọn hắn xưng là đồ đần quân bởi vì bọn hắn thật rất ngu ngốc, trong đầu tựa như trộn lẫn cát, đã nghe không hiểu chỉ huy, chạy không thoát đều nhịp bước đi, thậm chí liền cơ bản nghiêm túc đều làm không được. Phụ trách huấn luyện viên của bọn hắn thậm chí đều có chút không hiểu rõ, bọn hắn đến cùng là nghe không hiểu tiếng người, vẫn là đang cố ý làm trái lại. Nhưng nghĩ đến những người này khả năng cũng không nguyện ý dạng này, chỉ là tiên trí lực tồn tại thiếu hụt, thế là những cái kia hận hắn không tranh ánh mắt lại biến thành đồng tình. Bọn hắn có thể trừng phạt không phục tùng an bài đau đầu, nhưng đối mặt cho đánh mặt cho mắng cũng không phản ứng chút nào, một đám đồ đần lại không có chút nào biện pháp. Một hai cái có thể giết một người dân trăm người, nhưng 100 cái, thật đúng là không dễ tìm cho lắm địa phương chôn. Mấu chốt là lãng phí nhiều như vậy nhân tài còn không duyên cớ tổn thất sĩ khí, được không bù mất a cơm tối thời gian. Nhìn xem đám kia cơm khô dữ dội ngốc đại cá tử, tổng huấn luyện viên cờ rủ gờ nhịn không được mắng một tiếng. Trương binh quan là làm gì ăn, làm sao đem bọn này đồ chơi cho chiêu tiến đến rồi? Cái này cùng để bọn hắn đi chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Phụ trách huấn luyện bọn hắn lao binh cũng là một mặt xấu hổ, ho khan một tiếng nói, không biết rõ. Bất quá nói thật, ta cảm thấy bọn hắn cũng không có biết bát như vậy. Ngoại trừ không thể ổn định trận hình, nghe không hiểu tiếng người, đánh trận bản lĩnh bọn hắn vẫn phải có. Tỷ như công kích thời điểm hung hãn không sợ chết, nặng nửa cân lựu đạn có thể bị bọn hắn ném ra ngoài 100 bước, liền xem như ta đều làm không được. Cờ dù gờ bật cười một tiếng, nói đùa cái gì? Ngươi làm nhóm chúng ta là đi dạo chơi ngoại thành sao? Không hiểu kỷ luật sĩ binh căn bản không dùng được. Các loại bọn hắn đến tiền tuyến, liền 1 phút đều không chịu được nổi. Huấn luyện viên trầm mặc một hồi, đống nhiên mở miệng nói ra. Thế nhưng là, nếu để cho bọn hắn mang theo nhồi vào hỏa dược cái hũ, tại địch nhân quân trận bên trong sụp đổ đâu? Cờ dù gờ sửng sốt một cái, nhìn chằm chằm hắn con mắt nhíu mày. Có ý tứ gì? Huấn luyện viên ho khan một tiếng nói, ý của ta là, dù sao bọn hắn đã dạng này, 2 tuần thời gian không có khả năng đem bọn hắn đầu góc chứa khỏi, không bằng phế vật lợi dụng một cái, tránh khỏi bọn hắn trở về, trở thành ngươi ta hàng xóm. Và nó, ngươi đặc biệt nương thật là một cái thiên tài. Cờ dù gờ ngoài miệng mắng một câu, tựa như tại phỉ nổ một người điên. Nhưng mà nghĩ đến những cái kia không phục quản du một đầu, hắn nhưng lại không khỏi tâm động. Đương nhiên, hắn chỉ là một tên trại tân binh huấn luyện viên, không phải tiền tuyến quan chỉ huy. Có lẽ hắn đến tìm cứu viện quân trưởng quan tâm sự, thành lập một chi đặc thù săn binh bộ đội, mà không phải binh nhì. Như thế cũng là có thể đem bọn này ngo ngoe phế vật lợi dụng một cái. Trại tân binh trong sân huấn luyện tiếng la lay trời chấn địa, 10 mấy km bên ngoài thị nghị hội đại sảnh bên trong cũng là tiếng ồn ào không ngừng. Ngay tại kèm bờ công quốc các tân binh tại trên bãi tập huy sái lấy mồ hôi thời điểm, đại biểu cho thị dân các nghị viên cũng tại bản hội nghị trước vì mình quyền lợi lớn tiếng la hét. Điện hạ, ta tôn kính công chúa điện hạ, ngươi không thể làm như vậy. Ta biết rõ ngươi thiện lương không thể gặp mộ sát hành tỉnh đồng bào trầm luân tại nước sâu lửa nóng địa ngục, nhưng ngài nhân từ lại tại đem nhóm chúng ta cũng đẩy hướng trong địa ngục. Chúng ta thuế má đã rất cao. Ngày trước đây không lâu mới tuyên bố số 6 dự luật, hiện tại dự luật còn không có thông qua, ngươi lại muốn cho nhóm chúng ta vì ngày chiến tranh lại ra một khoản tiền, nhóm chúng ta đi chỗ nào tìm nhiều tiền như vậy đi. Phòng hội nghị chính phía trước, đứng đấy một thân nhung trang ấy lỉn kèm bờ hẹo. Màu vàng kim mái tóc cẩn thận tỉ mỉ địa bàn tại sau đầu của nàng, cao ngất kia mũi tựa như kèm bờ công quốc vinh thủy bất hủ truyền tụng chi quang, mà giờ khắc này gác ở quang mang kia phía trên mày kiếm lại chất đầy vẻ u sầu. Giờ này khắc này, nàng đối mặt chính là nàng thân ái nhất các con dân, cũng là nàng huynh trưởng nhất kiên định người ủng hộ. Trong bọn họ có thương hội hội trưởng, cũng có thủ công nghiệp nghiệp đoàn công tượng, lại hoặc là mới phát nhà máy chủ môn, thậm chí trước ngực treo tức sĩ hoặc là huy chương kỵ sĩ. Làm lôi minh thành nhất có đầu có mặt một nhóm kia thị dân, bọn hắn là cái khác đám dân thành thị đại biểu. Mặc dù kèm bờ hẻo vương thất đại đa số thời điểm cũng không cần phản ứng bọn này linh vật, nhưng ở cần thu thuế thời điểm lại là cần trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Sớm tại 500 năm trước chính là như thế. Đứng ở bên cạnh tờ rẹ xạ có chút lo lắng nhìn điện hạ một chút. Mặc dù so với 2 năm trước, nàng công chúa điện hạ đã trưởng thành rất nhiều, nhưng dính đến thu thuế vấn đề, cho dù là nàng phụ vương cùng huynh trưởng cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Đám dân thành thị ủng hộ trận này chính nghĩa chiến tranh, cũng nguyện ý vì thế ném đầu lâu vậy nhiệt huyết. Chương 425, bước về phía bản cờ quân cờ nhóm 2, chương 425, bước về phía bản cờ quân cờ nhóm 2, nhưng nếu là để bọn hắn quên tiền, kia lại là một chuyện khác. Vấn đề này không khó lý giải. Quên sai người cùng quên tiền người mặc dù đều là Lôi Minh thành thị dân, nhưng cũng không phải là cùng một nhóm người. Nhìn xem vì mình quyền lợi dựa vào lý lẽ biện luận nghị viên, Aelin hít thật sâu một hơi khô nóng không khí, dùng khẩn thiết ngữ khí nói: "Chư vị, ta biết rõ các ngươi rất khó khăn, nhưng cũng xin các ngươi suy nghĩ một chút, nhóm chúng ta ở Sa Mộ Sắc Hành tỉnh đồng bào đi. Bọn hắn cũng là vương quốc con dân, cùng nhóm chúng ta đồng dạng đều là sen xịt hài tử, nếu như nhóm chúng ta không thân xuất viện thủ mặc cho bọn hắn trượt hướng địa ngục, cuối cùng từ trên người bọn họ giấy lên hỏa diễm cũng đem đốt hướng nhóm chúng ta." Một tên mang theo mũ mềm công tượng nhịn không được hô: "Kia bọn hắn hẳn là đi tìm sen xịt, hoặc là bọn hắn quốc vương, mà không phải phiền phức hàng xóm của bọn họ là bọn hắn chủ đi. Sen xịt ở trên, chẳng lẽ liền không thể để ra ẩn quốc vương hoặc là hành tinh tổng đốc bỏ ra số tiền kia sao? Kẻ bờ héo người đều quyết định là bọn hắn chảy máu, bọn hắn lại ngay cả một điểm đại giới đều không muốn thanh toán. Không có người sẽ đồng ý dạng này hiệp ước không bình đẳng." Nhìn xem quần tình xúc động phẫn nộ các nghị viên, Aelin rơi vào trầm mặc. Bọn hắn nói cũng vô đạo lý, thậm chí trong nội tâm nàng cũng biết mình là tại ép buộc. Vì kèm bờ công quốc phồn vinh, Lôi Minh thành đám dân thành thị đã gánh chịu rất cao thuế phụ, thậm chí vượt xa phong kiến các lãnh chúa cống hiến tiền vàng. Mà bây giờ, chính mình còn muốn từ trên người bọn họ lại ép một bút, về tình về lý đều là nói không thông. Huống chi nhìn bọn hắn kích động dáng vẻ, chỉ sợ xác thực trên không ra bao nhiêu tiền. Mà lại mấu chốt nhất là, nếu như số 6 dự luật không cách nào tại nghị hội trên thu hoạch được rộng khắp ủng hộ, những cái kia cùng khổ đám người chỉ sợ còn đem tiếp tục sinh hoạt tại nước sâu hỏa nhiệt bên trong. Vì kèm bờ công quốc phồn vinh. Ngay tại ấy liền tình thế khó xử thời điểm, một vị đức cao vọng trọng thân sĩ bỗng nhiên đứng lên. "Chư vị, xin cho ta nói hai câu đi." Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, nghị hội trong sảnh sao động bất an không khí cùng cái lột, liền giống bị dội lên một chậu nước lạnh đồng dạng lắng xuống. Ấy liền vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía người kia, bình tĩnh như nước hồ trong con người, vô ý thức lóe lên một nháy mắt chờ mong quan mang. Vị kia thân sĩ không phải người khác, chính là Ẹn Nhìn gia tộc đương nhiệm gia chủ Gian Endes. Vị này trung niên thân sĩ không chỉ là Lôi Minh thành giàu có nhất thương nhân, đồng thời cũng là huynh trưởng của nàng nhất kiên định minh hữu. Trận này vì cứu vớt ngàn vạn lê dân mà phát khởi biến trình, đúng là hắn huynh trưởng một tay thúc đẩy. Nghĩ đến vị này Ẹn Nhìn tiên sinh nhất định sẽ giúp nàng xuất một chút chú ý, không về phần để kia 5 vạn tên quân viễn trinh tại đi đến chiến trường trước đó, liền lâm vào không đáng kể khốn cục. "Điện hạ, tha thứ ta nói thẳng, Lôi Minh thành thị dân cũng không phải là không muốn là công quốc phân ưu. Nếu như là vì trinh phạt trong truyền thuyết ma vương, bảo vệ chính chúng ta gia viên, ta tin tưởng đang ngồi mỗi người đều nguyện ý vì kẻ bờ tổn vọng khẳng khái rút tiền." Tiếng nói của hắn rơi xuống, trung quanh lập tức vang lên tiếng phụ hòa âm. Đó cũng không phải là gặp dịp thì chơi Azure, mà là phát ra từ nội tâm tán đồng. "Không sai. Nhóm chúng ta nguyện ý vì kẻ bờ công quốc nỗ lực chúng ta hết thảy, nhưng nhóm chúng ta tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, vì cái gì nhóm chúng ta muốn vì hàng xóm của chúng ta làm những chuyện này? Nhóm chúng ta đã nhanh nộp lên thu nhập một nửa, ngài đến cùng còn muốn lấy đi bao nhiêu?" "Ẹn Nhìn tiên sinh." Ấy liền kinh ngạc nhìn xem Ẹn Nhìn, mở miệng chính là muốn nói cái gì, lại bị cái sau dùng mời điện hạ an tâm chớ vội ánh mắt khuyên can. Chỉ gặp hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói: "Ta nghĩ, vấn đề cũng không phải là xuất hiện ở nghĩa vụ cùng quyền lực không ngang nhau bên trên, mà là xuất hiện ở lợi ích phân phối không đồng đều." Lời này là có ý gì? Bất mãn với hắn đánh gãy công chúa điện hạ phát biểu, Thờ Dệ Xa khẽ nhíu mày nhìn xem hắn. Nàng đối cái này con buôn giá hỏa không có bất luận cái gì ấn tượng tốt. Mỗi một cái kẻ bờ eo người đều rõ ràng, công quốc cừu non sở dĩ trở thành ăn người dã thú, chí ít có một nửa nguyên nhân là bởi vì hắn. Trong mắt của hắn không có vinh quang, chỉ có tiền vàng. Đương nhiên, nàng cũng không phủ nhận, công quốc phồn vinh cùng ẻ đô đại công tước quyền hành vững chắc cũng xác thực có ẻ nhìn gia tộc một phần công lao. Bao quát công chúa điện hạ dùng cho kiến thiết mới khu công nghiệp tài chính, cùng trận kia tụ tập toàn bộ công quốc ánh mắt đấu giá hội, đều là tại Ẹ Nhìn gia tộc trợ giúp hạ mới lấy thực hiện. Rất đơn giản. Đối mặt kỵ sĩ sắc bén ánh mắt, Ẹ Nhìn ung dung không đội tiếp tục nói: "Mộ Sát hành tỉnh đám nông dân đạt được cứu rồi, công quốc nông dân đạt được đất này, nhưng mà những cái kia cần cù công việc cũng vì thế nỗ lực tiền tài đám dân thành thị lại lấy được cái gì? Ngoại trừ một phần nặng nghề thuế riêng lấy cùng một phần tái nhật vinh quang bên ngoài, ta nghĩ không ra còn có cái gì." Thờ Dệ Xa nghe vậy giận tím mặt, tay đè tại trên chuôi kiếm. "Im ngay. Vô lễ chi đồ. Ngươi cho rằng chính mình là ai? Dám chất vấn kẻ bờ công quốc vinh quang." Nghị hội trong sảnh lặng ngắt như tờ, từng gương mặt một đều cấm như ve mùa đông. Hiển nhiên đang ngồi các nghị viên cũng không nghĩ tới, Ẹ Nhìn lá gan sẽ đại thành dạng này, lại dám tại công quốc kỵ sĩ trước mặt chất vấn vinh quang vô giá. Đương nhiên, bọn hắn không tưởng tượng nổi là được rồi. Bởi vì bọn hắn cũng không có ý thức được, chính mình chỉ là bãi nốt cừu bên trong hơi mập một điểm cái kia cừu non. Trước kia Ẹ Nhìn tiên sinh cũng thế. Bất quá từ khi Ẹ Đô đại công tức thượng vị đến nay, cái này công quốc phồn vinh đã là tại trên thực tế không thể rời đi hắn. Hắn cùng hắn gia tộc đã trở thành sự thực trên mới phát quý tộc, không còn cần hướng những cái kia truyền thống quý tộc nhóm cúi đầu. Bọn hắn nghiêm nhiên trở thành một cố lực lượng, mà lại là trên thực tế lực lượng. Húng chi hắn giờ phút này cũng không phải là vì mình, mà là tại vì tôn kính đại công tức bệ hạ nói chuyện. "Ta không có, tôn kính kỵ sĩ đại nhân, ta chỉ là tại cùng ngươi thảo luận một cái thực tế hơn vấn đề. Ngài muốn cho ngài con dân cam tâm tình nguyện đi theo ngài điện hạ, nhất định phải để bọn hắn nhìn thấy làm như thế chỗ tốt. Enin bình tĩnh trả lời cái kia lập trường bảo thủ kỵ sĩ, sau đó không kiêu ngạo không tự ti nhìn về phía tại bảo thủ cùng cấp tiến ở giữa lắc lư công chúa điện hạ. Ấy liền không có nổi giận, ngược lại ngăn lại còn muốn nói nhiều cái gì thờ dễ xạ, dùng thành thục mà cơ trí ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Ta hiểu ngươi trung thành, Enin tiên sinh, như vậy mời nói cho ta, ngài có tốt hơn đề nghị sao?
Đương nhiên.
Enin khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vui sướng tiêu dung, đưa ra một cái khiến cho mọi người đều bất ngờ tư tưởng. Đề nghị của ta là, lần này thuế khoản không lấy thuế danh nghĩa trung thu, mà là từ vương thất hướng nghị hội, lôi minh thành thị dân thậm chí toàn bộ công quốc thần dân vay tiền. Đương nhiên, vương thất vay tiền cùng đám dân thành thị vay tiền, tất cả mọi người cần là cho vay thanh toán lợi tức. Ta nghĩ kể từ đó, sẽ không có người phản đối trợ giúp hàng xóm của chúng ta. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ trong phòng hội nghị một mảnh xôn xao. Ngoại trừ thở dẻ xa một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Enin bên ngoài, tất cả những nghị viên khác trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, trên mặt biểu lộ cũng dần dần biến thành hưng phấn. Vương thất hướng thần dân mượn tiền, thanh toán lợi tức. Cái này, đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Bất quá so với thu thuế, này cũng vẫn có thể xem là một cái tốt hơn biện pháp, chí ít thuế giao xong liền không có, cho mượn đi tiền có thể thu hồi tới. T. Ta phải suy nghĩ lại một chút. Thanh âm xì xào bàn tán dần dần biến thành ồn ào nghị luận, toàn bộ nghị hội sảnh náo nhiệt tựa như chợ bán thức ăn đồng dạng. Đúng là điên. Bởi vì không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung cái này điên cuồng tư tưởng, thờ dẹ xạ chỉ có thể tự lẩm bẩm một câu. Nàng là một tên kỵ sĩ, là vương thất huy kiếm khiến nàng cùng nàng gia tộc bẩm sinh nghĩa vụ, mà vương thất nghĩa vụ thì là che chở nó con dân. Hiện tại, vương thất bắt đầu cùng nó con dân làm ăn, kia nàng kiếm trong tay tính là gì? Nếu có một ngày vương thất quyết định quy nợ, không trả số tiền kia, chẳng lẽ muốn để nàng cưỡi ngựa đi ẩu đả những cái kia? Ách, chủ nợ sao? Đương nhiên, loại chuyện này đối với kẻ bờ hẻo gia tộc tới nói khẳng định là sẽ không phát sinh. Chỉ bất quá loại này nghĩa vụ cùng quyền lực rối loạn, vẫn là để nàng một thời gian lâm vào đối tự thân phận mê mang. Nghe kia loạn sĩ bắt nhau tiếng thảo luận, ấy liền mở to hai mắt nhìn xem Enin, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Sau đó nàng ánh mắt lăng lệ lên, dùng chăm chú ngữ khí nói. Chương 425, bước về phía bàn cờ quân cờ nhóm, 3, chương 425, bước về phía bàn cờ quân cờ nhóm, 3, ngươi là chăm chú sao? Enin tiên sinh. Công chúa điện hạ, ta đương nhiên là chăm chú, mà lại, đây là ta có thể nghĩ tới tốt nhất giải quyết biện pháp. Enin cung kính gật đầu, tiếp tục trả lời. Dùng chiến tranh công trái để thay thế chiến tranh thuế, có thể thích hợp giảm bớt mọi người đối với chiến tranh thống khổ, mà lại có thể cấp cho những cái kia nỗ lực càng nhiều mọi người trình độ nhất định đền bù. Thậm chí, để truyền thống quý tộc nhóm tham dự vào. Đương nhiên, cái này đối với truyền thống vương thất tới nói có thể có chút ly kinh bạn đạo, ngài lo lắng cũng là bình thường. Nếu như ngài cảm thấy đề nghị này quá mạo muội, vậy liền tiếp tục dùng cổ lão biện pháp đi, để ngài quân đội ép khô công quốc thị dân, để nhóm chúng ta nhìn xem bọn hắn đem tiền giấu ở đâu. Cái này đề án hắn cũng không phải là tạm thời nghĩ ra được chủ ý, mà là trước đây thật lâu hắn liền từ có liền tập đoàn cổ phiếu trên lấy được linh cảm. Đã công ty có thể lấy phiếu chứng hình thức tại trên thị trường giao dịch, vì cái gì nợ nần không thể đâu. Mà lại, kia thế nhưng là lấy vương thất danh nghĩa phát hành nợ nần, không có so đây càng kiên cố bảo đảm. Gian Endes là một cái am hiểu suy nghĩ người, rất nhanh phát hiện ở trong đó cơ hội buôn bán. Nhất là kèm bờ hẻo vương thất không giống với làm ẩu dần vương đỉnh, nhân từ kèm bờ hẻo gia tộc cho dù là thu thuế cũng sẽ cùng hắn các con dân thương lượng, mà không phải giống cường đạo đồng dạng xông vào nhà bọn họ tìm tới mỗi một khóa tiền đồng. Đây cũng là kèm bờ công quốc có thể lấy nơi chật hẹp nhỏ bé sáng tạo không thể tưởng tượng nổi kỳ tích nguyên nhân một trong. Tổng hợp những điều kiện này, tại Lôi Minh thành phát hành chiến tranh nợ là có thể tin hiện thực cơ sở, về phần hồi báo cũng hoàn toàn có thể mong muốn. Dù là không lấy mộ sát hành tỉnh lâm nghiệp tài nguyên cùng khoáng sản làm đảm bảo, Lôi Minh thành thu thuế cũng đủ làm cho vương thất còn lên tiền. Trước đây thật lâu hắn liền cùng Edo đại công tước thảo luận qua phát hành nợ nần đến mộ tập quốc gia tiền bạc biện pháp, mà vị kia đối tân sinh sự vật vô cùng khai sáng đại công tước cũng là ủng hộ. Nếu không, hắn căn bản sẽ không tại hôm nay cái này thời gian tiết điểm, đem cái này để án đem đến nghị hội đi lên. Aelin trầm mặc một hồi, nhìn xem mẹ đi nói, loại chuyện này ta một người không cách nào làm ra quyết định, ta nhất định phải xin chỉ thị huynh trưởng của ta. Nàng tin tưởng phụ vương đem kiếm giao cho mình, là vì để cho mình thay hắn thủ hộ kèm bờ hẻo con dân. Không giống với bảo hộ các con dân quyền lợi số 6 dự luật, thu thuế là quốc vương quyền lực, mà là không dùng chiến tranh nợ để thay thế chiến tranh thuế, chỉ có huynh trưởng của nàng mới có thể làm ra quyết định. Nàng không muốn để cho bất luận cái gì tự mình đa tình người hiểu lầm, chính mình đối vương vị có ý nghĩ xấu. Nhìn xem hiểu chuyện kèm bờ hẻo công chúa, ẻ nhìn ôn hòa cười cười, vui vẻ gật đầu. Đương nhiên có thể, tôn kính công chúa điện hạ, bởi ngài đi xin phép là không thể thích hợp hơn. Không giống với những cái kia hoài niệm lấy đi qua phái bảo thủ quý tộc, cùng những cái kia ý đồ cùng đi qua phân rõ giới hạn nhà giàu mới nổi, hắn là phát ra từ nội tâm hy vọng hai huynh muội này có thể ở chung hòa thuận. Đối với đã được đến hết thể ẻ nhìn gia tộc mà nói, không có cái gì so công quốc ổn định càng trọng yếu hơn. Một bên khác, tiến về hoàng hôn thành trên đường, có liền tiên sinh xe ngựa lung la lung lay. Cái này phá lộ thật sự là quá điên. Nếu là bình thường, đối với cuộc sống phẩm chất có chỗ chú ý ma vương không chừng sẽ còn vì lữ hành thể nghiệm mà hơi thi triển một chút ma pháp, nhưng thế nhưng gần nhất hắn bây giờ không có làm chuyện này tâm tình. Ấy liền kèm bờ hẻo đột nhiên đến, triệt để làm rối loạn kế hoạch của hắn. Hắn phải hào hào suy nghĩ một chút, cố sự này làm như thế nào hướng xuống tròn, mới có thể tránh miễn bởi vì nhỏ mất lớn. Có liền tiên sinh, ngươi gần nhất là gặp cái gì phiền lòng sự tình sao? Ngồi tại La Viêm đối diện, hai tay dâng thánh ngôn thư cả rèn mơ hồ đã nhận ra thứ gì, một mặt lo lắng nói. Có chút, không hỏi đến để không lớn. Nhìn xem cố giả bộ chấn định ma vương, ghé vào xạ dạ trên đùi tờ UFF em chút không có đỉnh chỉ cười. Đêm qua ma vương cùng xạ dạ chuyện phiếm thời điểm nàng vừa bất tỉnh, nghe thấy được không ít có ý tứ sự tình. Mặc dù không biết rõ ấy lìn là ai, nhưng nàng dùng cái đôi nghĩ đều đoán được chuyện đã xảy ra. Nàng hiện tại cái gì cũng không tốt kỳ, liền muốn nhìn cái nào đó ma vương lật thuyền. Làm nhanh lên. Không giống với xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tờ UFF, hiền lành tu nữ tiểu thư lại là một mặt lo lắng. Cái kia, nếu như ngài không chê, chúng ta thổ lộ hết cũng là có thể. La Viêm còn chưa mở miệng trả lời, xạ dạ khoe miệng liền nhếch lên một tia không dễ dàng phát giác độ cong. Chỉ là nhân loại cũng xứng trở thành ma vương đại nhân thổ lộ hết đối tượng, thật sự là quá yếu. Nghĩ như vậy xạ dạ bỗng nhiên rơi vào trầm mặc, u ám ánh mắt từ cả rèn trên thân dịch chuyển khỏi, rơi vào ngoài cửa sổ xe ngọn núi cao vút. Tựa hồ cũng cảm thấy chính mình lời nói này có chút lớn nói không biết hẹn, cả rèn gương mặt không khỏi nóng đỏ, lại không tốt ý tứ ở phía sau bổ sung một câu. Xin đừng nên cho cười ta. Ta chẳng qua là cảm thấy, cùng hắn đem phiền não giấu ở trong lòng, nói ra có thể sẽ tốt một chút. Không có bất luận cái gì mạo muội ý đồ. Nàng thật chỉ là đơn thuần muốn vì vị này hiền lành tiên sinh làm những gì, tựa như hắn trước đây vô tư trợ giúp chính mình đồng dạng. Mặc dù nàng không có tiền, cũng không có cái gì không tầm thường năng lực, nhưng lắng nghe tín đồ phiền não vẫn có thể làm được. Mà đây cũng là nàng có thể nghĩ tới, thân là tu nữ chính mình, duy nhất có thể giúp một tay địa phương. La Viêm ngược lại là không có rêu cợt nàng ngây thơ ý tứ, không có người so với hắn càng yêu tín đồ của mình. Dù sao, mỗi một cái tín đồ đều là hàng cánh. Cảm ơn, tâm ý của ngươi ta nhận, bất quá chuyện này ngươi thật đúng là giúp không lên ta cái gì, là chính ta thời gian quản lý ra một điểm tình trạng. Nói được một nửa La Viêm đống nhiên dừng lại câu chuyện, ánh mắt rơi vào cạ rèn trên thân, suy tư một lát sau lại sửa lại miệng. Ân, giống như cũng không nhất định. Sự tình giống như kỳ thật cũng không có phức tạp như vậy. Thẳng đến trước mắt, những cái kia đi theo thương đội phía sau lưu dân đều chỉ biết rõ cạ rèn danh tự, ca ngợi lấy nàng nhân từ cùng thẳng khái, mà không biết rõ có lìn là ai. Đã như vậy, chính mình liền dứt khoát coi nàng là sống được bọn tại trước sân khấu quân cờ, chính mình đứng tại phía sau màn không phải tốt. Nghĩ tới chỗ này La Viêm trong nháy mắt mạch suy nghĩ mở ra, trên mặt một lần nữa lộ ra thành thạo điêu luyện tiêu dung. Mới đầu hắn chẳng qua là cảm thấy thú vị, mới thuận tay giúp vị này tu nữ tiểu thư một thành, không nghĩ tới hắn cử chỉ vô tâm phản mà thành bước then chốt cờ. Xa dạ kinh ngạc nhìn về phía ma vương đại nhân, kia biểu tình khiếp sợ tựa hồ là muốn hỏi vì cái gì không phải mình. Còn có ngồi tại đối mặt cả rèn, tấm kia kinh ngạc mặt càng là dần dần biến thành kinh hỉ. Thật sao? Giống ta dạng này người, thật có thể đỡ ngài sao? Xin đừng nên tự coi nhẹ mình, cả rèn tiểu thư, người của ngài bên trên có những người khác không có đặc chất, từ trước đây thật lâu ta liền phát hiện, mà bây giờ chính là ngươi dùng tới nó thời điểm. La Viêm thuận miệng nói một câu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía lập tức xe cửa sổ xe bên ngoài. Cũng cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, xạ dạ ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ lên, dấu ở bên hông dao găm hơi lộ ra một vòng hàn mang. Cảm nhận được kia đột nhiên lạnh thấu xương sắc khí, cả rèn cả người cứng ở tại chỗ, một mặt kinh ngạc, không biết rõ xảy ra chuyện gì. Xạ dạ, tiểu thư, có người tới gần. Xạ dạ dùng thanh âm khàn khàn nói, mà lại số lượng không ít. La Viêm khẽ gật đầu một cái. Ta biết rõ, cục thịt béo này ở trên vùng hoang dã phơi lâu như vậy, cũng nên đem lốc thiếu hấp dẫn đến đây. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, nơi xa truyền đến một tiếng to rõ súng vang lên. Ầm. Nghe được tiếng súng kia vang, thương đội rối loạn tương mừng, xe ngựa cùng xe kín mũi chen thành một đoàn. Các dòng binh dẫn đầu cầm ra hỏa từ trên xe nhảy xuống, cùng bốn phía tán loạn các lưu dân đụng vào nhau, tràng diện dị thường hỗn loạn. Địch tập, đáng chết. Là cột đội mũ xanh cường đạo. Lính đánh thuê đầu lĩnh gầm thét một tiếng, ý đồ tổ chức phòng ngự, nhưng mà nhìn thấy người đối diện số cũng nhìn xem tay chân luống cuống cả rèn, La Viêm khẽ cười cười, cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Người tin tưởng ta sao? Đối đầu kia ung dung không đội tiểu dung, cả rèn chỉ cảm thấy trong lòng khủng hoảng không còn sót lại chút gì. Nàng phảng phất lại về tới cái kia băng lãnh đất tuyết, tại một mảnh đen như mực bên trong trông thấy kia cứu rỗi quan mang. Ta tin tưởng ngươi. Cặp kia điểm tĩnh trong con ngươi chỉ có thành kính, thậm chí còn có một tia cuồng nhiệt quan mang. Nhìn xem tấm kia thuần khiết không tì vết gương mặt, La Viêm tán thưởng gật đầu, tựa như tại tưởng tận xem xét một kiện tác phẩm nghệ thuật. Rất tốt. Một hồi ngươi làm theo lời ta bảo liền tốt. Chương 426, ba cái nguyện vọng, 1, chương 426, ba cái nguyện vọng, 1, mây đen buông xuống, bầu không khí túc sát. Con đường hai bên trong rừng rậm, cầm trong tay súng kiếp cùng cỏ xin sĩ binh đem Thomas thương đội vây chật như nêm tối. Kia một mảnh đen kịt số lượng, phóng tầm mắt nhìn tới nói ít cũng có hơn 1000 người quy mô. Bất quá, cùng hắn nói những này ra hỏa là sĩ binh, chẳng bằng nói là một cái khác nhóm đói khát nông dân. Trên tay bọn họ vũ khí đủ loại, mà trên thân duy nhất thống nhất ăn mặc, chỉ sợ cũng chỉ có kia cột vào trên đầu đội mũ xanh. Đối mặt sợ hãi thương đội hộ vệ cùng run lẩy bẩy các lưu dân, bọn hắn trong mắt không có nửa phần thương hại. Một tên thân hình tráng hán khôi ngô đi tới thương đội chính phía trước. Trên người hắn phủ lấy một kiện da gấu, tay trái mang theo khiên tròn, một thanh lưới rộng chiến phủ gánh tại trên vai của hắn, đột xuất hắn hùng tráng hình dáng. Kia lưới búa trên màu đỏ sẫm pha tạp không biết là gỉ vẫn là máu, nhưng vô luận đó là cái gì, đều không trở ngại hắn nụ cười dữ tợn. Cường đạo, nhóm chúng ta. Tiểu nhị, lời này ta cũng không thể làm không nghe thấy, các ngươi con mắt nào trông thấy nhóm chúng ta đánh cướp? Lính đánh thuê đầu lĩnh sắc mặt xanh xám nhìn xem hắn, bắp thịt toàn thân căng cứng, giữ tại trong tay súng kiếp run nhẹ nhẹ. Thanh đồng, tinh cương, bạch ngân, hay là cao hơn? Kia cố khí thế khổng lồ làm hắn toàn thân run rẩy. Hắn đoán không ra người trước mắt này thực lực, cũng là lần đầu gặp phải có thực lực như thế cường đạo. Dù sao có được thực lực thế này người, mặc kệ đi chỗ nào đều có thể sống rất tốt, làm gì đi làm ăn bữa nay lo bữa mai cường đạo. Đè xuống trong lòng sợ hãi, người lính đánh thuê kia đầu lĩnh hướng một bên bản xứ cái ánh mắt, ra hiệu cái sau nhanh đi tìm có Lìn tiên sinh. Cùng lúc đó, hắn nhìn chằm chằm thực lực kia không biết sâu cạn chẳng hán, ra vẻ chấn định nói: "Chẳng lẽ không đúng sao? Các ngươi một tiếng chào hỏi đều không đánh liền bao vây nhóm chúng ta, ngoại trừ khả năng này bên ngoài, ta nghĩ không ra lý do khác. Đương nhiên, nếu như các ngươi không có ăn cướp ý đồ, ta sẽ hướng ngài xin lỗi." Tựa hồ là cảm thấy thuyết pháp này rất thú vị, khiến chiến phủ tráng hán nhếch miệng cười cười. "Tên của ngươi?" Lính đánh thuê đầu lĩnh thấp giọng nói. Quấn lấy đội mũ xanh tráng hán nhẹ gật đầu, nhếch miệng cười nói: "Ngươi rất tỉnh táo, mặc dù thực lực yếu một chút. Ta gọi Bợ Rèn Nạn, mọi người gọi ta Thiết Nưu tới làm thủ hạ ta như thế nào?" Lính đánh thuê đầu lĩnh sửng sốt một cái, gặp hắn không giống như là đang nói đùa, ánh mắt hiện lên một tia giãy giụa. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn thanh âm trầm thấp nói: "Thật có lỗi, làm không được. Ta đã thu tiền, liền phải đem ta cố chủ đưa đến địa phương. Tại cố hương của ta, dù bỏ lời thể thế nhưng là đến xuống địa ngục." Bợ Rèn Nạn cười ha ha ra tiếng đến, hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua, lại nhìn một chút sau lưng. Địa ngục? Nơi này cùng địa ngục khác nhau ở chỗ nào? Ngươi đã ở nơi đó. Hắn không hề bị lay động, bình tĩnh nói: "Khác nhau ngay tại ở. Ta còn là người, không có biến thành ác ma, hoặc là luân lạc tới cùng ác ma làm bạn." Bợ Rèn Nạn sắc mặt âm trầm xuống, gánh đại trên vai lưới búa rời đến bên cạnh thân. "Ngươi không còn cân nhắc một cái." "Không có gì tốt cân nhắc." Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, đống nhiên cười cười: "Xem ra ngươi đã chuẩn bị kỹ càng kéo xuống nguy trang. Có như vậy một mấy mắt, ta còn trong lòng còn có may mắn cho là mình nhận lầm." "Ngươi không có nhận lầm, chúng ta thực sự không phải cường đạo, mà là Lục Lâm Quân." Bợ Rèn Nạn ngoài cười nhưng trong không cười ha ha một tiếng, khép mắt nhìn chằm chằm hắn nói: "Bất quá nhóm chúng ta không thể thả các ngươi đi qua cũng hoàn toàn chính xác không sai, trước mặt Tước Mộc lĩnh đã bị nhóm chúng ta bao vây. Ngoại trừ người, bất luận cái gì vật tư cũng không thể đi vào." Họ nhìn chằm chằm hắn, tiếp tục nói: "Xem ra là nhóm chúng ta ảnh hưởng các ngươi vây thành, nhóm chúng ta cái này quay đầu." Bợ Rèn Nạn làm cái xin cứ tự nhiên động tác, nhưng mà đứng ở xung quanh sĩ binh lại không chút nào thả bọn hắn ly khai dự định. "Hắn cũng không có. Tùy cho các ngươi, nhưng các ngươi đổ vật đến lưu lại, làm vây thành vật tư, bọn chúng bị trưng dụng. Còn có, nhóm chúng ta đến kiểm tra đội ngũ của các ngươi bên trong có hay không quý tộc cùng giáo sĩ, nhóm chúng ta sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào đem linh hồn bán cho hỗn độn đồ chơi. Đây là vây thành chiến thuật một trong. Mặc dù Tước Mộc bảo tường thành sừng sững không ngã, nhưng bọn hắn có thể dùng dịch tử cùng nhau ăn dân đói ăn mòn tòa thành quân coi giữ lòng người. Những cái kia quân coi giữ đều là tín đồ, bọn hắn không thể gặp cái này. Nhất là trước đây không lâu, những lãnh chúa này chó săn nhóm mới vơ vét một lần lãnh địa bên trong lương thực, kia phần cảm giác tội lỗi coi như dao động không được tinh thần của bọn hắn, cũng đủ để dao động tín ngưỡng của bọn họ. Vô luận chỗ nào bá tước lại thế nào ý chí sắt đá, không nhượng chút nào, cũng không có khả năng một mình giữ vững một tòa tòa thành. Nhìn xem nói năng hùng hồn đầy lý lẽ Bợ Rèn Nạn, hắn lại bật cười lên. "Các ngươi quả nhiên là cường đạo. Đối mặt Dột Vương quốc kỵ binh, cho dù chỉ có hai cái, cũng đủ để khiến hắn cấm như ve mùa đông không dám ngỗ nghịch. Nhưng mà chẳng biết tại sao, đối mặt trước mắt thực lực rõ ràng càng thêm cường đại cường đạo, nhưng trong lòng của hắn không có nửa phần sợ hãi. Dột Vương quốc là lính đánh thuê chi hương. Có lẽ hắn sinh ra chính là vì cùng cường đạo chiến đấu, đây chính là hắn đứng thẳng ở này ý nghĩa." Nhìn xem đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị học, Bợ Rèn Nạn khoe miệng vét ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. "Xem ra ngươi là nghe không hiểu tiếng người. Bất quá đừng lo lắng, em ta huynh nhóm sẽ dạy sẽ ngươi. Cái gì gọi là khiêm tốn cùng lễ nghi?" Đứng sau lưng Bợ Rèn Nạn Lục Lâm Quân các binh sĩ đã làm tốt chém giết chuẩn bị, từng đôi giữ tận trong con ngươi lộ ra hung quang. Ngay tại hắn đang muốn hạ lệnh tiến công thời điểm, dị biến bỗng nhiên phát sinh, chỉ gặp kia mở mịt luôn cuống nhét chung một chỗ trong đám người ở giữa, đột nhiên từ cảm giác tránh ra một con đường. Chỉ gặp kia thương đội trung ương, một vị hất lên một mạc trường bảo nữ nhân xuyên qua đám người đi ra. Nhìn thấy kia nữ nhân trong nháy mắt, những cái kia mang theo đội mũ xanh sĩ binh con mắt đều tái rồi, khô quắt bờ môi hận không thể chảy xuôi nước bọt. Giống nhau trước đây hoặc lính đánh thuê thủ hạ, vừa nhìn thấy kia nữ nhân lúc đồng dạng. Kia đơn thuần là phản ứng bình thường, tại mảnh này so địa ngục càng tiếp cận địa ngục bên trên đất, lễ nghi cùng liêm sỉ là một loại xa xỉ phẩm. Nhất là những này sống không nổi mọi người, đã sớm từ bỏ nguyên bản tín ngưỡng. Bợ Rèn Nạn phản ứng vẫn còn tính bình tĩnh, hắn dù sao cũng là Lục Lâm Quân 12 đầu mục một trong. Con mắt có chút nheo lại, hắn nhìn chằm chằm kia nữ nhân trên dưới đánh giá một phen, tiêu dung càng thêm tàn nhẫn. Tú nữ, hắn đời này hận nhất chính là trong giáo đường người, tiếp theo mới là trong thành bảo quý tộc. Hắn từng khẩn cầu cha cố vì hắn qua đời song thân cầu nguyện, lại bởi vì không bỏ ra nổi tiền mà bị cự tuyệt ở ngoài cửa, chỉ có thể trơ mắt chính nhìn xem song thân biến thành du đãng tại trong rừng rậm vong linh. Bọn hắn sớm đã quên đi trước đây hứa hẹn, tiêu diệt tử vong nguyện vọng đổi lấy lại là chết không yên lành hạ trạng. Hắn thề, một khi hắn nắm giữ lực lượng, hắn phải dùng phương thức tàn nhẫn nhất, để những cái kia tin tưởng xen xịt người cũng trải nghiệm một cái hắn đã từng bị qua thống khổ. Đối mặt kia từng đôi hoặc khỏa thân hoặc ngoan độc ánh mắt, Cả Rèn dùng bình hòa ngữ khí nói: "Ta gọi Cả Rèn, đến từ Dột Vương quốc một tòa phổ thông thôn trang." Bợ Rèn Nạn cười ha ha một tiếng: "Vậy ngươi có thể đến nhầm địa phương, xem ra sen xịt triệt để từ bỏ ngươi." Cả Rèn thần sắc không có bất luận cái gì dao động, thanh âm vẫn tràn đầy bình tĩnh, phản phất mang theo không thể tưởng tượng nổi lực lượng. "Vừa vặn tương phản, ta cho rằng chính là hắn chỉ dẫn ta đến nơi này, cũng chính bởi vì nơi này cần ta, hắn mới hạ xuống kỳ tích đem ta mang rời khỏi địa ngục." Bợ Rèn Nạn cười lạnh một tiếng. Hắn còn chưa mở miệng, sau lưng đám kia mang theo đội mũ xanh các binh sĩ liền kêu gào: "Đừng tìm nàng nhiều lời lão đại, ta nhìn cái này tu nữ tiểu thư trên thân khẳng định cất giấu hung khí, cần thẩm vấn một cái.
Chính là lão đại.
Hắc hắc, ta có thể vì ngài cống hiến sức lực.
Ông Nôn Huế ngữ như là nhìn không thấy đạn, như mưa rơi bay về phía đứng tại các lưu dân trước mặt cả rèn.
Các lưu dân trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu lộ, phản phất bọn hắn không phải tại đục nhã một vị tu nữ, mà là tại đục nhã bọn hắn tất cả mọi người tín ngưỡng.
Phẫn nộ cảm xúc trong đám người ấp ủ bất quá cả rèn lại cho bọn hắn một cái an tâm ánh mắt, để lo lắng đến nàng mọi người an tâm chớ đổi.
Nàng tin tưởng thần linh cùng nàng cùng ở tại.
Không chỉ là thần linh, còn có Lìn tiên sinh, cùng nàng những cái kia lạc đường người nhóm.
Tựa hồ là cảm thấy cái này tu nữ phản ứng rất thú vị, vợ rèn nàng đưa tay ngừng lại sau lưng sao động bất an thủ hạ.
Hắn nhìn chằm chằm thần sắc như thường tu nữ tiểu thư, khóe miệng nết lên một tia nghiền ngẫm tiêu dung.
Ngươi nói là sen xịt phái ngươi tới nơi này, kia nhóm chúng ta liền đánh cửa tốt.
Đi theo thương đội phía sau lưu dân đến có mấy ngàn người, mà nhìn bọn hắn cuồng nhiệt bộ dáng, hiển nhiên là sẽ không thúc thủ chịu trói.
Hắn đương nhiên có thể đem bọn hắn đều giết, nhưng
vì cái gì không đổi một cái càng ổn thỏa phương thức đâu?
Hắn trước tiên có thể vỡ nát rơi tín ngưỡng của bọn họ, sau đó bọn hắn lại biến thành một đám mặc người chém giết cừu non.
Cả rèn bình tĩnh nhìn xem hắn.
Sen xịt cũng không đồng ý nhóm chúng ta đánh bạc, nhưng nếu như cái này có thể để ngươi tin tưởng thần linh vẫn nhìn chăm chú lên mảnh này thổ địa,
vậy liền để hắn đến quyết định vận mệnh của chúng ta tốt.
Vợ rèn nản cũng không nói nhảm, dựng lên ba cây đầu ngón tay, nói mà không có biểu cảm gì nói.
Nếu như ngươi có thế để cho mặt trời xua tan trên trời mây đen, để lương thực chất đầy chúng ta vừa lúa, để tước một lĩnh lãnh chúa mở cửa thành ra đầu hàng.
Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục kia cái gọi là thần linh thỏa mãn nhóm chúng ta cái này ba cái nguyện vọng, nhóm chúng ta liền thừa nhận hắn vẫn tung bay ở đỉnh đầu của chúng ta bên trên.
Đây là chuyện không thể nào.
Tiến vào mùa xuân mộ sắc hành tinh chính là mưa dầm liên miên thời tiết, trễ nhất cũng phải đợi đến tháng sau đầu tháng mới có thể xuất hiện mặt trời.
Tiếp theo là lương thực.
Mặc dù phía sau hắn chỉ đi theo hơn 1000 cái huynh đệ, nhưng vây quanh tức một lĩnh lục lâm quân cũng không chỉ 1000 người, mà là khoảng chừng mấy vạn chi chúng.
Liên trước mắt chi này thương đội, dù là bọn hắn xe kín mui trên toàn chứa là lương thực, cũng căn bản không có khả năng lấp đầy bọn hắn kho lúa.
Về phần cái cuối cùng yêu cầu, là bờ rèn nản thuận miệng nói, dù sao cũng là căn bản không có khả năng làm được.
Chương 426, ba cái nguyện vọng, 2, chương 426, ba cái nguyện vọng, 2, nhưng mà ngồi ở trong xe ngựa nghe thấy cái này ba cái nguyện vọng La Viêm lại là bật cười lên.
Điểm ấy nguyện vọng rất khó sao?
Nghe xong bờ rèn nản yêu cầu, cả rèn nhắm mắt lại chờ đợi lấy thần linh trả lời chắc chắn.
Sau một lúc lâu, ngay tại bờ rèn nản sắp chờ không nổi nữa thời điểm, nàng mở to mắt nói,
"Sensit nói cho ta, hắn có thể thỏa mãn ngươi cái này ba cái nguyện vọng, nhưng có một cái điều kiện."
Vợ rèn nản có chút sửng sốt một cái, con mắt nhìn chòng chọc vào nàng.
Bước kia chắc chắn biểu lộ đống nhiên để hắn có chút không quyết định chắc chắn được, cái này ra hỏa cũng không thể thực sự làm được à.
Điều kiện gì?
Cả rèn bình tĩnh nói.
Các ngươi cần đi theo hắn thanh âm, nghe theo hắn dạy bảo, để cứu rỗi quang mang một lần nữa chiếu vào các ngươi chơi cạn nội tâm bên trên.
Ha 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 ha.
Vợ rèn nản đống nhiên bật cười lên, thật giống như nghe thấy được cái gì thật buồn cười cho cười.
Hắn chưa từng nghe qua buồn cười như vậy yêu cầu.
Lui một ba bước, coi như hắn một lời đáp ứng thì sao?
Đến thời điểm hắn không thực hiện, chẳng lẽ sen xịt còn có thể nhảy đến trước mặt hắn đánh hắn sao?
Hắn nếu như thật tồn tại, đã sớm làm như vậy.
Người thú vị chỗ ngay tại ở đây, chưa hề chỉ nhớ rõ người khác giả hoạt, mà quên đi chính mình là cái dạng gì.
Nói cho cùng, thần linh bất quá là đám người vì ổn định tinh thần của mình mà sáng tạo ra neo.
Hắn áp đảo đám người phía trên, lại cũng không dẫn trước tại bất luận kẻ nào.
Hắn có thể thỏa mãn một bộ phận tín đồ nguyện vọng, lại không có khả năng mang theo tín đồ đi đến chính bọn hắn cũng chưa thấy qua bên trên đất.
Ngồi ở kia trong xe La Viêm trên mặt dáng tươi cười thưởng thức tấm kia kiệt ngạo bất tuần mặt chờ đợi lấy cái này đùa nghịch tiểu thông minh người nói láo.
Tốt, ta đáp ứng ngươi.
Vợ rèn nản bằng thẳng nhìn xem trước mặt tu nữ, tựa như tại nhìn xem sen xịt bản nhân.
Nếu như hắn thật có thể thực hiện nguyện vọng của chúng ta, đừng nói để chúng ta nghe từ hắn dạy bảo, coi như để nhóm chúng ta là hắn mà chiến lại như thế nào.
Dừng một chút, hắn lời nói xoay chuyển, cởi mở tiếu dung lại biến thành hiểm ác, tại cả rèn trên thân quét mắt.
Có thể ta chuyện xấu nói trước, nếu như hắn không có thực hiện lời hứa của mình, mà là lại một lần nữa trốn đi.
Cả rèn không có bất luận cái gì e ngại, thần sắc đồng dạng bằng thẳng, ngựa khí bình tĩnh nói,
mặc cho xử trí.
Vợ rèn nản mỉm cười,
ta liền chờ ngươi câu nói này. Tiếng nói của hắn mới vừa mới hạ xuống, chói mắt quang mang đông nhiên đem hắn cái bóng sấn trên mặt đất.
Vợ rèn nản vô ý thức sững sờ, lập tức ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại, một giây sau lại là cả người sững sờ tại đường trường,
chỉ gặp một đoàn lấp lánh quang cầu xuất hiện ở trên trời,
nó tựa như một khối đốt đỏ lên bàn ủi, đứng tại chỉ màu xám trong mây đen ở giữa, đem bầu trời đốt ra một cái hố.
Giờ khắc này, trên trời phảng phất xuất hiện hai cái mặt trời.
Đứng tại hồi hương đường đất trên tất cả mọi người sợ ngây người.
Bọn hắn tin cả đời sen xịt dạy, nhưng cũng là lần đầu nhìn thấy này tấm cảnh tượng.
Đây là cái gì tình huống?
Ma pháp?
Không có khả năng.
Nếu như là ma pháp, chí ít cũng phải là bạch kim cấp.
Kia là giáo chủ mới có lực lượng.
Vâng, thần tích.
Giáo chủ hiển nhiên không có khả năng ở chỗ này, vị kia đại nhân thậm chí không tại cái này mộ sắc hành tinh.
Chỉ có một khả năng.
Trước mặt bọn hắn vị này tên là Cạ Dẹn tu nữ, chính là sen xịt thần tuyển giả.
Hắn chưa hề bất bỏ bọn hắn, mà là đã phái ra hắn sứ giả. Bọn hắn chỉ thiếu một chút liền có thể chờ đến nàng.
Mang theo đội mũ xanh sĩ binh chân tay luôn cuống đứng tại chỗ, nguyên bản diếu võ dương ai trên mặt giờ phút này viết đầy kinh hoàng.
Lần này đổi thành bọn hắn không biết nên như thế nào cho phải.
Tại các lưu dân tín ngưỡng dao động trước đó, ngược lại là bọn này lục lâm quân tín ngưỡng trước một bước phát sinh dao động.
Không giống với những cái kia không biết nên như thế nào cho phải sĩ binh, đi theo cả rèn tín đồ thì là kinh hô trước mắt kỳ tích khó mà tin nổi. Bọn hắn hai đầu gối quỳ trên mặt đất, đầu đội lên hai viên liệt nhật, thần sắc thành kính cầu nguyện. Là thân tích. Sen xịt ở trên. Khẩn cầu nhân từ ngài rộng lượng tội của ta. Đem linh hồn của ta mang hướng bên cạnh ngài. Thanh âm viên náo liên tiếp, vợ rèn nạn trừng lớn hai mắt nhìn mình chằm chằm huynh đệ, muốn quát lớn bọn hắn thanh tỉnh một điểm, nhưng cái cầm lại giống rót chỉ đồng dạng chìm. Đó cũng không phải là bởi vì bất luận cái gì ma pháp, mà là nội tâm của hắn chỗ sâu lòng kính sợ một lần nữa bị gọi lên. Thần linh đang nhìn chăm chú hắn. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán của hắn lướt qua, lặng yên không tiếng động nhỏ ở trên mặt đất, dung nhập khô cạn thổ nhưỡng. Bất quá rất nhanh, nét mặt của hắn lại lần nữa bặm mẻo, hai viên bỏ đầy tơ máu ánh mắt rung động, phản phất tại đánh nhau. Đây không có khả năng. Ngươi đặc biệt nương nếu là thật tồn tại, sớm đi làm cái gì? Vì cái gì cái này thời điểm mới ra ngoài? Ngay tại hắn thiên nhân giao chiến thời điểm, cả rèn đi tới trước mặt hắn, dùng giọng ôn hòa nói: "Vợ rèn nạn tiên sinh, ta đã từng oán hận qua, nguyền rủa qua, hoài nghi tới. Tại sao muốn để vô duyên vô cớ ta rơi vào địa ngục, bị trí thân bán, bị ác ma lôi cuốn, đi trải qua hoảng sợ không chịu nổi một ngày sợ hãi cùng tra tấn?" Vợ rèn nạn từ trong cổ họng gạt ra một đạo thanh âm khàn khàn: "Ngươi biết cái gì? Ta xác thực không có trải qua ngươi địa ngục." Cả rèn buông xuống mặt mày, một lát sau chậm rãi mở miệng, nói đến chuyện xưa của mình. Bao quát nàng là như thế nào bị trí thân bán cho lệ nạn nữ sĩ, bao quát nàng như thế nào từ đám ác ma lợi trảo phía dưới may mắn chạy trốn, bao quát nàng tại hoang tàn vắng vẻ trong đống tuyết bồi hồi 3 ngày 3 đêm, trông thấy hy vọng, lần nữa rơi vào địa ngục, mà cuối cùng còn sống cũng lĩnh ngộ sứ mạng của mình. Vợ rèn nàng ngây ngẩn cả người, nhìn về phía nàng ánh mắt dần dần mang tới một tia không thể tưởng tượng nổi. Đó cũng không phải là bởi vì hắn đối nàng cực khổ có thể cảm động lây, mà là không thể tưởng tượng nổi tại một người thế mà có phải rơi vào địa ngục nhiều lần như vậy về sau, vẫn ngoan cường mà từ nơi đó leo ra. Càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, trải qua những ngày gặp chắc trở nàng vẫn không hề từ bỏ trong lòng thành kính. Hắn bỗng nhiên bắt đầu tin tưởng, trên người nàng có lẽ thật mang một ít đồ vật. Làm không tốt, nàng thật là bị sen xịt phái tới nơi này. Bất quá, kia vẹn vẹn chỉ là có lẽ. Đồ ước còn chưa kết thúc. Tín ngưỡng của ngươi không có cách nào để nhóm chúng ta nhét đầy cái bao tử bờ rẹn nàng ánh mắt dao động mà nhìn chằm chằm vào nàng, gàn từng chữ tiếp tục nói, bất quá ngươi cùng khác giáo sĩ không đồng dạng, ngươi chí ít thực hiện một cái hứa hẹn. Ta có thể phá lệ cho phép các ngươi rời đi nơi này, mang theo các ngươi đồ vật, coi như nhóm chúng ta chưa bao giờ gặp. Hắn chợt nhớ tới nguyên tắc của mình, mà lại là vừa rồi mới nhớ tới. Hắn chỉ giết quý tộc cùng giáo sĩ cùng tay sai cho bọn họ, mà cái này tu nữ, dựa theo nàng lý do thoái thác rất rõ ràng cũng không phải là thật. Hắn trước kia thả giết lầm một bạn cũng không buông tha một cái, nhưng bây giờ hắn quyết định dơ cao đánh khẽ. Nhưng mà cả rèn lại nhẹ nhàng lắc đầu. Ta sẽ không ly khai, là thần linh để cho ta tới đến nơi đây, ta nguyên bản là vì cứu vớt các ngươi mà tới. Không đợi vị này Lục Lâm quân tướng quân mở miệng, nàng liền dùng thanh âm nhu hòa tiếp tục nói: "Hiện tại ta muốn thực hiện ta cái thứ hai lời hứa, xin cho ngươi các binh sĩ tới giúp ta." Vợ rèn nàng ngây ngẩn cả người, không tự chủ liền bị nàng câu nói này nắm cái mũi đi. "Giúp ngươi? Làm cái gì?" "Đương nhiên là vận chuyển lương thực." Cả rèn quay người đi tới thương đội trước mặt, nhìn xem đã sợ ngây người Thomas tiên sinh nói: "Xin đem xe của ngươi đội cho ta mượn, ta cam đoan sẽ đem bọn chúng hoàn hảo không chút tổn hại trả lại tại ngài." Thomas bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, thành kính liền phảng phất đối mặt sen xịt bản nhân, bả vai không thể khống chế run rẩy. "Mời nói cho ta nên làm như thế nào?" "Thánh nữ điện hạ." Mặc kệ người khác tin hay không, hắn là thật tin. Dù sao viên kia lấp lánh tại giữa bầu trời quan cầu, nếu như là ma pháp, chí ít cũng phải là bạch kim cấp trở lên ma pháp. Hắn thừa nhận có Lìn tiên sinh rất mạnh, nhưng dù nói thế nào bạch kim cấp cũng quá khoa trương điểm. Loại kia cấp bậc tồn tại đã coi như là thượng vị siêu phàm người, phóng tới vương quốc chí ít cũng là tiếng tăm lừng lẫy chiến tướng, phóng tới trong mê cung chí ít cũng là ma vương cánh tay trái bờ vai phải. Mà lại nếu như vị tiên sinh kia có bản lĩnh này, sao không trực tiếp một đầu ngón tay bóp chết bầy thổ phỉ này? Nói như vậy không chừng còn càng bất được mà. Như thế nói đến chỉ có một loại giải thích, đó chính là áp đảo không trung thánh quang cũng không phải là xuất từ phạm nhân chi thủ, mà là cao cao tại thượng thần linh hướng phạm thế hạ xuống hắn uy nghiêm. Bài trừ hết thể không hợp lý khả năng, đây là hắn có thể nghĩ tới tiếp cận nhất chân tướng giải thích. Sensit ở trên, hắn cùng hạ kệ thế mà ngây thơ coi là, sáng sớm hôm đó là có Lìn tiên sinh ra tay cứu cả rèn nữ sĩ. Xuất thủ rõ ràng là Sensit bản tôn. Giờ khắc này, Thomas cũng rốt cục lĩnh nộ có Lìn tiên sinh bên trong miệng câu kia cái này rất thú vị đến cùng ẩn chứa loại nào ý vị. Cái kia ma pháp sư đại nhân đã sớm nhìn ra, vị kia tu nữ tiểu thư đứng sau lưng một vị thần chỉ. Nghĩ đến chính mình cùng học đã từng đối nàng phản bội, Thomas liền sợ hãi đến toàn thân run rẩy. Nhưng mà đối mặt hắn sợ hãi cùng sám hối, cả rèn lại là cười một tiếng, dùng giọng ôn hòa vớt lên trong lòng của hắn khủng hoảng. Ta không phải như vậy không tầm thường người, không xứng với thánh nữ cùng điện hạ xưng hào. Gọi ta tu nữ hoặc là cả rèn nữ sĩ liền tốt. Chương 427, đến từ ma vương tài trợ, 1, chương 427, đến từ ma vương tài trợ, 1, Thomas thương đội hành động. Cùng nhau hành động còn có đi theo cả rèn lưu dân, bọn hắn đem thương đội xe kín mui làm thành một vòng tròn, sau đó phụ phục tại ngoài vòng tròn cầu nguyện chờ đợi lấy kỳ tích giáng lâm. Cột đội mũ xanh các binh sĩ đứng ở đằng xa nhìn xem, ánh mắt hoặc hoài nghi, hoặc co quắp, hoặc chờ mong. Liên chính bọn hắn đều không có ý thức được, thẳng đến 10 phút trước bọn hắn vẫn là đánh lấy chính nghĩa ngụy trang đi cường đạo sự tình đạo tặng, mà giờ khắc này lại thành triều thánh giả nhóm hộ vệ, thực hiện lên chính bọn hắn cũng không từng tưởng tượng qua thần thánh nghĩa vụ. Cùng lúc đó, trong một chiếc xe ngựa, La Viêm thu hồi trong tay ma trượng, tán đi ngưng tại trượng nhọn qua mang. Vừa rồi hắn thi triển cũng không phải là bạch kim cấp ma pháp, mà là hắn gần nhất mới nắm giữ kim cương cấp AOE pháp thuật quang huy lấp lánh. Hắn đại khái tác dụng là triệu hoán một đoàn to lớn quang cầu, sau đó hung hăng đánh tới hướng quân địch. Không giống với phạm vi cực lớn hỏa hệ AOE pháp thuật liệt diễm phần thiên cùng cường điệu chuyển vận tập trung thổ hệ AOE pháp thuật thiên thạch rơi xuống quang thuộc tính AOE pháp thuật bình thường mang theo địch ta phân biệt công hiệu, có thể tại cường hóa đối vong linh đơn vị chuyển vận đồng thời, phòng ngừa đối phe mình đơn vị thương vong. Bất quá cân nhắc đến đại mộ địa đại đa số người chơi đều là vong linh, đối với ma vương đại nhân tới nói đây cũng là cái dùng không lên ma pháp. La Viêm đem thi pháp hiệu quả viết tại laptop bên trên, cùng sử dụng thu hình lại thủy tinh tiến hành quay chụp, dự định sau đó làm bánh nướng thượng chuyển đến thiên thai OL trang web chính thức. Ghé vào xạ dạ trên đùi tờ UFF ngáp một cái, đập đi lấy miệng, duỗi lưng một cái nói: "Kia ra hỏa là hỗn, hỗn độn sứ đồ đi, ngươi phí cái này lực khí làm gì không đem bọn hắn đều giết?" La Viêm mỉm cười: "Chỉ là một loại nếm thử." "Nếm thử?" Nhìn xem nghi ngờ tờ UFF, La Viêm nhẹ nhàng gật đầu. Vĩnh cơ chi chảo ăn mòn rất đặc thù, bị hỗn độn ăn mòn cũng không phải là một người, mà là tất cả. Ta muốn xem thử một chút, có thể hay không để cho bọn này lạc đường bọn tiểu tử quay đầu. Cái kia thiết nhu bợ rèn nạn xa so với ạ lì tờ yếu đến nhiều, chỉ là vừa mới đột phá hoàng kim cấp, đặt đến bạch kim cấp ngưỡng cửa. Giải quyết hết kia gia hỏa cũng không khó, bao quát phía sau hắn những cái kia vẻ mặt xanh xao sĩ binh, nhưng mà muốn giải quyết mộ sát hành tình hỗn độn ăn mòn nhưng không có đơn giản như vậy. Căn cứ họa dịch gia tộc thư khố bên trong ghi chép, nạn đói vẹn vẹn chỉ là vĩnh cơ chi chảo ủ gỗ ăn mòn đạn sinh nguyên nhân dẫn đến một trong, mà căn nguyên của nó ở chỗ không có tận cùng dục vọng. Vẹn vẹn giết chết hỗn độn sứ đồ cũng sẽ không để hỗn độn ăn mòn biến mất, nhiều nhất khiến cho từ một người chuyển rời đến một người khác trên thân. Kỳ thật không chỉ là hỗn độn, hết thể tín ngưỡng đều là như thế, mà đây cũng là vì cái gì địa ngục cùng đế quốc vĩnh viễn chinh phục không được lẫn nhau nguyên nhân một trong. Mỗi khi trong đó một phương chiến tuyến xâm nhập đến một phương khác nội địa chờ đợi lấy cái trước chưa hề đều không phải là nhất lao vĩnh giật thắng lợi, mà là vô cùng vô tận phiền phức. Làm tận thế tiên đoán đạt được ứng nghiệm, bị thần tuyển bên trong anh hùng sẽ như mọc lên như nấm xuất hiện, đồng thời mỗi người trên thân đều mang một đoạn không thể tưởng tượng nổi truyền kỳ. Bọn hắn đã là chúng thần chi tuyển, cũng là đám người chi tuyển. Nhìn xem đã tính trước La Viêm, tờ UFF chế nhạo một câu. Sau đó để bọn hắn trở thành tín đồ của ngươi. Tại sao lại không chứ? Đối mặt tờ UFF chế nhạo, La Viêm nụ cười trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, thẳng thắn thừa nhận dạ tâm của mình. Dù sao chính bọn hắn cũng không biết mình muốn đi đâu, tựa như bọn hắn đi theo tú nữ tiểu thư. Cùng hắn tại hỗn độn mê hoặc hạ trở thành chôn trong đất đai phân bón, chẳng bằng đi theo ta. Chí ít mục tiêu của ta rõ ràng, ta chỉ cần tín ngưỡng của bọn họ. Nghi thức chuẩn bị đã hoàn thành, hết thảy đều theo chiếu có Lìn tiên sinh phân phó. Mấy ngàn dư tín đồ phụ phục tại đội xe chung quanh cầu nguyện, hướng trong lòng bọn họ thần linh dâng lên trang nghiêm mà thành kính cầu nguyện. Bị tiêu bầu không khí lây, một chút cột đội mũ xanh sĩ binh cũng kìm lòng không đặng tại ngực vẽ lấy thập tự, mặc niệm lấy sen xịt ở trên, tạm thời ôm thánh quang sám hối. Vô ý mạo phạm nhóm chúng ta chỉ là coi là ngài đã chết, không nghĩ tới ngài ân điển vẫn bao phủ tại mảnh này bên trên đất. Đứng tại xe kín mũi trùng điệp vây quanh trên đất trống, cả rèn nhìn xem đâm đầu đi tới cọ lịn, cung kính gật đầu. Tiên sinh, dựa theo phân phó của ngài, nhóm chúng ta đã hoàn thành nghi thức chuẩn bị, tiếp xuống ngài còn cần ta làm cái gì? Nàng nghiễm nhiên đã đem vị này có Lìn tiên sinh trở thành sen xịt hóa thân, liền như là Thomas coi nàng là thành thần chọn thánh nữ đồng dạng. Ngươi cái gì cũng không cần làm, ở một bên nhìn xem liền tốt. Nói đồng thời, La Viêm đi tới xe kín mũi vòng ra trung ương đất trống, trong tay cầm một cây mảnh khảnh má trượng. Theo hắn có chút đưa tay, dưới chân cứng rắn thổ địa cùng hòn đá phảng phất được trao cho sinh mệnh, tại hắn trượng nhọn hướng dẫn hạ buộc vòng quanh từng đạo lõm quy tích. Bọn chúng tựa như du tẩu tại đuổi cỏ ở giữa ngân xà, uốn lượn xoay quanh, đầu đôi tương liên, giao thoa thành tầng tầng lớp lớp phù văn cùng hình vẽ hình học, cuối cùng cùng kia đột nhiên chợt hiện lục quang cùng nhau khắc ở đại địa bên trên. Xong, chính nhìn xem hoàn thành ma pháp trận, La Viêm trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó từ trong ngực lấy ra một viên ma tinh, đặt ở truyền tống trận trận nhãn trung ương. Cũng liền tại cái này, mai ma tinh buông xuống một mấy mắt, không khí chung quanh liền giống bị đun sôi như vậy rụt lại một hồi. La Viêm lui về phía sau một bước, ngón trỏ có chút giơ lên, một cái quyển trục cùng một cái bút lông chim trống rông hiện hiện, trên không trung xoát 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 viết xuống mấy hàng, tiếp lấy chính mình chồng tiến trong phong thư, rơi vào trong truyền tống trận ương. Ba một tiếng ngắn ngủi giòn vang, lá thư này biến mất tại truyền tống trận quang mang bên trong, bay đi nó nên đi địa phương. Cùng một thời gian, đại mộ địa truyền tống trận. Một cái vây lây xương cánh vong linh ô nhà, mang theo ấn có ma vương đại nhân huy trường phong thư bay về phía mê cung chỗ sâu, cũng một bên bay lên một bên phát ra làm cho người dùng mình tiếng vang. Rắc. Ma vương đại nhân hiệu lệnh. Tiền tuyến cần lương thực. Nhanh chóng đưa đến. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian, mệnh lệnh liền truyền khắp toàn bộ mê cung, ma vương giới trướng ma tướng nhao nhao xuất hiện ở yết kiến sảnh vương tọa phía dưới, tề tụ một đường. Tiền tuyến, lương thực. Nhóm chúng ta chăm lo quản lý ma vương bệ hạ, cái gì thời điểm lại là trí cao vô thượng địa ngục khai cương thác thổ. Ám tử sắc pháp bảo từ trong bóng tối hiện hiện, một đạo thức tha thân ảnh lặng yên hiện ra ở yết kiến sảnh lập trụ phía dưới. Người tới chính là kinh cực ma tướng Mợ Lạn Xi ạ. Giờ phút này tấm kia yêu diễm trên mặt chính mang theo nhiều hứng thú thiếu dung, một đôi mắt đẹp tại chúng ma tướng nhóm trên thân lưu chuyển. Chúng ái khanh có cái gì đầu mối sao? Có chiến phủ đứng ở vương tọa hạ huyết nhận ma tướng gờ giặc liếc mắt nhìn nàng, bên ngoài lật răng nanh hạ bay ra từng tia nhiệt khí, tản ra cảnh cáo khí tức. Không biết rõ. Cái này mạ muội nữ nhân ỉ vào tuyệt cảnh thành tại trong mê cung địa vị, luôn luôn thừa dịp ma vương không tại chiếm bọn hắn những này an phận thủ thường ma tướng nhóm tiện nghi. Hắn không đang cùng nàng chấp nhận, nhưng cũng không thể để đối phương coi thường hắn thị tộc huyết nhận thị tộc mặc dù không có tiền, nhưng cũng tuyệt không phải dễ chê. Ngay tại Thanos bên cạnh cách đó không xa, một cái ước chừng cao cỡ nửa người u màu lam giáp trùng từ bóng ma hạ bò lên ra. Thanh âm khàn khàn cùng băng lãnh hàn khí cùng nhau theo nó giáp hút phía dưới bay ra, từng cái mắt kép tại các đồng liêu trên thân quét mắt. Bản chủ tùy thời chờ đợi ma vương điều khiển. Về phần lương thực, chúng ta lương thực, vị tiêu đại nhân có thể sẽ không ưa thích. Nó là hàn thiết ma tướng bản chủ phân thân. Bởi vì bản thể quá to lớn, nó không cách nào tự mình đến nhất kiến sảnh chờ đợi ma vương điều khiển, chỉ có thể phái chính mình phân thân tới. Mặt khác, bởi vì là côn trùng, nó cùng nó thị tộc chủ yếu lấy hắn côn trùng, ma thú phân và nước tiểu cùng thi thể làm thức ăn, bởi vậy bọn chúng lương thực bình thường đều là chính mình phụ trách. Ám ảnh ma tướng thản nộ trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu lộ, cùng cái này vừa thối lại lạnh côn trùng đứng xa một chút. Hắn đối mùi bốn là mất cảm, đứng tại cái này ra hỏa bên cạnh đem hắn cái mũi đều cho hung hỏng. So với lương thực, ta càng lo lắng bệ hạ có phải hay không gặp phiền phức gì. Thường ngày hắn là sẽ không xin nhờ nhóm chúng ta loại chuyện nhỏ này. Chương 427, đến từ ma vương tài trợ 2, chương 427, đến từ ma vương tài trợ 2, Thản nộ không khỏi suy tư, cái này phía sau có phải hay không có cái khác thâm ý tỉ như động viên điểm báo. Không giống với suy nghĩ sâu xa Thản nộ, Bợ Lạn Si ạ trên mặt lộ ra kích động biểu lộ, dùng giật dây giọng điệu nói: "Truyền thống trận vị trí tựa hồ cách nơi này không xa, muốn đi qua nhìn xem ạ." Vợ giặc nghiêng qua nàng một chút: "Đừng làm chuyện dư thừa." Bợ Lạn Si ạ hé miệng mỉm cười: "Chỗ nào? Ta chỉ là muốn vì nhóm chúng ta tôn kính bệ hạ phân ưu." Ha ha. Thản nộ dùng cái mũi cười một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm biểu lộ. Hắn có thể quá rõ ràng vị này đau nhức ma tâm tư nhỏ, đơn giản là muốn tại trước mặt bệ hạ hiến một phen ân cần, tốt độc chiếm vị kia đại nhân ân sủng. Thật sự là đúng dịp. Bọn hắn nghĩ đến cùng nhau đi. Mặc dù không biết rõ vị kia đại nhân là thế nào làm được, nhưng trước đây thật lâu bọn hắn liền phát hiện trên người hắn bí mật hắn có thể tăng lên ác ma linh hồn đẳng cấp. Có lẽ không chỉ là ác ma. Tóm lại, cái này năng lực khó tin là tất cả ác ma đều vui vẻ chịu đựng, hắn nguyện ý vì thế nỗ lực hết thảy, chỉ cầu có thể tại trước khi chết tấn cấp kim cương. Một khi đạt đến kim cương cấp, linh hồn của hắn liền tiến vào cao giai ác ma danh sách, sẽ không còn đầu thai đến cái này nông thôn địa phương, càng sẽ không đầu thai đến cái này bán yêu bán ma trên thân thể. Thản nộ cũng không phải là thuần huyết ảnh ma, trên người hắn chỉ có một nửa máu đến từ cao quý ác ma, mà còn lại một nửa thì lại đến từ tại đê tiện thô tục thú nhân. Nhóm chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian hoàn thành bệ hạ nhiệm vụ tương đối tốt. Hôi phong bộ lạc thủ lĩnh tỷ giả ẹn múng lại nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhìn quanh chung quanh các đồng liêu một chút, nói ra ý nghĩ của mình, đã tất cả mọi người muốn vì ma vương đại nhân dâng lên trung thành, ta đề nghị nhóm này lương thực liền từ nhóm chúng ta cộng đồng đồ vật đã đưa qua. Đột nhiên xuất hiện thanh âm từ chúng ma phía trên truyền đến, đánh gãy bọn hắn trò chuyện. Vỡ Lạn Xì ạ ăn nhiều giật mình, kinh ngạc quay đầu, chỉ gặp một cái thân hình nhỏ nhắn xinh xắn tiểu ác ma đang ngồi ở cách đó không xa đèn trên kệ, ánh mắt lười biếng thưởng thức móng tay của mình. Cái gì thời điểm? Thản nộ cùng Vợ Giặc cũng đều nhìn về phía cái kia tiểu ác ma, con mắt có chút nheo lại. Chỉ có cùng ác mộng chi hương quan hệ không tệ thì ra en cười khổ một tiếng, nhún vai, một bộ làm ta không nói bộ dáng. Đương nhiên là tại các ngươi cãi lộn thời điểm. Thiến Thiến thanh âm mang theo một tia giọng niệm ai, tựa hồ là đang chế giễu bọn hắn tính toán chi ly. Nàng ánh mắt cuối cùng từ đỏ tươi trên móng tay dịch chuyển khỏi, rơi vào Bợ Lạn Xì ạ trên thân. Không cảm thấy rất ngu ngốc sao? Ma vương đại nhân đang chờ ăn cơm, các ngươi lại tại làm lý do ai bỏ ra nhóm này lương thực mà so đo. Không cần thảo luận, nhóm chúng ta ác ngộng chi hương toàn bao. Thật sự là một đám vong ân phụ nghĩa ra hỏa. Vị kia đại nhân cái gì thời điểm bạc đái qua các ngươi? Vạn Chu, đối mặt Thiến Thiến địa đồ pháo, Tỳ Dạ ẻn biểu lộ có chút vi diệu. Vong ân phụ nghĩa? Chẳng lẽ vấn đề không phải ở chỗ, ở đây chư vị đều muốn giúp vị kia đại nhân bận điều sao? Nắm ma vương đại nhân phúc, đại mộ địa đám ác ma thời gian càng ngày càng tốt, tựa như mê cung bên ngoài lôi minh thành đồng dạng. Bây giờ đại mộ địa thần dân cuối cùng chờ đến đền đáp vị kia đại nhân ân tình cơ hội, ai cũng muốn vì vị kia đại nhân dâng ra lực lượng của mình. Đương nhiên, hắn cũng lý giải Thiến Thiến sẽ nghĩ như vậy. Dù sao tại mê cung gian nan nhất kia đoạn thời gian, tiểu ác ma luôn luôn ăn không đủ no. Đói khát cho bọn hắn lưu lại ấn tượng thực sự quá sâu sắc, tí ra ẹn trong lòng nhưng thật ra là rất đồng tình những này tiểu gia hỏa. Thản nộ thở dài, giơ lên một cây ngón trỏ to dài, nhẹ nhàng điểm một cái chính mình huyệt thái dương, thanh âm mang theo một tia trào phúng. Thường nghe nói tiểu ác ma đều là một đám đầu óc có vấn đề gia hỏa, bởi vì não nhân quá nhỏ. Ta vẫn cho là kia là tin đồn, không nghĩ tới kia đúng là lời đồn. Thiến Thiến lưỡi ngực lên, tự hào nói, chúng ta rượu đỏ thậm chí bán được thánh thành. Đây chính là tốt nhất chứng minh. Từ tiểu ác ma giẫm chế rượu đỏ ẩn chứa một loại đặc biệt phong vị, không chút nào kém cỏi hơn hôi phong bộ lạc cám dạ các tinh linh sản xuất các loại phong vị rượu trái cây. May mắn mà có ngân lòng chấn giáo sẽ cùng lôi minh thành huynh đệ hội đường dây tiêu thụ, dù sĩ cùng em mở tây mỗi ngày đều chơi đến rất vui vẻ phi, cất rượu nhưỡng rất vui vẻ, có giẫm không hết bù đảo. Nếu là lấy sản xuất tổng giá trị đến hàng toàn luận lần, chỉ sợ chỉ có Tuyệt Cảnh Thành cùng Bắc Phong Thành mới có thể thắng quá lớn mộ địa ác ngộng chi hương. Thản nộ, hai chuyện có quan hệ gì sao? Tóm lại, đã bệ hạ vấn đề đã giải quyết, ta liền cáo tử. Tựa hồ không muốn lãng phí thời gian đang đùa mồm mép bên trên, Vợ Giặc câu nói vừa dứt liền xoay người qua đi, đạp trên nặng nề bước chân ly khai hết kiến sảnh. Vợ Lạn Xì ạ không có ly khai, lại là hơi nhắm mắt, nhìn từ trên xuống dưới ác ngộng chi hương nữ vương, môi đen như mực sắc môi men khỏe miệng bỗng nhiên nhếch lên một vòng mỉm cười. Người cái này ra hỏa, lại đột phá. Ha ha. Bị ngươi phát hiện gặp đối phương chú ý biến hóa của mình, Thiến Thiến khỏe miệng nết lên một tia đắc ý, vẻ mặt nói, dù sao ma vương đại nhân như thế tín nhiệm thiếp thân cũng không thể để bị kia đại nhân thất vọng. Nàng biết rõ Bợ Lạn Sỉ Ạ vẫn ghen tị với lấy tuổi của mình nhẹ mỹ mạo cùng Ma Vương đại nhân quan hệ, nhưng nàng căn bản không có đem cái này ra hỏa để ở trong lòng. Bất quá là cái mặc hở hang đau nhức ma mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Ma Vương đại nhân là có phẩm vị, chính như Dỗ Sĩ lời nói, chỉ có trên thế giới này nhất ưu nhã mỹ lệ nghịch ngợm tiểu ác ma mới có thể đạt được vị kia đại nhân thưởng thức. Ha ha ha, tín nhiệm sao? Thú vị thuyết pháp, thân là thứ nhất ma tướng ta cũng không thể làm không nghe thấy. Bợ Lạn Sỉ Ạ tiểu dung càng thêm yêu diễm, hai mắt meo lại phảng phất cong thành trăng lưỡi liềm. Chỉ là một cái mê cung nông thôn đến tiểu ác ma lãnh chúa, cũng xứng cùng thân là tuyệt cảnh thành thành chủ chính mình tranh đoạt thứ nhất trung thần chi vị. Thật sự là góp biểu mặt. Mặc dù đối với Ma Đô tới nói, toàn bộ đại mộ địa đều thuộc về nông thôn trong nông thôn, nhưng cho dù là nông thôn trong nông thôn, cũng có bên trong vòng cùng bên ngoài vòng phân chia. Hai người ánh mắt phảng phất tại không trung cọ sát ra hoa lửa. Mặc dù là bởi vì hoàn toàn khác biệt lý do. Hai thằng ngu. Khuynh tay thản nổ cười lạnh một tiếng, phảng phất xem thấu hết thảy, nhưng không có nửa chút tham gia trong đó hứng thú. Tự phong thứ nhất ma tướng căn bản không có chút ý nghĩa nào. Vị kia đại nhân sẽ chỉ ưu ái tại chân chính trung thành với hắn ác ma, cùng chân chính có thể vì hắn vân ưu ác ma. Không có người so với hắn càng trung thành. Kia gầy gò cao gầy thân ảnh dần dần dung nhập lập trụ phía dưới bóng ma, tựa như chưa từng tồn tại qua. Hàn Thiết Ma tướng giáp trùng phân thân cũng ly khai, xem ra lần này Ma Vương đại nhân hoàn toàn như trước đây nắm chắc thắng lợi trong tay, hoàn toàn như trước đây không cần đến nó ra sân. Đây là chuyện tốt. Nó ngược lại không quan tâm ai là thứ nhất ma tướng, nó chỉ muốn đợi tại trong xào huyệt đi ngủ, tốt nhất ai cũng đừng tới quấy rầy nó thanh ngộ. Chúng ma tướng nhao nhao cáo tử, bao quát Bợ Lạn Sỉ Ạ cùng ngồi tại đuôi đèn trên thiên thiến, cũng tại lẫn nhau quẳng xuống một câu ngoan thoại về sau rút lui. Từ đầu đến cuối, chỉ có trung thành Ạ Lập Đổ từ đầu tới cuối duy trì lấy yên tĩnh, không có một câu, tựa như một cái chân chính nệ đồng dạng. Từ khi cái kia xuẩn mèo cũng đột phá hoàng kim cấp về sau, Ma Vương đại nhân dưới trướng ma tướng bên trong tựa hồ chỉ có thực lực của hắn yếu nhất. Chỉ có Ma Vương đại nhân ở thời điểm, hắn mới dám há mồm nói chuyện. Cùng lúc đó một bên khác, tại tiểu ác ma nhóm ân cần vận chuyển phía dưới, từng bó dùng bao tải chứa bánh mì đã chồng chất tại trên truyền thống trận. Nồng đậm ngũ cốc hương khí bốn phía, ngoại trừ xếp thành núi nhỏ bánh mì bên ngoài, còn có thành dương thành chói thịt muối cùng hương tràng. Thậm chí không chỉ như vậy, có lẽ là lo lắng hắn đi ra ngoài bên ngoài khát lấy chính mình, một vị nào đó quan tâm tiểu ác ma còn đem thùng gỗ chứa rượu đỏ cũng cho đưa tới. Đây đều là Lôi Minh quận sản vật. So với từ giản nã đại lục điều một nhóm khó mà giải thích nơi phát ra bắp nô tới, ổ sơ đại lục nhất truyền thống bánh mì cùng thịt muối không thể nghi ngờ muốn càng gần sát ổ sơ người suy nghĩ bên trong liên quan tới thánh chủ cứu thế thần thoại. Mặt khác, truyền thống trận duy trì chi phí không chỉ cùng vật thể chất lượng cùng siêu phàm chi lực đẳng cấp có quan hệ, cũng cùng ném đưa cự ly có quan hệ, lân cận phối đưa muốn so bỏ gần tìm xa càng kinh tế một chút. Kia dù sao cũng là mấy vạn nhân khẩu lương, vượt qua đại dương nhảy dù tới, liền xem như tài đại khí thô ma vương cũng có chút không chịu được nổi. Duy nhất khiến La Viêm có chút ngoài ý muốn chính là, hắn muốn cho là mình các bộ hạ còn phải muốn một hồi mới có thể liền bỏ vốn tỷ lệ một chuyện đặt thành chung nhận thức, không nghĩ tới ác ngộng chi hương thế mà trực tiếp toàn bao. Quả nhiên vẫn là tiến tiến nhất hiểu chuyện. Chính mình không có phí công thương nàng. Nghĩ như vậy La Viêm nhớ kỹ nàng công lao, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía một bên tu nữ tiểu thư, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Tạm thời trước hết những này đi, dù sao nhóm chúng ta cũng không có nói qua, phải dùng bao lâu thời gian đến lấp đầy bọn hắn kho lúa. So với để các tín đồ một lần ăn đến quá no bụng, để bọn hắn ăn đến vừa vặn, sau đó đối tương lai có cái chạy đầu quan trọng hơn. Chương 427, đến từ Ma Vương tài trợ, 3, chương 427, đến từ Ma Vương tài trợ, 3, nhìn xem chồng chất tại trên đất chống lương thực, cả rèn cả người đều sợ ngây người, cơ hồ không khép lại được có chút mở ra miệng nhỏ cùng cái cằm. Nàng vốn cho rằng có Lìn tiên sinh có thể làm một chút nấu cháo dùng lúa mạch cũng đã rất ghê gớm, lại không nghĩ rằng xuất hiện tại ma pháp trận trên lại là bánh mì. Không chỉ là bánh mì, còn có thịt, thậm chí là rượu. Nàng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, dùng thanh âm run rẩy nói: "Đây là ma pháp sao?" La Viêm mỉm cười, nói: "Đem kỳ tích vận chuyển tới không hề nghi ngờ là ma pháp, nhưng mà kỳ tích bản thân lại hiển nhiên không phải. Bọn chúng là một đám người khác nỗ lực vất vả cùng mồ hôi sáng tạo ra, mà đây cũng là siêu phàm người cùng thần linh đều làm không được sự tình." Tinh tế thưởng thức trong những lời này thâm ý, cả rèn cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, sau đó chăm chú nhìn xem hắn, thanh âm thành khẩn nói: "Ta có thể biết rõ bọn họ là ai sao? Mặc dù ta khả năng báo đáp không được bọn hắn ân tình, nhưng mời đến ít. Cho ta một cái cơ hội là bọn hắn cầu nguyện." "Thế thì không cần, hảo ý của ngươi bọn hắn tâm lĩnh." La Viêm khẽ cười cười, nhìn xem trong lòng vẫn băn khoăn cả rèn tiếp tục nói: "So với làm một đám hạnh phúc, ác, ách, mọi người cầu nguyện, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là đem những này lương thực mang cho càng cần hơn bọn chúng người. Giống như nhóm chúng ta trước đó đã nói xong như thế, ta hy vọng từ ngươi tới làm chuyện sự tình này." Tấm kia thành kính trên mặt không có bất luận cái gì hoài nghi, chỉ có đối hiển lành cảm kích. Cả rèn nghiêm túc nhẹ gật đầu, dùng kềm chế âm thanh kích động nói: Ta cái này đi hô người bên ngoài tới." Nói xong, nàng quay người liền muốn từ xe ngựa vây quanh mảnh đất trống này trên ly khai, đi đút no bụng những cái kia gào khóc đòi ăn người đáng thương. Nhìn xem vị này lô mang thánh nữ tiểu thư, La Viêm lại là cười gọi lại nàng: "Đừng có gấp, ta còn chưa nói xong." "Ôm, thật có lỗi." "Ta coi là ngài đã nói xong." Cả rèn đỏ mặt ngừng bước chân, lại vội vàng đi trở về. "Không cần nói xin lỗi, ta hiểu trong lòng ngươi bức thiết, nhưng quê hương của ta có câu ngạn ngữ, nóng vội ăn không được nóng bánh mì. Cho nên ta lời kế tiếp ngươi muốn nghe cẩn thận, quan hệ này đến cuối cùng được cứu chính là mấy vạn người, vẫn là mấy chục vạn người, thậm chí là mấy trăm vạn người." La Viêm cũng không hề để ý nàng lỗ mãng, dùng kiên nhẫn giọng điệu nói ra chính mình bước kế tiếp kế hoạch. Nghe xong hắn sau khi phân phó, Cạ Dẹn trên mặt biểu lộ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó hóa thành thật sâu bội phục, có thể chợt trên mặt lại hiện lên một tia thất vọng. Nàng không chút nghi ngờ có Lĩnh tiên sinh trí tuệ, nhưng mà nàng cũng rất khó chính không lo lắng đến cùng có thể hay không chống đỡ trường hợp như vậy. Đó cũng không phải là một hai người cầu nguyện, cũng không phải siêu độ mấy cái vong hồn. Nàng chưa từng có làm qua chuyện như vậy. Ta minh bạch ý của ngài. Thế nhưng là, ta thật có thể làm được chuyện như vậy sao? Thuyết phục tức một lĩnh lãnh chúa. Không có người biết rõ, nhưng cái này đáng giá ngươi đi nếm thử. Mà lại bất cứ chuyện gì đều có lần thứ nhất không phải sao? La Viêm cười cười, trấn an trong lòng nàng thất vọng, ta nhớ được ngươi lần thứ nhất làm tu nữ thời điểm, cũng là lần thứ nhất làm tu nữ. Cạ Dẹn đầu tiên là sửng sốt một cái, mới đầu góc không có cả góc, nhưng rất nhanh liền hồi phục thần trí, vì cái này thú vị thuyết pháp mà buồn cười, nhịn không được bật cười lên. Ôm, thật có lỗi. Ta nói không nên ôm xin lỗi, ta không phải sen xịt, không cần đối ta sám hối. La Viêm cười cười, vỗ vô bờ vai của nàng, đi thôi, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Kỳ thật thuyết phục tức một lĩnh lãnh chúa ngược lại là dễ dàng nhất, không biết rõ vị này tu nữ tiểu thư vì sao lại càng lo lắng lãnh chúa bên kia. Bất quá dạng này cũng tốt. Vô tri cũng không luôn luôn thiếu hụt, có thời điểm cũng là một loại may mắn báo, nhất là tại may mắn theo đúng người thời điểm. Cách đó không xa, xuyên qua xe kín mũi tưởng vây Cạ Dẹn đã đi tới các tín đồ trước mặt, cũng đi thẳng tới đứng tại phía ngoài đoàn người vây bờ Dẹn Nạn. Nhìn xem trước mặt tu nữ tiểu thư, bờ Dẹn Nạn nhếch miệng cười cười, điều khiển một câu nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi cần 3 ngày 3 đêm." Nhìn xem trước mặt vị này hất lên da gấu, tay cầm chiến phủ cùng khiên tròn nam nhân, nàng cười cười ôn hòa, sau đó thu liễm tiểu dung, dùng trang nghiêm mà thành kính ngữ khí nói: "Thần ân đã tới." Hắn dùng hắn huyết nhục nhưỡng làm bánh mì cùng rượu, nuôi nấng hắn luân tại nạn đói bên trong hải tử, để ngươi sĩ binh vào đi, bọn hắn đem hưởng dụng sen xịt là bọn hắn chuẩn bị bữa thứ nhất thánh. Bờ Dẹn Nạn sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, lỗ mãng biểu lộ hoàn toàn bị kinh ngạc thay thế. Đứng ở xung quanh Lục Lâm quân các binh sĩ cũng là, trên mặt nhao nhao lộ ra khó có thể tin cùng biểu tình kiếp sợ, thanh âm xì xào bàn tán liên tiếp truyền ra. Bánh mì, còn có rượu. Thật hay giả? Nếu là khi nhìn đến tia xua tan mây đen viên thứ hai mặt trời trước đó, bọn hắn đại khái sẽ coi là vị này tu nữ tiểu thư đang nói mơ. Mà bây giờ, cho dù là nhất khinh nhận, khinh không tin người, trong mắt cũng kìm lòng không đặng toát ra một tia bản năng tin cậy. Bờ Dẹn Nạn hầu kết giật giật, không chớp mắt nhìn chằm chằm Cạ Dẹn, ý đồ từ tấm kia thành kính trên mặt tìm ra sơ hở, lại thất bại. Người là chăm chú. Hắn đã quyết định thả bọn hắn đi. Nhưng nếu như nàng dùng loại phương thức này trêu đùa chính mình, hắn sẽ để cho nàng biết rõ thần linh cũng không luôn luôn có thể trở thành bia đỡ đạn của nàng. Ta vô cùng chăm chú. Cạ Dẹn bình tĩnh nhìn xem hắn, hồi tưởng đến vị kia chân chính thần tuyển người dặn dò, tiếp tục nói, bất quá, hắn hạ xuống thần dụ bên trong còn có một đầu phàm uống ta huyết đục người, cần đem ta chi huyết đục bình đẳng điểm cho chịu khổ khó chi đáng người. Bờ Dẹn Nạn nhíu mày, nghe không hiểu cái này vẻ nho nhã thần dụ, lại đọc lên một tia làm hắn chán ghét cảm giác hứa hẹn tựa hồ sẽ không lập tức thực hiện. Có ý tứ gì? Cạ Dẹn tiên nhân nói. Hắn có ý tứ là, các ngươi chỉ có thể hưởng dụng các ngươi cần thiệt thánh, sau đó các ngươi cần mang theo còn lại thiệt thánh đi đón tế bị các ngươi vây khốn dân đói. Tiếng nói của nàng vừa mới hạ xuống, Bờ Dẹn Nạn sau lưng các binh sĩ đều là một mảnh xôn xao. Một bộ phận người trên mặt viết phẫn nộ, bọn hắn không thể nào tiếp thu được thần ân thế mà cũng không chỉ lọt mắt xanh với mình, còn lọt mắt xanh hướng về phía địch nhân của bọn hắn. Còn có một bộ phận người trên mặt thì viết sợ hãi, bọn hắn không nghĩ tới sen xịt thế mà nhìn thấy chính mình nội tâm ác. Bẩn thỉu. Những người thông minh này đối với tờ ẹn nạn xua đuổi dân đói vây quanh tức một bảo kế hoạch lòng dạ biết rõ, chỉ là giả bộ như không biết rõ tình hình. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người tâm tư không có phức tạp như vậy, trên mặt phần lớn là viết không tình nguyện. Bọn hắn chỉ muốn lập tức đem những này lương thực mang về doanh địa, nhồi vào kia khô quắt kho lúa, quản tốt chính mình bữa tiếp theo. Về phần cái khác đói bụng nông dân, quan bọn hắn thí sự. Đừng nói tức một lĩnh nông dân không phải hàng xóm của bọn họ, coi như những cái kia gia hỏa là hàng xóm của bọn hắn cũng không quan tâm. Đã ăn qua thịt người bọn hắn căn bản không quan tâm nhiều chết đói mấy người, thậm chí ước gì lại chết đói một điểm, vậy cũng là tương lai khẩu phần lương thực. Ta hứa xuống nguyện vọng hẳn là lấp đầy chúng ta kho lúa. Vợ Rèn Nàng từng chữ nói ra nói, sắc mặt dần dần âm trầm, ta nói nhóm chúng ta, cũng không bao quát tức một lĩnh. Hắn sẽ thỏa mãn ngươi, nhưng không phải hôm nay. Vợ Rèn Nàng cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ là kiếp sau? Cũng không có bị khí thế của hắn hù ngã, Cạ Dẹn duy trì lấy bình tĩnh như nước thần sắc, tiếp tục nói: "Dĩ nhiên không phải, cũng không cần dùng lâu như vậy, hắn đối ngươi cái thứ hai hứa hẹn sẽ tại cái thứ ba hứa hẹn hoàn thành lúc cùng nhau thực hiện." Bờ Dẹn Nạn rơi vào trầm mặc. Hắn cũng không phải là cái gì hết lòng tuân thủ cam kết người, mà kia đến từ linh hồn chỗ sâu nói nhỏ cũng lặp đi lặp lại báo cho hắn, hắn hẳn là không nhìn cái này hoang đường yêu cầu, đem chi này thương đội ăn một miếng rơi. Nhưng mà, trong lòng cũng của hắn đã tuôn ra một thanh âm khác. Vì cái gì không thử một chút nhìn đâu? Hắn cũng không yêu cầu đối phương thực hiện ba cái nguyện vọng thứ tự trước sau, đối phương cũng không có lỡ hẹn, có lẽ mang theo lương thực cứu tế tức một lĩnh dân đói chính là đánh hạ tòa thành kế hoạch một vòng. Tiếp theo tức một bảo dễ thủ khó công, tòa thành bên trong càng là ở thực lực không kém gì hắn siêu phàm người, không phải một sớm một chiều liền có thể đánh hạ. Trong lòng thiên nhân giao chiến hồi lâu, hắn cuối cùng đè xuống trong tay chiến phủ, cũng đè xuống sau lưng kia mồm năm miệng mười thanh âm. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi muốn đuổi nghịch hoa chiêu gì. Nhìn xem miễn cưỡng gật đầu Bờ Rèn Nạn, Cạ Rèn nhẹ nhàng thở ra, tấm kia thánh khiết trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Cảm ơn. Ngươi cho nơi này tất cả mọi người một cái công việc đi xuống cơ hội. Bờ Rèn Nạn, có ý tứ gì? Cạ Rèn dùng rõ ràng thanh âm nói. Thần dụ còn có câu thứ hai, phàm uống ta huyết đục mà ruồng bỏ lời thề người, linh hồn đem rơi vào địa ngục, vinh thế không được an bình. Nhưng ta cảm thấy ngươi sẽ đồng ý, mà lại cũng không phải là bởi vì sợ hãi, cho nên ta liền chưa hề nói. Câu nói này dọa sợ không ít người. Vô luận là nằm dạp trên mặt đất lưu dân, vẫn là đứng ở xung quanh Lục Lâm quân sĩ binh. Nhưng mà lại dọa không được đã sớm đem linh hồn bán cho ngoại thần người nào đó. Vợ rèn nạn nhếch miệng cười cười, thật giống như nghe thấy được cái gì tốt cười cho cười, đem hạt màu đỏ đúa gánh tại trên vai. Thật có ý tứ, chẳng lẽ ta chiếu hắn nói làm còn có thể lên thiên đường hay sao? Hắn đã sớm làm tốt đi địa ngục chuẩn bị. Cả rèn nhẹ nhàng lắc đầu. Sau khi chết đi nơi nào chưa hề đều không phải là hắn có thể quyết định, mà là ngươi cùng phía sau ngươi tất cả mọi người. Chính các ngươi quyết định sự tình. Vợ rèn nạn cười không nói, lại không muốn cùng nàng tiếp tục nói dóc, đem tấm chắn nâng quá đỉnh đầu, hướng phía đám người thét to một tiếng. Chúng tiểu nhân, nghe thấy được sao? Ca ngợi sen xịt. Ta tạm thời lại ca ngợi hắn một lần, xem ở hắn rốt cục chú ý tới nhóm chúng ta, cùng sử dụng hắn huyết nhục nuôi nấng phần của chúng ta lên. Dừng một chút, hắn dùng càng đắt đỏ hơn tiếng nói quát. Hiện tại, đi theo lão tử đi vào hưởng dụng kia cái gì thì thánh. Đem các ngươi tay chân đặt sạch sẽ một chút, ăn bao nhiêu kéo bao nhiêu, đừng mẹ nó liền ăn mang cầm. Để cho ta trông thấy cái nào quỷ chết đói đầu thai tiểu nhị không hiểu chuyện, ta tự mình chặt hắn vuốt chó. Có lẽ là bởi vì lối nói của hắn quá thô lỗ, thậm chí khinh nhẫn. Khinh, lời nói này để hắn ngực không hiểu sợ đau đớn một cái, phản phất một mũi tên xuất tại trái tim chỗ. Bất quá hắn liền chết còn không sợ, như thế nào lại quan tâm đau như vậy một cái đâu. Nói xong, hắn liền từ tu nữ bên cạnh trải qua, nên ngang xuyên qua phủ phục tín đồ, đi tới xe kín mũi vây quanh kia phiến trên đất trống. Cũng liền tại hắn bước vào mảnh đất trống này một cái chớp mắt, cả người hắn đều ngẩn ở đây tại chỗ, liền phảng phất nhìn thấy trên đất thiên đường. Kia là xếp thành núi nhỏ bao tải, căn phòng bánh mì thậm chí từ bên trong ép ra ngoài, còn có thịt muối và rượu ngon. Những cái kia đồ vật hắn chỉ ở pháo đài quý tộc bên trong gặp qua, không nghĩ tới tại đánh hạ tước mục báo trước đó hắn cùng đệ tử của hắn huynh nhóm liền có thể sớm hưởng dụng đến. Kia là so thánh quang càng thêm ngay thẳng kỳ tích, hắn trong tay búa cùng tâm chắn, len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Tới cùng nhau rơi xuống còn có cái kia như sắt thép đồng dạng vĩnh viễn không uốn cong đầu gối, cùng một vòng xẹt qua khóe mắt nóng hổi. Sen xịt ở trên, nguyên lai thần linh thật tồn tại. Giờ khắc này, hắn triệt để tin. Chương 428, vây thành cùng nạn đói, 1, chương 428, vây thành cùng nạn đói, 1, bánh xe ép qua khô cạn thổ địa, dơ lên quần quần rách nát bụi đất. Tại Lục Lâm quân 12 đầu mục một trong thiết như bợ rèn nạn tự mình hộ tổng dưới, mênh mông đung đưa triều thánh đại quân hướng phía tức mục lĩnh phương hướng tiến lên. Mà từ lúc đám người tiến vào tức mục lãnh địa giới về sau, trong không khí liền tràn ngập một cỗ phảng phất có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường gặp mục nát khí tức. Các lưu dân trên mặt đều mang sợ hãi biểu lộ. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới tới gần hoàng hôn thành tức một lĩnh thế mà so với mình quê quán tình huống càng hỏng bét. Ngược lại là những cái kia cột đội mũ xanh các binh sĩ sắc mặt như thường, đến một lần bọn hắn vừa mới cơm nước no nê, thứ hai cảnh sát chung quanh còn không tính bọn hắn thấy qua nhất thế lương. Nhìn xung quanh chung quanh cảnh tượng, họ khỏe miệng quét ra một tia châm chọc tiểu dung. Người nào đó nói cho ta nói, bọn hắn là nghĩa quân, nhưng vì cái gì bọn hắn trải qua địa phương tựa như gặp nạn châu chấu đồng đạo. Có thần linh phù hộ, hắn tự nhiên cũng không sợ người phản quân này đổ bụng. Vỡ rèn nạn biết rõ cái này dòng binh tại châm chọc chính mình, nhưng không có để ý, càng không có đem hắn để vào mắt, chỉ là bình tĩnh nói. Chiến tranh không có không chết người, chờ nhóm chúng ta thắng lợi, nhóm chúng ta tự nhiên sẽ đem lãnh chúa thổ địa cùng lương thực phân cho bọn hắn làm đền bù, đến thời điểm bọn hắn cũng không cần chết rồi. Ha ha ha. Vỡ rèn nạn nhíu nhíu mày. Người cười cái gì? Học niết niết khoe miệng. Không có gì, ta chỉ là mơ hồ nhớ kỹ, giống như ở đâu nghe qua lời tương tự. Chính là kia cái gì? Chỉ cần giết minh thần, người cũng không cần chết lại. Tựa như là long thần Âu Tơ hợp ý lấy. Lại hoặc là chính Sen Xịt nói, hắn không nhớ rõ. Ngồi tại xe ngựa gì tạ hắt hơi một cái, nâng lên móng vuốt trên cái mũi sờ sờ, sau đó vô ý thức nhìn về phía ngồi ở một bên Minh Tưởng Ma Vương. Ngươi đang mắng ta? La Viêm cười nhạt cười, ta cũng không như ngươi vậy nhảm chán. Nói xong, hắn nhìn về phía ngồi ở một bên Sa Dạ, ngữ khí ôn hòa nói, ngươi còn tốt chứ? Hắn chú ý tới, từ vừa rồi bắt đầu, Sa Dạ cảm xúc cũng không phải là rất cao. Sa Dạ có chút sững sờ dưới, sau đó lấy lại tinh thần, ôn nhu đáp, ta rất khỏe, Ma Vương đại nhân, đa tạ ngài quan tâm. La Viêm, nét mặt của ngươi nói cho ta, ngươi đang suy nghĩ tâm sự. Đương nhiên, nếu như là không tiện nói sự tình, vậy ta liền không hỏi. Ta chỉ là nghĩ đến tại gặp được ngài trước đó một ít chuyện. Xa Dạ ngượng ngùng cười cười, thấp giọng nói, đói bụng cảm giác thật không tốt, cảm giác liền chết lực khí đều không có. Nàng hưởng qua đói khát mùi vị, vì sống sót, nàng thậm chí nếm khắp lôi minh quận con giun. Mặc dù nàng đối nhân loại cực khổ thờ ơ, nhưng duy chỉ có tại đói khát chuyện này bên trên, nàng rất khó không cùng những cái kia thừa nhận cực khổ đám người trung tình. La Viêm trầm mặt một hồi, nhẹ nói, kia là khẳng định. Một bên khác, ngồi tại xe kín mũi trên cạ rèn bén màn vải lên, đập vào mi mắt cảnh tượng để nàng trái tim siết chặt. Chỉ gặp hai bên đường khắp nơi có thể thấy được ngã lăn người chết đói, thân thể của bọn hắn co do, phản phất tại sinh mệnh một khắc cuối cùng còn tại cùng đói khát vật lộn. Tàn mát tại máy xay gió phụ cận ruộng đồng sớm đã hoang vu, khô héo cây cỏ như là đá lởm chởm bạch cốt, trong gió phát ra tuyệt vọng gào thét. Cái này vốn nên là cày bừa vụ xuân thời tiết, lại ngay cả cỏ dại đều không cách nào sống tạm. Xa xa thôn trang càng là hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có mấy đầu gầy như que tuổi dã cầu tại trong phế tích du đãng, dùng cảnh giác ánh mắt đánh giá chi này khách không mời mà đến tạo thành đội xe. Nơi này là danh phủ kỳ thực từ địa chuyện cho tới bây giờ đã không có người có thể nói rõ ràng đây rốt cuộc là ai tạo thành. Có lẽ là bản xứ lãnh chúa, có lẽ là hỗn độn, có lẽ là mọi người chính mình. Ngưng một cái, Cạ Dẹn nhẹ nói. Đội xe chậm rãi dừng lại. Nàng nhìn thấy cách đó không xa một tòa nửa đổ sụp nhà tranh dưới đáy, tựa hồ còn có người sống dấu hiệu, thế là đi xuống xe tín mùi. Vợ Dẹn nàng khiêng chiến phủ, mang theo hai cái sĩ binh, trầm mặc cùng ở sau lưng nàng. Nhà tranh bóng ma phía dưới, một cái nam nhân cùng nữ nhân co do giúp vào với nhau, trong ngực ôm thật chặt một cái nhỏ gầy hài tử. Mặt bọn hắn không có chút máu, bờ môi khô nước, ánh mắt trống rỗng nhìn qua mặt đất, phản phất đối ngoại giới hết thảy đều đã mất đi phản ứng. Cạ Dẹn trong lòng dâng lên một trận chua xót. Cho dù không có Lỉnh tiên sinh phân phó, nàng cũng kìm lòng không đặng muốn trợ giúp những này ngay tại chịu đựng đói khát đám người. Nàng quay đầu nhìn về phía Bờ Rèn Nạn, nói khẽ: "Bọn hắn cần trợ giúp, xin cho ngươi sĩ binh cầm chút bánh mì tới." Bờ Rèn Nạn lúc trước đã đáp ứng điều kiện của nàng, liền không nhiều lắm nói cái gì, nhẹ gật đầu, hướng phía sau lưng hai cái cột đội mũ xanh sĩ binh phất tay. Chiếu nàng nói làm, cái này việc bị phân phối đến hai cái trẻ tuổi sĩ binh trên tay. Chỉ gặp bọn hắn lập tức từ ngựa thổ trên cởi xuống một cái bao tải, nắm lấy mấy khối tản ra mạch hương diện bao, bước nhanh tới. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được một màn phát sinh. Làm cái kia sắp chết gia đình nhìn thấy hai cái mang theo đội mũ xanh sĩ binh tiếp cận, bọn hắn trong mắt chẳng những không có toát ra được cứu vớt vui sướng, ngược lại bộc phát ra sợ hãi cực độ. Cái kia nữ nhân tựa như là hoàn hồn lại, phát ra một tiếng bén mà gọi, gắt gao đem hải tử đặt tại trong ngực, phảng phất muốn đem hắn chết chìm tại chính mình khô quắt ngực. Nam nhân thì dùng chính mình thân thể hư nhược ngăn tại vợ con trước mặt, hoảng sợ nhìn chằm chằm những cái kia cột đội mũ xanh sĩ binh, phảng phất tại nhìn xem trong rừng gọt ra dã thú. Ngược lại là kia cái gì cũng không hiểu hải tử, dùng khát vọng ánh mắt nhìn chằm chằm bọn hắn trong tay đồ ăn, nuốt còn thừa không có mấy nước bọn. Hắn không biết bên ngoài đang chiến tranh, cũng không biết rõ lãnh chúa cùng kỳ dân khác nhau ở chỗ nào, trong bọn họ người nào thua hoặc thắng lại có thể thế nào. Hắn chỉ biết rõ kia đồ vật có thể để cho hắn cùng hắn người nhà sống. Các binh sĩ sững sờ ngay tại chỗ, không biết làm sao chính nhìn xem lão đại, vừa nhìn về phía vị kia tu nữ tiểu thư, vô ý thức lui về sau một bước. Cạ Dẹn không nói gì thêm, chỉ là đi đến tiền đến, đứng tại kia một người nhà trước mặt, dùng giọng ôn hòa trấn an nói: "Đừng sợ, nhóm chúng ta là đến giúp đỡ các ngươi." Nam nhân kia ngẩng đầu, đục ngầu trong mắt tràn đầy không tín nhiệm cùng hoảng sợ. Hắn nhìn chằm chằm sĩ binh trên đầu đội mũ xanh, bờ môi run rẩy, lại một chữ cũng nói không ra. Cạ Dẹn quay đầu nhìn về phía Bờ Rèn Nạn. "Bọn hắn tựa hồ rất sợ ngươi, vì cái gì?" Bờ Rèn Nạn không có trả lời, cái kia trương thu kịch trên mặt lần thứ nhất hiện lộ ra một tia không được tự nhiên, ánh mắt dao động không chừng. Nhìn thấy hắn muốn nói lại thôi bộ dáng, Cạ Dẹn không hỏi tới nữa, mà là ngồi xổm ở cái kia nhỏ gầy hài tử trước mặt, dùng giọng ôn hòa nói: "Có thể nói cho ta biết không? Nơi này xảy ra chuyện gì? Vì cái gì? Các ngươi sẽ như thế sợ hãi nhóm chúng ta?" Có lẽ là thanh âm của nàng đầy đủ chân thành, có lẽ là tử vong uy hiếp áp đảo sợ hãi. Nam Hải kia không có mở miệng, ngược lại là bên cạnh một cái gầy đến chỉ còn một thanh xương cốt lão nhân, run run rẩy rẩy mở miệng. Chính là bọn hắn. Hắn duỗi ra gầy còm ngón trỏ chỉ Cạ Dẹn sau lưng. Nếu không phải hắn đột nhiên phát ra âm thanh, tất cả mọi người không có chú ý tới cái này co quắp tại góc tường, khí tức so con chuột còn muốn yếu ớt lão đầu. Cạ Dẹn nhìn về phía hắn, vừa nhìn về phía sau mình. Bọn hắn xông vào thôn, cướp đi nhóm chúng ta cuối cùng ăn một miếng. Ngay tại lãnh chúa kỵ binh bảo xem chúng ta vừa lúa về sau cẩn thận nghiêm túc quan sát lấy Bờ Rèn Nạn sắc mặt, lao nhân cũng núm tiếp tục nói, không chỉ như vậy, bọn hắn còn phong tỏa ly khai chỗ này con đường. Nhóm chúng ta muốn chạy trốn khó đều trốn không thoát, chỉ có thể ở chỗ này chờ chết, hoặc là đi lên phía trước, đi bá tước lao ra tỏa thành ăn bá tước lương thực. Bá tước căn bản không có khả năng mở cửa, thật theo những này đội mũ xanh nói làm, cũng bất quá là thay cái địa phương phương chờ chết mà thôi. Nhìn xem kia hai cái sĩ binh trong tay bánh mì, lão nhân trong mắt tản ra đối đồ ăn khát vọng, nhưng hắn đồng thời cũng sợ hai đây là đội mũ xanh nhóm bảy cả mấy. Cho dù chính hắn cũng nói không ra, không có gì cả mình còn có cái gì đáng đến bọn hắn lựa gạt. Lão nhân lên án như là một cái cái tát, hung hăng nện ở Bờ Rèn Nạn trên mặt. Cái kia trương bởi vì thần tích mà vừa mới khôi phục một chút màu máu gương mặt, trong nháy mắt đỏ bừng lên, trong ánh mắt tràn đầy chật vật cùng xấu hổ. Kia hai cái trẻ tuổi sĩ binh cũng hổ thẹn mà cúi thấp đầu, không dám nhìn tới kia một người nhà sợ hãi con mắt. Bọn hắn đến cùng vẫn là trẻ điểm, da mặt không đủ dày. Những lão binh kia liền rất thông minh, đem cái này việc ống cho bọn hắn đi làm. Cái đó là một loại chiến thuật. Bờ Rèn Nạn thử giải thích. Thanh âm lại có chút lo lắng không đủ, nếu như nhóm chúng ta không cần thủ đoạn phi thường, căn bản không có khả năng công phá tước mộc bảo. Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu, đương nhiên, ta thừa nhận, chúng ta tại thi hành mệnh lệnh thời điểm, khả năng thô bạo một điểm. Thô bạo một điểm. Hoặc mang trên mặt nghiền ngẫm tiêu dung, không khỏi nghĩ tới chuyện lúc trước. Cái này ra hỏa còn kém không có lộ sạch y phục của bọn hắn, cầm thương vội vàng bọn hắn hướng tòa thành đi. Kỳ thật Bờ Rèn Nạn hoàn toàn không cần thiết giải thích, nhưng nghĩ tới đứng tại vị này tu nữ tiểu thư phía sau xen xịt, hắn vẫn là không nhịn được lắm mồm như vậy vài câu. Coi như là nói cho hắn nghe. Cạ Dẹn chậm rãi đứng người lên, không để ý đến hắn giải thích. Nàng bình tĩnh nhìn chăm chú lên cái này tay cầm chiến phủ nam nhân, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, phảng phất có thể xem thấu linh hồn hắn chỗ sâu dãy rủa. Nếu như các ngươi vì kết thúc địa ngục mà đi làm đỏ ác ma ghê tởm hơn sự tình, như vậy các ngươi địa ngục sẽ không kết thúc, các ngươi sẽ mang theo tất cả mọi người đi vào một cái khác tàn khốc hơn địa ngục. Trong giọng nói của nàng không có phẫn nộ, không có khiển trách, phảng phất chỉ là đại biểu sau lưng nàng thần linh, tuyên bố hắn chỗ nhìn thấy một loại khác tương lai. Vô luận các ngươi trước kia làm cái gì, từ giờ khắc này đều phải dừng lại. Nhìn chung quanh một vòng những cái kia trầm mặc sĩ binh, nàng ánh mắt cuối cùng rơi vào đỉnh đầu bọn họ kia tươi sáng đội mũ xanh bên trên. Mời lấy nó xuống. Đó cũng không phải là giọng ra lệnh, lại mang theo viễn siêu tại mệnh lệnh không thể nghi ngờ, phảng phất kia là thần linh tự mình hạ đạt ý chỉ. Các binh sĩ hai mặt nhìn nhau. Kia đội mũ xanh là bọn hắn thân phận tượng trưng, cũng là Lục Lâm quân cờ sĩ, thậm chí nặng như đầu của bọn hắn. Nhưng mà bọn hắn lại ngoài ý muốn không có phẫn nộ, cũng không có chế giễu, mà là vô ý thức nhìn về phía đầu lĩnh của bọn hắn. Nhóm chúng ta muốn nghe thần linh ý kiến sao? Vợ rèn nạn nhìn xem cả rèn, trầm giọng nói, có cần phải làm đến bước này sao? Chương 428, vây thành cùng nạn đói, 2, chương 428, vây thành cùng nạn đói, 2, cả rèn nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nếu như trong lòng của ngươi vẫn có mang một tia đối thần linh kính sợ, nếu như ngươi cho rằng mộ sát hành tỉnh đám người nặng như trong lòng ngươi vinh dự, vậy liền đem nó lấy xuống, ngươi cũng đã nhìn thấy bọn hắn trong mắt sợ hãi. Chí ít tại những cái kia dân đói nhóm trước mặt, chí ít tại chúng ta khế ước kết thúc trước đó, nhóm chúng ta không còn là Lục Lâm quân, mà là Cứu Thế quân. Không khí phảng phất đọc lại. Vợ rèn nản chăm chú nắm chặt cán búa, nội tâm thiên nhân giao chiến. Từ bỏ Lục Lâm quân danh hảo, không hề nghi ngờ là đối đội mũ xanh kỵ giản phản bội. Nhưng mà hắn chuyển niệm lại nghĩ đến kỵ giản thường xuyên cùng bọn hắn nói lời, hắn tổng nói cho bọn hắn Lục Lâm quân là cướp phú tế bần du hiệp, cùng những cái kia trốn ở trong thành bảo quý tộc lao ra khác biệt. Nói như vậy, vị này tu nữ tiểu thư nói cũng không phải không có lý. Càng quan trọng hơn là, mục tiêu cuối cùng của hắn là công khắc tước mộc bảo. Mà tại trong chuyện này, Lục Lâm quân cao tầng giao phó hắn cực cao tự do quyền quyết định chỉ cần có thể cầm xuống tòa thành, hoàn thành đối mộ sát hành tỉnh thủ phủ hoàng hôn thành vây quanh, quá trình cũng không trọng yếu. Hồi lâu, bờ rèn nạn buông lỏng ra nắm chắc quả đấm, vượt quá tất cả mọi người dự kiến nhún vai bảng, tựa hồ chấp nhận đây hết thảy. Tốt ta hắn trầm trầm nói, nếu như đây là vì đánh hạ tước mộc bảo chuyện phải làm, ta sẽ ở chúng ta khế ước kết thúc trước đó phối hợp ngươi. Cùng lắm thì các loại công phá tòa thành lại mang trở về. Nói xong, hắn dẫn đầu lộ xuống trên đầu mình đội mũ xanh. Nhìn thấy chính mình lão đại đều làm như vậy, cái khác Lục Lâm quân các tướng sĩ mặc dù hai mặt nhìn nhau, cảm thấy có chút không ổn, nhưng cuối cùng vẫn làm theo. Bọn này cầm vũ khí nổi dậy các phản quân chính mình cũng không có ý thức được, bọn hắn tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong chẳng những ăn thánh nữ cạ rèn lương thực, nghe thánh nữ cạ rèn chỉ huy, thậm chí là tại thánh nữ cạ rèn khuyên bảo hạ hoàn thành đổi cờ đổi màu cờ. Kỳ thật đừng nói vốn là không có gì chủ kiến bọn hắn, liền liền cạ rèn chính mình cũng không có ý thức được chính mình trong lúc vô tình hoàn thành sự tình. Nàng chẳng qua là dựa theo vị kia nhân từ tiên sinh phân phó, làm từng bước hoàn thành hắn lời nhắn nhủ mỗi một sự kiện thôi. Cạ rèn trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, hướng bọn hắn tán thưởng gật gật đầu, sau đó quay người nhìn về phía ngu ngơ tại nguyên chỗ kia một người nhà. Như ngài thấy, hiện tại nhóm chúng ta không phải Lục Lâm quân, có thể để nhóm chúng ta ngồi xuống tâm sự sao? Ta có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo các ngươi, nhóm chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện. Tốt, tốt, ta nhất định đem biết đến đều nói cho ngài, thánh nữ đại nhân. Lão nhân như ở trong mộng mới tỉnh giống như gật đầu, cũng biết tránh ra cửa ra vào đường. Đối phương bởi vì nhà bọn hắn làm được mức này, hắn nếu là lại không phối hợp, chính hắn đều muốn cảm thấy không có ý tứ. Bao phủ tại mộ sát hành tỉnh mây đen, tựa hồ xuất hiện bung lòng dấu hiệu. Nhưng mà một bên khác tức một bảo bên trong, thời khắc này bầu không khí lại là đè nén như là trước bao táp bầu trời. Lãnh chúa đại sảnh, Tắc Long gia đức bá tức chính nôn nóng đi qua đi lại. Tại nghe xong thuộc hạ hồi báo quân tình về sau, cái kia thân thể mập mạp không chỗ ở toát mồ hôi lạnh, trong mắt tràn đầy bị sợ hãi đánh sau sợ hãi. Mặc dù đã từng hắn cũng là một vị dũng mãnh thiện chiến kỵ sĩ, nhưng an nhàn sinh hoạt đã sớm san bằng hắn phong mang cùng dũng mãnh. Không chỉ như vậy, hắn hôm nay đã 60 tuổi tuổi, coi như còn có tấm lòng tiếc khí, chỉ sợ cũng không cách nào thi triển. 10 vạn đại quân, bọn hắn lại có 10 vạn người. Mẹ nó, bọn này đáng chết đồ chơi không phải đói bụng sao? Bọn hắn là cái gì thời điểm sinh sôi đến nhiều như vậy? Còn có những cái kia đáng chết bao thuế người. Cho tới bây giờ hắn mới biết rõ, lãnh địa mình trên thực tế sinh hoạt nhân khẩu, so với hắn sổ sách trên số lượng còn nhiều hơn một số không. Hiện tại, đám điên này nhóm cầm không biết từ nơi nào lấy được vũ khí, đem hắn tỏa thành vây chật như nêm cối. Không chỉ như vậy, bọn hắn còn bốn phía cướp bóc đốt giết, đem toàn bộ tức một lính đều trả đạp xong. Nhìn về phía một bên thần sắc kiên nghị trung niên kỵ sĩ, Tắc Long dùng thanh âm thống khổ phàn nàn nói, Dễ Đèn, ngươi nói cho ta, nhóm chúng ta nên làm cái gì mới tốt? Vị kia tên là Dễ Đèn nam nhân là đời đời kiếp kiếp hiệu chung với gia đức gia tộc kỵ sĩ, đồng thời cũng là một vị hàng thật giá thật bạch kim cấp cường giả. Nhìn xem tự loạn trận cướp bá tước, hắn bình tĩnh trả lời. Bá tước đại nhân không cần kinh hoàng, tòa thành công sự phòng ngự vững như thành đồng, chữ hàng lương thực cũng đầy đủ nhóm chúng ta thủ vững 3 năm. Chỉ cần nhóm chúng ta đóng chặt cửa thành, ta có thể cam đoan với ngươi bọn hắn công không tiến vào. Mà lại vây quanh bọn hắn phản quân chưa hẳn thật có 10 vạn, hơn phân nửa chỉ là lừa dối sưng. Mà chân thực tình huống là, đám kia lớp người quê mùa chính mình cũng tính không chính rõ ràng có bao nhiêu người. 3 năm sau đâu? Thăng Long Ba tức hét dầm lên, viện quân ở đâu? Hoàng hôn thành cái kia khốn nạn căn bản trông cậy vào không lên. Đối với hắn mà nói, tòa thành bên ngoài lĩnh dân sớm đã là có thể tùy thời vứt bỏ vương hữu, hắn duy nhất quan tâm chỉ có chính mình cùng người nhà tính mạng. Hắn thậm chí bắt đầu hối hận. Sớm biết rõ bọn này phản quân khó đối phó như vậy, sớm biết rõ vương đô quá khứ như thế lãnh đạm hắn lãnh thổ, hắn liền không nên canh giữ ở trong tòa thành bảo này. Dễ Đen trầm giọng nói, 3 năm, coi như viện quân không tới, cũng đầy đủ đem người bên ngoài đều chết đói. Xì Lòn sửng sốt một cái. Ngay tại hắn còn muốn nói cái gì thời điểm, một tên vệ binh thở hồng hộc chạy vào, thở không ra hơi báo cáo. Bá tước đại nhân, ngoài thành phản quân có chút không đúng. Cái gì không đúng? Tắc Long dọa đến run một cái, mặt mũi trắng bệnh, bọn hắn bắt đầu công thành. Dễ Đèn cũng như mày, thủ hạ ý thức đặt tại trên chuôi kiếm. Không, vừa vặn tương phản, bọn hắn mặc dù tụ long tại tòa thành bên ngoài, nhưng không có dựng công trình khí giới. Vệ binh chần chờ một lát, nhỏ giọng nói ra phát hiện của mình, chúng ta lính gác chú ý tới, bọn hắn giống như tại phát lương thực tiếp tế tỏa thành bên ngoài dân đói.
Phát lương thực.
Dẹ đèn ngây ngẩn cả người, sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Làm hắn sắc mặt khó coi nguyên nhân, cũng không phải bởi vì những quân phản loạn kia giả mù sa mưa nhân tử, mà là bọn hắn lại có dư thừa lương thực tiêu xài tại chuyện vô dụng tình bên trên. Hắn vốn là dự định chết đói ngoài thành những người đó. Nhưng nếu như bọn này phản quân lương thực đã giàu có đến loại trình độ này, kia cuối cùng sẽ bị chết đói sợ rằng sẽ là trong thành bảo bọn hắn. Mà lại hướng suy nghĩ sâu xa. Bọn hắn lương thực là từ đâu mà tới? Bao quát trên tay bọn họ vũ khí. Những cái kia đồ vật hiển nhiên không thể nào là trống rông biến ra. Dẹ đèn sắc mặt càng thêm khó coi, hắn dần dần ngửi được âm như khí tức. Mặc dù trước đây hắn liền cho rằng lần này khởi nghĩa có chút cổ quái, nhưng phần cảm giác này chưa bao giờ giống như bây giờ mãnh liệt. Vẻ mặt nghiêm túc không chỉ là vị này bạch kim cấp kỵ sĩ, đứng ở một bên Tắc Long cũng lộ ra khó có thể tin biểu lộ, cơ hồ hoài nghi mình lỗ thai xảy ra vấn đề. Hắn đẩy ra vệ binh, tự mình dẫn theo hoa phục và áo, tại mấy tên hộ vệ chen trúc dưới, lảo đảo bò lên trên tòa thành phía tây tường thành. Mà ngay sau đó đập vào mi mắt hình tượng, lại là để vị này bá tước nghẹn họng nhìn chân chối, một thời gian đúng là sững sờ tại đường trường. Chỉ gặp tại phản quân trong doanh địa, từng ngụm nồi lớn bị trống, nấu chín lấy nóng hôi hổi cháo lúa mì. Các binh sĩ ngay tại đem nấu xong cháo lúa mì phối thêm bánh mì phát đến sắp xếp hàng dài dân đói trong tay. Kia bánh mì thậm chí là em mở màu trắng, bên ngoài bọc lấy một vòng quýt một bên, hắn thậm chí có thể sử dụng con mắt ngửi được cái kia vừa mới nướng qua mạch thơm. Trong dự đoán cường đạo mài đao xoèn xoẹt hướng dân đói hình tượng cũng chưa từng xuất hiện, thay vào đó là một mảnh ngay ngắn trật tự cảnh tượng. Mà những cái kia vốn nên cựu thị lấy phản quân lính dân, giờ phút này trên mặt lại lộ ra kiếp sau quãng đời còn lại chết lặng, cùng một kia. Cảm tạ. Sen xịt ở trên. Bọn hắn chẳng lẽ đều quên, đến cùng là ai xốc lên bọn hắn nắp nổi, quét đi bọn hắn giấu ở hốc tường bên trong cuối cùng một hạt lúa mạch rồi sao? Bọn hắn cái này hòa giải. Còn có những quân phản loạn kia. Bọn hắn đến cùng từ chỗ nào biến ra nhiều như vậy lương thực? Xí Lòn không thể tin được hết thảy trước mắt, ánh mắt trong đám người liếc nhìn, rất nhanh phát hiện càng làm cho hắn hoang mang một điểm. Những cái kia sĩ binh mặc dù mặc như cũ những cái kia cao thấp không đều rách dưới y phục, nhưng tất cả mọi người lấy xuống kia xanh mơn mận khăn trùm đầu, thay vào đó là đem không có nhuộm màu vải bố cột vào trên vai. Mặc dù chỉ là một điểm nho nhỏ cải biến, nhưng cả chi quân đội phảng phất tại trong vòng một đêm thoát thai hoàn cốt, từ một đám hung tàn xài lang biến thành một đám thành kính. Triều thánh giả, thật sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Thổ phỉ không ăn cướp, thế mà bắt đầu trần thai cứu dân. Xí Lòn nội tâm bị một cỗ nhàn nhạt khủng hoảng bao phủ, kia là đối không thể nào hiểu được sự tình vật sở sinh ra khủng hoảng. Tại các binh sĩ chen chúc dưới, tay của hắn bị băng lãnh tường đống, nhìn chằm chằm sông hộ thành bên ngoài tự lẩm bẩm. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn tình nguyện tin tưởng, bọn hắn là đang diễn trò, giảo hoạt phản quân một giây sau liền sẽ đem các cư dân cái chén trong tay cho lấy đi. Nhưng mà những cái kia dân nói nhóm lang thôn hổ yết bộ dáng lại không giống như là đang nói láo. Nhóm chúng ta chỉ sợ có phiền toái. Dẹ đèn đi tới Xí Lòn sau lưng, nhìn chằm chằm tòa thành cảnh tượng bên ngoài trầm giọng nói. Mặc kệ trước đó những phản quân này có hay không mời bạn, hiện tại bọn hắn nhất định là có. Chương 429, khẳng định là Viêm Vương làm. Một, chương 429, khẳng định là Viêm Vương làm. Một, đại mộ địa, ác mộng chi hương. Dô sỉ cùng mị sỉ bơi cánh, từ hang động lối vào bay tới, tái nhợt mảnh khảnh mũi chân rơi vào khảm nạm lấy dê nhung đệm đứng trên kệ. Bây giờ ác mộng chi hương sớm đã không phải trước đây cái kia ác mộng chi hương, bởi vì nhiều tiền xài không hết, nàng nhóm tôn kính thiến thiến đại vương vung tay lên, cho mỗi một cái tiểu ác ma đều phối một cái khảm dê nhung chim đứng đỡ. Đây là ác mộng chi hương tất cả tiểu ác ma mộng tưởng. Nàng nhóm rốt cuộc không cần tại yết kiến thiến thiến đại vương thời điểm, vì đoạt tương đối không có như vậy cấn chân đá cội mà đánh nhau. Bởi vì ác mộng chi hương rượu đỏ thực sự quá bán chạy, bởi vậy cho dù là tiêu xài đến mức này, ác mộng chi hương minh tệ vẫn đang kéo dài tăng trưởng. Căn bản tiêu không hết. Bị gì, đại vương? Mới một nhóm lương thực đã vận đi qua. Josi, thật sự là làm giận. Tuyệt cảnh thành xấu nữ nhân thế mà muốn theo chúng ta đại vương tranh thủ tình cảm. Nàng sứ giả cũng kéo một nhóm đồ ăn tới. Bị gì, quá khinh người. Nhóm chúng ta linh cơ khẽ động, ở bên trong để lên ma vương đại nhân để nhóm chúng ta làm thập tự giá. Ma vương đại nhân nhìn thấy những cái kia hộ thân phụ khẳng định sẽ coi chúng là thành chúng ta cống phẩm. Josi, không sai không sai. Ha ha ha, bọn này tạm ngư thật là ngu ngốc đây, hiện tại bọn hắn cống phẩm đều là nhóm chúng ta đại vương rồi. Hai cái tiểu ác ma ha 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 mà cười cười, trên mặt đều biết đùa ác được như ý cười xấu xa. Nghe chúng tiểu nhân lao nhau, tựa ở vương tọa trên tiến tiến lười biếng ngáp một cái, buồn bực ngán ngẩm nói: các ngươi đều là ngớ ngẩn sao? Vị kia đại nhân cần mở ra mỗi một cái bao tải đến làm rõ ràng cống phẩm đến từ chỗ nào sao? Truyền thống trận thị tăng nhóm sẽ trung thực thống kê mỗi một nhóm vật liệu đi hướng, cũng cẩn thận kiểm tra mỗi một cái trong bao bố cống phẩm. Bọn này lanh chanh giá hỏa có phải hay không có chút quá nghi đương nhiên? Idiê, hoàng bét, chủ quan. Dù gì nghe vậy như bị sét đánh, ăn nhiều giật mình mở ra cái cằm. Mà một bên mị sỉ thì là thừa cơ vung nổi, chuyển tiến như gió theo sát thiến thiến đại vương cùng một chỗ răn dậy lên cái trước. Chính là Josi. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Sao có thể làm như thế không có đầu não sự tình? Vạn nhất đối phương tưởng rằng chúng ta đại vương nghĩ kế làm sao bây giờ? Thật, thật xin lỗi. Hả? Chờ đã. Không đúng, đây không phải là nhóm chúng ta cùng nhau làm sao? Còn giống như là ngươi nghĩ kế a? Im ngay. Còn không thừa nhận sai lầm. Ngươi cái này ra hỏa muốn đánh nhau phải không sao? Hai cái tiểu ác ma đánh nhau ở cùng một chỗ, quần áo đều muốn xé toang. Xem náo nhiệt tiểu ác ma nhóm nhau chui ra, một hồi là bên trái gọi tốt, một hồi là bên phải gọi tốt. Tựa ở vương tọa trên Thiến Thiến lông mày nhẹ trao lại, nếm thử một miếng trong chén đỏ tươi rượu ngon, hoài nghi ánh mắt tại hai cái tiểu ác ma trên thân du động. Nàng luôn cảm thấy hai cái này đồ đần vừa rồi giống như mạo phạm chính mình một câu, mặc dù nàng nhóm khả năng cũng không phải là cố ý, chỉ là đầu không quá thông minh. Suy nghĩ một hồi, Thiến Thiến cảm thấy quá phiền phức, thế là lười nhắc cùng nàng nhóm so đo. Đem chén rượu đặt ở vương tọa trên lan can, nàng hắng giọng một cái, mở miệng nói ra. Về sau không muốn làm loại này sự việc dư thừa, chỉ là một cái lão nữ nhân căn bản không đáng giá nhắc tới, bản vương có thể coi nhẹ tại dùng loại thủ đoạn này đạt được thắng lợi. Nói đến chỗ này thời điểm, nàng kia đỏ bừng khỏe miệng nết lên một vòng yêu dị ý cười, trên thân tản ra cùng kia con rối lớn nhỏ thân hình không xứng đôi vương giả chi khí, phảng phất một vị chân chính nữ vương. Bản vương có thể coi nhẹ tại dùng loại thủ đoạn này đạt được thắng lợi, miễn cho đến thời điểm nàng thua không nổi, trách ta quá âm hiểm giảo hoạt. Mặc dù đôi này ác ma tới nói là một loại ca ngợi, nhưng nàng vẫn là càng hy vọng ma vương đại nhân thưởng thức được nàng ưu nhã, vừa vặn, mỹ lệ, hào phóng, thông dong, trung thành. Chưa đã, càng nhiều càng đáng giá nhớ phẩm tính. Lại không quản kia ưu nhã vừa vặn mỹ lệ hào phóng thông dong có hay không bắt được ma vương tâm, một đám tiểu ác ma nhóm ngược lại là bị mê không muốn không muốn, một đôi ánh mắt lập lòe tỏa sáng. Tự tin đại vương thật sự là quá chói mắt. Mặc dù tiểu ác ma nhóm thường thường lấy đùa ác năng lực đến luận cao thấp, nhưng nàng nhóm cũng không dùng cái này đến tuyển chọn đua của các nàng. Cái này rất giống nhân loại dùng cưỡi ngựa cùng đánh trận năng lực đến để bạn kỵ sĩ, nhưng cũng vô dụng cưỡi ngựa cùng đánh trận năng lực đến tuyển bọn hắn quốc vương. Không hổ là đại vương. Đại vương, chuẩn bị cái gì thời điểm cầm xuống ma vương đại nhân? Đúng rồi, cung điện. Đại vương cung điện còn cần trang trí một cái. Nơi này không có ma vương đại nhân đứng nữa. Đồ đần. Ma vương đại nhân làm sao có thể cần loại kia đồ vật? Đúng rồi. Lôi Minh thành nhân loại đồ chơi hiện tại lưu hành dùng loại kia chất đầy lò xo nệm làm đồ cưới. Ta tại phía bên ngoài cửa sổ nhìn thấy. Ta còn trông thấy bọn hắn tại trên giường nệm đánh nhau. Cúc 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 cúc. Nhanh chuẩn bị lên. Hắc hắc hắc. Ta đột nhiên nghĩ đến, nếu như Thiến Thiến đại vương ăn được ma vương, đây chẳng phải là mang ý nghĩa nhóm chúng ta cũng có thể đi theo được nhờ. A. Ngươi nói là tinh thần lực cùng hưởng. Nói chuyện đến nơi này, tiểu ác ma nhóm đều hưng phấn, nhưng mà nàng nhóm ưu nhã vừa vặn mỹ lệ hào phong thong dong đại vương lại là trong nháy mắt hồng ôn. Lan. Gào thét chén rượu như là lôi đình đồng dạng đánh nát tại trên vách đá, và nát một chỗ. Tiểu ác ma nhóm kinh hô một tiếng chạy tứ tán, trốn vào như đá san hô đồng dạng trong huyệt động, chỉ lộ cái đầu ở bên ngoài lại sợ lại hiếu kỳ nhìn quanh. Đứng tại vương tọa trên Thiến Thiến đằng đằng sát khí thở hào hẹn, ngực kịch liệt chập trùng, mặt càng là đỏ phảng phất có thể nhỏ máu ra đầu dạng. Bọn này ra hỏa, thật sự là càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Sáng sớm sương mù chưa tan hết, tức một bão bên ngoài vùng quê trên đã dâng lên mấy trăm đạo khói bếp. Nồng đậm cháo lúa mì hương khí phiêu tán trong không khí, đối với những cái kia bụng đói kêu vang lưu dân mà nói, nơi này đơn giản chính là thiên đường. Nhìn xem cái chén trong tay, ngồi xổm ở doanh địa biên giới lao han khắc trên mặt viết đầy khó có thể tin, nhỏ giọng lầu bầu một câu. Nguyên lai Lục Lâm quân đem nhóm chúng ta đuổi tới tòa thành bên cạnh không phải là vì chết đói nhóm chúng ta, mà là để cho tiện cho nhóm chúng ta phát lương thực. Lấp đầy bụng hắn không khỏi cho ra một cái liền chính hắn đều cảm thấy quỷ dị, nhưng lại hư hư thực thực hợp tình lý kết luận. Xem ra hắn xác thực trách oan bảy thổ phỉ này à không, cứu thế quân. Khó có thể tin không chỉ là lao hăng khắc, trong doanh địa tuyệt đại đa số dân nói đều là như thế. Tại đói khát nguyền rủa phía dưới, bọn hắn đem tất cả có thể ăn đồ vật đều cuốn vào trong bụng, vô luận là trong đất con run, vẫn là miễn cưỡng có thể nuốt xuống vỏ cây. Phương viên mười dặm vậy mà không có một gốc mang vỏ cây cây. Bây giờ bọn hắn có thể còn sống sót, đơn giản tựa như nằm mơ đồng dạng. Doanh địa một bên khác, một cái lớn tuổi thợ săn nhìn chằm chằm trong tay thập tự giá hộ thân phủ, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Đây là hắn từ cứu thế quân phát cháo trải bên cạnh nhặt được, lúc ấy hắn nghĩ nhặt cái bao tải trở về đổi thành y phục, lại phát hiện cái này làm hắn nhìn quen mắt đồ chơi. Hắn trầm ngâm sau một lát, rốt cục nhớ tới ở nơi nào gặp qua cái này đồ vật, trong cổ họng gạt ra một tiếng khàn khàn lẩm bẩm. Ta nhận ra cái này thập tự giá, là tại ở gần kém bờ công tức lĩnh dòng nước xiết quan phụ cận, một cái mạo hiểm giả trong tay. Câu nói này đưa tới không ít người hứng thú, bởi vì rất nhiều người cũng từ phố bán cháo phụ cận nhặt được cái này không thể ăn thập tự giá. Bọn hắn chỉ là đồ cái may mắn nhặt ở trên người, không nghĩ tới còn có một đoạn cố sự. Mọi người hướng phía quanh hắn lúc tới, hiếu kỳ hỏi: "Người mạo hiểm kia có nói là từ đâu mà lấy được sao?" Đối mặt mọi người hiếu kỳ ánh mắt, lao thợ săn trầm mặc một hồi, dùng nhẹ nhàng ngữ khí mở miệng nói ra: "Người kia không nói, ta cũng không có hỏi qua, ta chỉ là giống như nhớ kỹ. Hắn xưng là Viêm Vương hộ thân phủ. Cái này đặc biệt danh tự, tựa hồ cùng hắn từng nghe qua một đoạn cố sự sâu chuỗi." Thợ săn con mắt có chút tỏa sáng, tiếp lấy dùng giọng khẳng định tiếp tục nói: "Không sai, ta nhớ ra rồi, là Viêm Vương làm." Chúng dân nói nghe vậy hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là đầu góc mơ hồ biểu lộ. "Viêm Vương? Cái đó là cái gì? Là kẻ vợ quốc vương sao? Không phải, hắn không phải thế tục quốc vương, mà là đản sinh tại trong đồng hoang hải tử, đại nạn không chết vua không ai." Thợ săn lắc đầu, dùng êm thai nói ngữ khí, chắp vá lung tung kể xong hắn nghe được cố sự. "Hắn là cô nhi, sinh ra liền đã mất đi phụ mẫu. Hắn đản sinh tại vạn trượng sơn mạch nhất cực nóng hang đá, chỉ có kia dâng trào nham tương chứng kiến hải nhi khóc nỉ non. May mắn mà có thần linh che chở, hắn may mắn được đại nạn không chết. Một vị cao tuổi lão giáo sĩ đem hắn mang về nhà, đem hắn nuôi dưỡng thành người. Hắn không có danh tự. Người biết hắn, đều thân thiết xưng hô hắn là Viêm Vương. Người chung quanh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều dân nói nhóm bắt đầu nghe lão thợ săn kể chuyện xưa, nghe xong về sau lại cho càng nhiều người giảng. Dù sao ăn no rồi bọn hắn cũng không có chuyện để làm, liên quan tới Viêm Vương truyền thuyết vừa vặn có thể trở thành bọn hắn đu ám trong sinh hoạt việc vui. Tại dân nói nhóm nghe nhầm đồn bậy phía dưới, vị kia hiền lành Viêm Vương đã chưa bao giờ phụ mẫu hài tử, biến thành sen xịt con riêng. Dù sao ổ sơ đại lục ở bên trên không có trong viên đá đụng tới cái này khái niệm, tại lao nông dân trong nhận thức biết, người liền phải là một cái khác người sinh ra tới. Bây giờ không có vậy chỉ có thể là sen xịt làm. Mà nếu như đứa bé này đầy đủ tà ác, đó chính là ma thần làm. Cứ như vậy, kế thánh nữ Cạ Dẹn cố sự về sau, hiện tại bọn hắn lại thêm một cái tên là Viêm Vương thần tử. Vừa vặn thánh nữ Cạ Dẹn chính mình cũng thừa nhận qua, nàng tại đang đi đường nhận lấy một vị đồng dạng được chủ ân triệu người chiếu cố. Cố sự tựa hồ xuyên. Mặc dù cố sự này khinh nhẫn, khinh cực kỳ, nhưng dù sao chung quanh bọn họ cũng không có mục sư, càng không khả năng có người đến uốn nắn sai lầm của bọn hắn. Đến cuối cùng không chỉ là những này dân đòi nhóm, liên liên cứu thế quân các binh sĩ chính mình cũng tại nghi thần nghi quỷ truyền miệng. Nguyên lai nhóm chúng ta phía sau là Viêm Vương. Sen xịt ở trên. Ta liền nói làm sao có nhiều như vậy bánh mì, còn có thịt muối cùng rượu đỏ, nguyên lai là Viêm Vương ban cho chúng ta. Một cái tâm địa thiện lương ẩn sĩ, không thể nghi ngờ so xa cuối chân trời thần linh, càng phù hợp trong lòng bọn họ đối với sử thi mỹ học. Cho dù từ logic đi lên giảng, một cái ẩn sĩ có thể trong đại sơn trồng ra nhiều như vậy bánh mì, thịt muối và rượu ngon đến, cũng là có đủ không hợp thói thường. Ngắn ngủi một ngày thời gian, Viêm Vương truyền thuyết đã như phổ chiếu thanh quang, chuyển khắp toàn bộ vây thành doanh địa. Mà bây giờ tại chi này cứu thế quân bên trong, cái kia bị mọi người gọi thần tử cùng sử dụng huyết nục hóa thành bánh mì nuôi nấng thế nhân chúa cứu thế, thậm chí so đội mũ xanh kỳ giản danh hào còn muốn vang dội. Chương 429, khẳng định là Viêm Vương làm. 2, chương 429, khẳng định là Viêm Vương làm. 2, lần này không chỉ là đổi cờ đổi màu cờ, cái này từ nông dân tạo thành quân đội, tựa hồ liền tinh thần đồ đẳng đều triệt để đổi đi. Đi theo Ma Vương cùng một chỗ xem trò vui tờ UFF nhịn không được cảm khái. Tốt ra hỏa, ngươi đến cùng có bao nhiêu cái áo lót? Nàng có một loại tỉnh lại sau giấc ngủ biến thành lao đăng cảm giác. Thời đại trước thần linh bình thường là hướng trên người mình trồng bờ UFF, mà thời đại mới thần linh tựa hồ đang chơi một loại rất tân triều hình thức ta không phải bất cứ người nào, nhưng bất cứ người nào đều có thể là ta. Đào sách La Viêm mỉm cười. Ngươi đoán? Tờ UFF liếc mắt. Đoán cái đầu a, ngươi trực tiếp nói cho ta không được sao? La Viêm thuận miệng nói. Không phải ta không nói cho ngươi, mà là chính ta cũng nói không rõ ràng. Dù sao có chút truyền thuyết không phải ta biên, còn có rất nhiều là mọi người tự phát hoàn thành hai sáng tạo. Thí dụ như tại Thánh Thành thời điểm, bao quát tại Long Thị Thành thể nghiệm mạo hiểm giả thời điểm. Tờ UFF trầm tư một lát, đông nhiên mở miệng nói. Lại nói dạng này thật có thể thu tập được tín ngưỡng chi lực sao? La Viêm khẽ cười nói. Ta chỉ có thể nói, hiệu quả phi thường tốt. Tín ngưỡng tuyết cầu ngay tại càng lăn càng lớn, chắc hẳn đợi đến mộ sát hành tình nguy cơ sau khi giải trừ, của hắn tín ngưỡng chi lực đem bành trướng đến một cái tương đương khả quan số lượng. Ngay tại cái nào đó thần linh vì mình kế hoạch lòng tin tràn đầy thời điểm, cái nào đó bị thần linh đẩy lên trên bàn cờ quân cờ đồng dạng lòng tin tràn đầy. Vây thành doanh địa biến hóa là thiết như bợ rèn nạn nhìn ở trong mắt. Nếu như nói trước đó 10 vạn đại quân còn chỉ là hắn danh xưng, như vậy hiện tại dưới tay của hắn làm không tốt thật có 10 vạn. Thậm chí không chỉ là 10 vạn, càng không chỉ là số lượng. Hắn còn tại các binh sĩ trong mắt, thậm chí là trong ánh mắt của mình, nhìn thấy cực nóng như lửa sĩ khí, cũng trước nay chưa từng có qua mang. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là rèn sắt khi còn nóng. Đạp trên tảng sáng ánh dạng đông, bờ rèn nạn nhanh chân lưu tinh xuyên qua huyên náo doanh địa, trực tiếp đi hướng trong đó một chỗ cứu tế nạn dân phố bán cháo. Hắn đã lối suy nghĩ tốt trọn vẹn công thành phương án, chỉ cần vị kia Cạ Dẹn nữ sĩ gật đầu, hắn lập tức liền có thể để cho thủ hạ các binh sĩ hành động, ngay tại chỗ lấy tài liệu, chế tạo thang mây cùng giản dị xe bán đá, hoàn thành công thành toàn bộ chuẩn bị. Không giống với cái khác phố bán cháo, người nơi này nhiều nhất, chỉ vì ở chỗ này có thể nhìn thấy thánh nữ đại nhân, thậm chí còn có thể thu được lời chúc phúc của nàng, dù là chỉ là một câu lời an ủi. Gắt mở chờ đợi cứu tế đám người, bờ rèn nạn rất mau tìm đến Cạ Dẹn. Nàng đang đứng tại một ngụm nồi lớn bên cạnh, cùng hỗ trợ sĩ binh cùng nấu cháo đầu bếp cùng một chỗ, đem ấm áp cháo lúa mì phân phát cho sắp xếp hàng dài dân đói. Gò má của nàng tại thần hy vi quang hạ lộ ra phá lệ thánh khiết, phản phất nàng chính là vì giờ phút này mà thành đồng dạng. Cạ Dẹn nữ sĩ bờ rèn nạn đè nén nội tâm nội vàng, tận lực để cho mình thanh âm nghe đầy đủ trầm ổn. Ta có việc nghị thương lượng với ngươi. Bờ rèn nạn tiên sinh, ngươi đã đến. Cạ Dẹn buông xuống trong tay thìa, đem nơi này công việc giao cho một bên sĩ binh, sau đó nhìn xem vị này tướng quân ngự khí ôn hòa nói. Vừa vặn ta chỗ này cũng có chuyện muốn thương lượng với ngài. Vậy ngươi nói trước đi đi. Từ đối với thánh nữ tôn trọng, bờ rèn nản tại dân nói nhóm trước mặt cũng là hiếm thấy lấy ra phong độ thân sĩ, cho dù loại này phong độ đối với một cái hất lên da gấu dã nhân tới nói có vẻ hơi bụng về lại hoang đường. Cạ Dẹn cũng không có cười hắn, mà là tâm lĩnh hảo ý của hắn, cũng mỉm cười gửi tới lời cảm ơn. Đón lấy, nàng mang theo bờ rèn nản đi tới một bên quân trướng, đồng thời còn đưa tới chi này cứu thế quân bên trong tất cả có thể nói tới trên nói đầu mục, sau đó từ trong ngực lấy ra một phần dùng than tuổi vẽ địa đồ. Kia là toàn bộ tức mục lĩnh địa đồ, là một vị đã từng làm qua mạo hiểm giả nông phu hiến cho nàng, làm đối nàng cứu vớt chính mình cùng người nhà cảm tạ. Nhìn xem triển khai địa đồ thánh nữ, bờ rèn nạn muốn cho rằng nàng muốn cùng chính mình thảo luận tức mục bảo thành phòng, biểu lộ lập tức nghiêm túc. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là, kia mảnh khảnh đầu ngón tay cũng không có rơi vào trên tường thành, mà là rơi vào rời xa tòa thành thôn trang. Hắn nhớ kỹ kia địa phương, tựa hồ kêu cái gì? Ruộng lúa mạch thôn. Bất quá mặc kệ nó kêu cái gì, tòa kia thôn đều đã hoang phế, bây giờ chỉ còn lại cô hồn dã quỷ tại rách nát bờ ruộng ở giữa du đãng. Căn cứ dân nói nhóm viết pháp, thôn này là phương biên hơn 10 dặm con đường hoàn thiện nhất liên tiếp lấy tức mục lĩnh to to nhỏ nhỏ hơn 50 tòa thôn trang. Không chỉ như vậy, nó thổ địa phí nhiêu, tới gần chạy xiết sông, cứ như vậy hoang phế thực sự đáng tiếc. Dừng một chút, Cạ Dẹn dùng chăm chú ngữ khí tiếp tục nói, ta cho rằng nếu như nhóm chúng ta muốn khôi phục tức một lĩnh lương thực sản xuất, đầu tiên hẳn là phục hưng thôn trang chính là chỗ này, nó chính là nhóm chúng ta phục hưng mộ sắc hành tình trạng thứ nhất. Nói đến trồng trọt thời điểm, trên người nàng khí thế rõ ràng trở nên so trước đó phấn diễn tu nữ tiểu thư thời điểm càng chuyên nghiệp. Mặc dù nàng không có tự tay trồng qua, nhưng cửa nhà chính là ruộng, mà nàng cũng là giúp đỡ trong nhà làm qua một chút việc nhà nông. Mà ở được nàng kia không đúng lúc phát biểu về sau, đứng ở xung quanh một đám các tướng sĩ lại tất cả đều ngây ngẩn cả người. Phục hưng, mộ sát hành tình, trận chiến này còn không có đánh xong, hiện tại nói là chuyện này thời điểm sao? Chúng tướng sĩ lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, xác nhận chính mình không phải sống ở trong động, không có nghe lầm thánh nữ điện hạ ý chỉ. Vợ rèn nạn đồng dạng lòng tràn đầy hoang mang, há to miệng, lại phát hiện vấn đề quá nhiều, chính mình thế mà không biết nên từ đâu hỏi. Cả rèn không có để ý sự khác thường của hắn, mà là dùng giọng ôn hòa tiếp tục dặn dò. Nhóm chúng ta vừa mới đem phía ngoài dân đói từ lúc đầu thôn chạy tới nơi này, cho bọn hắn tạo thành ấn tượng xấu, mà bây giờ nhóm chúng ta đột nhiên lại một câu để bọn hắn trở về, rất khó không tại trong bọn họ hình thành mới khủng hoảng, cho nên ta dự định để bọn hắn có thứ tự từng lượt trở về. Ách, ta cảm thấy bọn hắn ở lại chỗ này nạp tràng diện cũng không có gì không tốt. Một tên tiên phu trưởng nhịn không được nhỏ giọng mở miệng nói ra. Cả rèn nhìn hắn một cái, mặc dù ánh mắt bên trong không có bất luận cái gì uy nghiêm, nhưng này người lại theo bản năng đem miệng cho nhắm lại. Phản phất vừa mới nhìn hắn không phải vị này tu nữ tiểu thư, mà là sen xịt bản tôn. Hắn giọng một cái, Cạ Dẹn tiếp tục nói, từ ngày mai bắt đầu, ta cần các ngươi lại thay ta làm một việc. Ta cần các ngươi sĩ binh tại phân phát lương thực thời điểm, đối tất cả đến đây nhận lấy đồ ăn dân đói tiến hành đăng ký, ghi chép lại tên của bọn hắn, cùng nguyên bản sở thuộc thôn trang. Dù là chỉ là tên hiệu hoặc là nhũ danh cũng không quan hệ. Sau đó, nhóm chúng ta muốn đồng thời cho bọn hắn phát một cái số hiệu, bảo đảm tên của bọn hắn có thể cùng số hiệu đối ứng bên trên. Về sau lại nhận lấy lương thực thời điểm, bọn hắn đem dựa theo số hiệu đi đặc biệt phố bán cháo tiến hành nhận lấy. Ta dám đánh cược, nhất định sẽ có người xin hai cái hoặc là ba cái, chỉ vì ăn nhiều hai bữa. Một tên cóng đại kiếm nam nhân trầm giọng nói. Cạ Dẹn nhìn xem hắn nói, không bài trừ khả năng này, nhưng cái này không trọng yếu là nhóm chúng ta trước tiên cần phải cam đoan tất cả mọi người tại tên của ta sách bên trên. Về phần xác nhận tái diễn danh tự, đây là bước kế tiếp sự tình. Nhóm chúng ta chỉ cần cam đoan mỗi người đều có thể ăn no, không có dư thừa bụng lại đi cái khác địa phương ăn, thời gian dài không có tới lĩnh đồ ăn số hiệu, nhóm chúng ta đưa nó từ danh sách trên vạch tới chính là. Không chỉ như vậy, dân đói ở lại khu vực cũng sẽ dần dần dựa theo số hiệu tiến hành phân chia, tựa như các binh sĩ dựa theo doanh đội tách ra ở lại đồng dạng. Một người có thể lĩnh ba cái số hiệu, nhưng không có khả năng đồng thời ở tại ba cái địa phương. Mà nếu như là tại cùng một cái địa phương ghi danh ba lần, đó cũng là vài phút liền để lộ. Nàng sẽ không xử trí những cái kia người nói láo. Giống như nàng nói như vậy, công việc này mục đích vẹn vẹn chỉ là vì đem dân đói nhóm đăng ký tại cứu thế quân sổ bên trên, cũng không phải là vì bắt được ăn hơn hai cái cơm kẻ trộm. Thay vào đó là, nàng sẽ lập xuống hiến pháp tạm thời, trừng trị chân chính đạo tặc, cùng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của làm điều phi pháp ác đồ. Dân ra, mọi người đối với cứu thế quân trước kia ấn tượng liền sẽ làm giảm bớt, tại kiến lập trật tự mới đồng thời tái tạo lòng tin cùng tín ngưỡng. Ta không minh bạch. Vợ rèn nạn rốt cuộc tìm được thanh âm của mình, nhìn xem Cạ Dẹn không hiểu hỏi, nhóm chúng ta đăng ký những người kia làm cái gì? Nhóm chúng ta là quân đội, cũng không phải thuế quan. Liền xem như vì thu thuế, hiện tại cũng không tới thời điểm. Ít nhất chờ cầm đánh xong cũng không muộn a. Cạ Dẹn rất rõ ràng trong lòng của hắn hoang mang, bởi vì chính mình đang nghe có Lĩnh tiên sinh an bài thời điểm, trong lòng hoang mang cũng không so với hắn ít. Nếu như chỉ là vì đem đồ ăn phát hạ đi, để đói bụng người đến phố bán cháo trước xếp hàng liền tốt, đăng ký tựa hồ là vẽ vời thêm chuyện. Nhưng mà vị kia phảng phất không gì không biết tiên sinh, lại nói cho nàng hoàn toàn khác biệt cách nhìn, nếu như vẹn vẹn chỉ là vì để bọn hắn ăn một bữa no bụng, nhóm chúng ta xác thực chỉ cần đem đồ ăn nút cho bọn hắn liền tốt. Nhưng mà số lượng của bọn họ có vài chục vạn, về sau thậm chí khả năng vượt qua trăm vạn, thậm chí số trăm vạn. Cho dù là sen xịt đại nhân, cũng không có khả năng để bọn hắn cái gì cũng không làm, liền có thể ngừng lại ăn no. Đối dân nói đăng ký là hết thể công tác tiền đề, làm như vậy không chỉ là vì để bọn hắn có thể có thứ tự phân lượt ly khai tước một bảo, trở lại quê hương của mình, đồng thời cũng là vì đuổi theo sắp kết thúc cày bừa vụ xuân kỳ, cùng sắp tiến hành đất cày phân chia. Nhóm chúng ta nhất định phải bảo đảm mỗi một phần lực lượng đều tận khả năng phát huy ra tác dụng của nó, mà không phải lãng phí hết. Nhìn xem nói không ra lời bờ rèn nạn, Cạ Dẹn dùng chăm chú ngữ khí tiếp tục nói, không chỉ là dân đòi nhóm, ngài sĩ binh cũng cần phối hợp hoàn thành đăng ký, thậm chí là ngài. Vô luận ngài có phải không muốn trở về làm ruộng, bọn hắn luôn có một ngày sẽ trở lại quê hương của mình, không nhà để về bọn hắn cũng hẳn là có được một phần thuộc về mình thổ địa an cư lạc nghiệp. Nếu như ngươi nghĩ chứng minh chính mình cùng trong thành bảo cái kia ra hỏa không đồng dạng, vậy liền không cần chờ đến công phá tòa thành về sau lại suy nghĩ về sau, mời từ hiện tại liền bắt đầu làm chuyện này. Chương 430, nhập hộ khẩu. Phân điểm. 1. Chương 430, nhập hộ khẩu. Phân điểm. 1. Ngay tại hỗn loạn mà trang trọng bầu không khí bên trong, cho dân đói nhóm đăng ký thân phận công việc bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, tước mục bảo bên ngoài phát cháo điểm, nấu chín lấy bán cháo nổi lớn trước nhiều một đạo kỳ quái cửa ải. Kia là một chương từ hai cái hòm gỗ chắp vá thành cái bàn, một tên cứu thế quân sĩ binh ngồi ở phía sau, trong tay không có cầm trường thương, mà là nắm đuốt một cây bút lông chim. Trước mặt hắn mở ra lấy một bảng ký sổ sổ ghi chép, trên mặt là biểu lộ như lâm đại địch, nhìn so tỏa thành bên trên các binh sĩ còn muốn khẩn trương. Đứng tại trước bàn lão hạ cũng là đồng dạng. Hắn bưng trong tay phá chén gỗ, lung la lung lay đi đến trước bàn, không biết rõ bọn này các binh sĩ lại là muốn hát cái nào một màn hí kịch. Hắn chỉ muốn ăn cơm mà thôi. Nhìn xem đâm đầu đi tới hạ, sĩ binh bày ngay ngắn trên mặt thần sắc, dùng giải quyết việc trung ngữ khí mở miệng nói ra. Danh tự. Hán, hạ. Lao hạ đứng thẳng người, giống đưa tin đồng dạng lên tiếng. Thôn. Thôn, thôn. Chính là ngươi nguyên lai ở chỗ nào? Mạch Điên thôn. Sĩ binh trầm mặc một hồi, bút lông chim tại trên mặt bàn điểm một cái, ngẩng đầu nhìn về phía lao hạ. Viết như thế nào? Lao hạ trợn tròn mắt. Hắn sống hơn nửa đời người, chỉ biết mình gọi hạ, mà cái tên này kế thừa từ hắn đã qua đời tổ phụ. Cũng không ai nói cho hắn biết cái chữ này viết như thế nào a. Ta cái nào biết rõ? Ta, dù sao ta gọi danh tự này. Hắn gấp đầu đổ mồ hôi, sợ mình nếu là không biết ra được đến chính mình danh tự, liền ăn không được chén này cháo. Phụ trách đăng ký sĩ binh cũng là một mặt ngượng nghịu, nhìn xem lo lắng hạ cùng bạo động đám người không biết rõ nên như thế nào cho phải. Hắn cũng là thẳng đến gần nhất không lâu mới biết mình danh tự như thế nào biết, chỗ nào biết rõ tên người khác viết như thế nào. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, một cái vội vã ăn cơm, một cái vội vã hoàn thành nhiệm vụ, trang diện một thời gian lâm vào thế bí. Ngay tại cái này thời điểm, một thân hình nhỏ gầy, nhìn xem nhã nhặn nam nhân đẩy ra phía trước, nhỏ giọng đối bọn hắn nói: "Trưởng quan cái kia, ta biết rõ viết như thế nào." Hắn đại khái là cực đói, thật sự là không chờ được, thế là chủ động đứng dậy. Kia sĩ binh nghe vậy như được đại xá, ngạc nhiên đem sổ sách điều cái đầu, đẩy lên nam nhân kia trước mặt. "Ngươi đến." Kia nhã nhặn nam nhân vội vàng tiếp nhận sổ sách cùng bút lông chim, thuần thục hoàn thành đăng ký, sau đó lại đem sổ sách cùng bút lông chim còn đưa sĩ binh. "Hoàn thành." Sĩ binh tiếp nhận sổ sách nhìn thoáng qua, chỉ thấy được chữ viết ưu mỹ tinh tế, đường cong trôi chảy, làm sao cũng không giống là nông dân danh tự, không khỏi nghi ngờ nhìn nam nhân một chút. Đây thật là tên của hắn. Nhã nhặn nam nhân sửng sốt một cái, bị vấn đề này cho cả sẽ không, dở khóc dở cười nói: "Cái này, ta cái nào biết rõ hắn tên thật là gì, dù sao hạ chính là như thế biết. Ta gọi hạ." Lao hạ mặt đỏ lên, lần nữa tuyên bố một lần. Kia nhã nhặn nam nhân không nói gì, hắn chỉ cảm thấy mình bị giáp tại gà cùng bịt ở giữa. Sĩ binh linh cơ khẽ động: "Ngươi lại cho ta viết cái sờ nọ cờ, bị đà lỗ." Nhã nhặn nam nhân lập tức làm theo, tại sĩ binh đưa tới sổ sách trên lại viết xuống một cái tên. Danh tự này kia sĩ binh ngược lại là nhận biết, bởi vì đây chính là hắn tên của mình. Trước đây không lâu hắn mới từ thương đội tiểu nhị châu ấy biết được cái này từ đơn cách viết, chỉ bất quá con chó kia gầm giống như chữ như gà bới, cùng trước mắt hắn cái này tác phẩm nghệ thuật hoàn toàn không cách nào so sánh được. Không nghĩ tới tên của mình viết ra cũng có thể đẹp mắt như vậy, kia sĩ binh cũng là ưa thích không được, hắn không thể lúc này vẽ mấy lần, đem khoản này bức tranh khắc ở trong đầu của chính mình. Đương nhiên, chuyện này có thể đợi đến công việc kết thúc về sau lại làm. Nhìn xem nghĩ lùi bước về trong đội ngũ nam nhân, hắn vội vàng kéo lại hỏa kế kia bà bay, vừa cười vừa nói: "Ngươi tới giúp ta đăng ký, nên làm như thế nào ta dạy cho ngươi. Lĩnh cháo sự tình không cần quan tâm, ngươi đi theo nhóm chúng ta ăn." Nhã nhặn nam nhân sửng sốt một cái, không nghĩ tới chính mình lại đột nhiên tiếp vào một phần việc phải làm, vội vàng cúm núm tiếp nhận. Là, hắn nào dám nói chứ không? Bất quá nghĩ đến chính mình dù sao cũng không có sự tình có thể làm, mà chi này đã đổi cờ đổi màu cờ quân đội tựa hồ cũng không kém, thế là liền ngồi ở sĩ binh nhường ra vị trí bên trên, phối hợp làm lên đăng ký công việc. Có cái này hư hư thực thực người làm công tác văn hóa trợ giúp, đội ngũ tốc độ đi tới cuối cùng nhanh. Không dằn nổi lão hạ cũng đã được như nguyện dẫn tới hắn cháo lúa mì, đồng thời trong tay còn nhiều thêm một khối khắc lấy chữ tấm bảng gỗ. Kia là tại hắn hoàn thành đăng ký về sau, sĩ binh thuận tay phát cho hắn thân phận bài phía trên viết ngay khắc lấy một hàng chữ, bao gồm tên của hắn, sinh hoạt thôn trang, cùng số hiệu. Dựa theo sĩ binh thuyết pháp, từ ngày mai bắt đầu không cần lại đăng ký, thay vào đó là dựa theo thân phận bài nhận lấy đồ ăn. Nói thật, hắn vẫn rất ưa thích cái này khắc lấy chính mình danh tự trang sức. Ngồi xổm ở doanh địa một góc, lão hạ bưng lên đựng đầy cháo lúa mì bắt toát một ngụm, bên trong miệng mơ hồ không rõ lẩm bẩm một câu: "Nguyên lai lão tử danh tự đẹp mắt như vậy." Một bên khác, đăng ký đội ngũ đến cuối cùng, cái kia nhã nhặn nam nhân cũng rốt cục dẫn tới hắn đồ ăn. Ngoại trừ cháo lúa mì bên ngoài, còn có một khối thịt muối, làm đối với hắn công tác khen thưởng. Hắn sau khi tạ ơn chuẩn bị ly khai, kia sĩ binh lại gọi ở hắn: "Chờ một cái, tên của ngươi còn không có viết lên." Nghe được muốn đăng ký tên của mình, khuôn mặt nam nhân trên hiện lên một nháy mắt sợ hãi, ấp úng nửa ngày sau, thấp giọng nói: "Các ngươi đăng ký cái này làm cái gì?" Kia sĩ binh cũng không giấu giếm, gọn gàng dứt khoát nói: "Đây là thánh nữ đại nhân ý tứ, thứ nhất là thuận tiện quản lý, thứ hai là vì để các ngươi có thứ tự trở lại lúc đầu thôn trang." "Trở về?" "Không sai, ở chỗ này ở lại cũng không phải cái biện pháp, tòa thành chung quanh điểm ấy nuôi không được nhiều người như vậy. Không phải là các ngươi đổi nhóm chúng ta tới sao? Như vậy cũng tốt so đem người chân gãy, quay đầu lại cho cây vậy." Nam nhân ở trong lòng oán thầm một câu, lại không dám ngay mặt nói ra, chỉ nói là ra trong lòng mặt khác lo lắng. "Thế nhưng là nạn đói làm sao bây giờ?" Sĩ binh vừa cười vừa nói: "Thánh nữ điện hạ chính là vì giải quyết vấn đề này. Vì để tránh cho bỏ lỡ cày bừa vụ xuân cửa sổ kỳ, nhóm chúng ta đến mau chóng khôi phục hoang phế đồng ruộng. Yên tâm, trong lúc này nhóm chúng ta sẽ không để cho các ngươi nói bụng, nhóm chúng ta sẽ bảo đảm lương thực cung ứng." Nam nhân nhẹ gật đầu, trong lòng thoáng an tâm một chút, do dự mãi rốt cục vẫn là đem tên của mình viết tại hết nợ bản bên trên. Hắn không tin những cái kia mang theo đội mũ xanh ma đầu, nhưng hắn là giúp mục sư sao chép kinh thư người, trong lòng đến cùng vẫn là có mang tín ngưỡng cùng lòng kính sợ, tin tưởng Sensit, cũng tin tưởng thánh nữ điện hạ cùng nàng trong miệng thần dụ. Chỉ cần không phải vì về sau tính sổ sách kéo danh sách, hắn giống như cũng không có gì tốt sợ hãi. Liên lại tin tưởng bọn hắn một lần tốt. Lão hạ đăng ký mặc dù tiến hành rất thuận lợi, nhưng cũng không phải là mỗi một lão nông dân đều giống hắn đồng dạng may mắn. Ngoại trừ Sơ Nọ Cờ, bị đã lỗ, đăng ký soát lại cho đúng rồi bản giao đi lên một phần chữ viết tinh tế ký sổ sổ ghi chép bên ngoài, tuyệt đại đa số đăng ký soát lại cho đúng rồi bản giao đi lên đều là một bản so sách ma pháp còn tối nghĩa khó hiểu chữ như gà bới. Điều hòa phía dưới tất có lửa gạn. Đối mặt phía trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ không thể hoàn thành, các binh sĩ mở một con mắt nhắm một con mắt sự tình giao nộp, xếp hàng lĩnh cháo dân đói cũng là cầm bút họa hai lần coi như mình tên. Thuận tiện nhắc lên, bởi vì trong công việc cơ linh biểu hiện, vị kia gọi Sở Nọ Cờ, bị đã lô, sĩ binh đã được phá cách để bạt làm bách phu trưởng, phụ trách quản lý viết máy xây dựng hộ tịch bộ môn. Hiện tại toàn bộ bộ môn chỉ có hai người, một cái là Sở Nọ Cờ, bị đã lô, bản nhân, một cái khác thì là phụ trách giúp hắn sao chép dân nói. Nghe nói người kia trước kia là giáo đường tu sĩ, phụ trách sao chép kinh văn. Dám ở cái này thời điểm đứng ra hỗ trợ, cũng coi như cái này tu sĩ lá gan mập. Dù sao ngay tại một tuần trước, những cái kia của đội mũ xanh giá hỏa vẫn là một đám tuyên bố muốn giết sạch tòa thành cùng giáo đường thực nhân ma quy y thánh quang tựa hồ vẫn là chuyện ngày hôm qua. Trong quân trướng, bầu không khí nửa vui nửa buồn. Chương 430, nhập hộ khẩu. Phân địa 2, chương 430, nhập hộ khẩu. Phân địa 2, cứu thế quân sĩ quan tựa hồ chia làm hai phái, một phái là tán thành thánh nữ điện hạ trở lại quê hương phái bọn hắn phần lớn là nông dân xuất thân, đối với thánh nữ đại nhân điểm ruộng cho tất cả mọi người quyết sách đơn giản ủng hộ cực kỳ. Dù sao trước đây bọn hắn chính là vì điểm quý tộc thổ địa mới khởi sự, chỉ là giết đỏ lên nhãn quan cố lấy đoạn, ngược lại là đem lúc ban đầu mục đích đem quên đi. Về phần một phái khác, thì là như cũ chung với kỳ dặn ý chí quyết chiến phái. Bất quá cùng hắn nói bọn hắn chung với kỳ dặn, chẳng bằng nói bọn hắn là chung với hiện thực. Dù sao bất kỳ một cái nào có chiến lược nhãn quan tướng quân đều biết rõ, không đem cầm đánh xong, làm ruộng là không có chút ý nghĩa nào. Ba cái kỵ binh tiến lên thả một mùi lửa, là có thể đem 300 người nỗ lực vất vả cùng mồ hôi canh tác thổ địa trà đạm sạch sẽ. Không có ổn định trật tự, sản xuất căn bản không thể nào nói đến. Cái thí dụ này khả năng khoa trương một điểm, nhưng nói cầu thả lý không cầu thả, bọn hắn trước đây đánh du kích thời điểm, cũng không ít phóng hỏa đốt qua quý tộc kho lúa. Mà những này kho lúa nói là quý tộc, nhưng trên cơ bản đều tại từng cái trong thôn, thuộc quyền kỳ thật không phải một câu có thể giải thích rõ ràng. Quả thực là hồ nháo. Một tên tiên phu trưởng nhịn không được chụp cái bàn, nước bọt tinh tử bay tứ tung nói, nhóm chúng ta là đến công thành, không phải đến viết lách tử. Nhóm chúng ta tại tòa thành bên ngoài vây quanh lâu như vậy đều làm những gì? Ta dám đánh cược, trong thành bảo bá tức chỉ sợ đang cười nhạo nhóm chúng ta liên vân bậc thang cùng công thành truy đều chế. Đối mặt vị này tiên phu trưởng lửa giận, Bờ Rèn Nạn không nói gì, chỉ là an tĩnh chờ đợi Cạ Rèn phản ứng. Trong lòng của hắn cũng rất do dự. Ngày hôm qua trong hội nghị hắn kỳ thật liền muốn hỏi công thành sự tình, nhưng thẳng đến cuối cùng cũng không tìm được cơ hội mở miệng. Một phương diện hắn cảm thấy Cạ Rèn chủ ý rất không tệ, sớm trước hắn ngay tại là các huynh đệ tương lai suy tính, nhưng lời nói thật chính hắn cũng không có gì chủ ý tại trở thành lục lâm quân đầu mục trước đó, hắn chỉ là cái săn thú mà thôi, liên quan binh đánh trận đều là làm trung học, quản lý một phương thổ địa. Cái này còn không có bắt đầu làm chi. Nhưng mà một phương diện khác, hắn lại cảm thấy tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp. Dù sao xì lòn ba tức tòa thành vẫn ở nơi đó, nhân tử tất nhiên có thể ngưng tụ lòng người, nhưng cũng chỉ có thể ngưng tụ lòng người, cũng không thể thay thế vũ lực. Một đôi ánh mắt đều nhìn về Cạ Rèn, hoặc là nói nhìn về phía sau lưng nàng thần linh. Bọn hắn đang chờ đợi mới thần dụ. Cạ Rèn ánh mắt trước nay chưa từng có bình tĩnh, hết thể chính như có lìn tiên sinh nói như vậy, theo thực lực dần dần bành trướng, bọn hắn đã không còn thỏa mãn với kiên nhẫn chờ đợi thần ân cho, nguyên bản ảm đạm dã tâm ngay tại no ngoe muốn động. Kia là người muốn nhìn. Dù sao hiện tại bọn hắn thật có 10 vạn đại quân, mà lại cử động viên 10 vạn pháo hôi cũng căn bản không là vấn đề. Thần linh chưa hề hứa hẹn qua muốn dẫn lấy các ngươi công thành, hắn chỉ hứa hẹn lát nữa để tòa thành kia cửa chính mở ra, không muốn xuyên tạc nguyện vọng của ngươi. Tương phản, các ngươi hứa hẹn lát nữa nghe ta, tại chúng ta khế ước hoàn thành trước đó. Nhìn xem nói không ra lời tiên phụ trưởng, Cạ Rèn tiếp tục nói. Mặt khác, ta đồng dạng dám cùng ngươi đánh cược, trong thành bảo bá tước tuyệt đối không có đang cười nhạo nhóm chúng ta, hắn hiện tại so bất luận kẻ nào đều sợ hãi, thậm chí so với hắn dưới trướng các binh sĩ. Thiên phu trưởng bất mãn hiển nhiên cũng không như vậy lắng lại, nhưng hắn cũng xác thực nghị không ra phản bác, chỉ có thể từ một cái khác góc độ tới nói phục nàng, ý đồ để nàng biết rõ nàng chuyện đang làm là không thiết thực. Thế nhưng là, bên ngoài binh hoang mã loạn, loại này tình huống dưới căn bản không có người sẽ an tâm trồng trọt. Ta chỉ là muốn nói, ngươi tại làm một kiện không có chút ý nghĩa nào sự tình vậy thì do các ngươi để bọn hắn an tâm. Cạ Rèn bình tĩnh nhìn xem hắn, để bọn hắn tin tưởng các ngươi kiếm trong tay không phải nô dịch bọn hắn công cụ, mà là bảo vệ vũ khí của bọn hắn. Câu nói này làm cho cả lều vải đều yên tĩnh trở lại. Kia thiên phu trưởng biết hầu liền giống bị ngăn chặn, một chữ cũng giảng không ra. Ngược lại là đứng ở một bên Thomas con mắt có chút tỏa sáng, liền phảng phất nhìn thấy cái gì mỹ diệu đồ vật, mặc dù hắn cẩn cỗi tiếng nói cũng miêu tả không ra kia rốt cuộc là cái gì. Sensit ở trên, cái này nghe thật sự là quá mỹ diệu. Lãnh chúa kiếm không nên là nô dịch con dân công cụ, mà hẳn là bảo vệ con dân vũ khí. Hắn chưa từng nghe cái nào mục sư hoặc là lãnh chúa thật nói qua câu nói này, nhưng hắn hy vọng đem câu nói này ghi vào thánh ngôn thư bên trong. Nhóm chúng ta vẫn là thảo luận điểm thực tế đồ vật đi. Một mực trầm mặc khác một tên thiên phu trưởng chậm rãi mở miệng, đem ánh mắt nhìn về phía vị kia phảng phất tại sáng lên thánh nữ. Ta thừa nhận ngài ý nghĩ tất nhiên rất tốt, nhưng chấp hành quá khó khăn. Đừng nói những cái kia dân nói, cùng thủ hạ ta đám kia huynh đệ, liền ngay cả chính ta đều là gần nhất mới biết mình danh tự viết như thế nào, mà những cái kia thôn trang danh tự thì càng không cần nói, có trên lệnh chút ít xa thôn thậm chí căn bản không gọi trên bản đồ cái kia tên. Đây đúng là cái vấn đề. Cạ Rèn nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía mọi người xung quanh, mà ta hôm nay muốn cùng các ngươi thảo luận, cũng chính là như thế nào giải quyết vấn đề này. Đám người trao đổi lấy ánh mắt, đều là vô kế khả thi biểu lộ. Mà liên tại cái này thời điểm, một mực không nói gì Thomas đông nhiên háng giọng một cái, chủ động đứng dậy. Kẻ hèn này, là ruột vương quốc thương nhân ấn lý tới nói ta không nên tham gia sự vụ của các ngươi, nhưng kẻ hèn này dù sao cũng là một vị thành kính giáo đồ, ta không thể thả lấy huyết mạch tương liền tay chân lâm vào địa ngục mà mặc kệ. Nói đến đây hắn dừng một chút, rất mau tiến vào chính đề. Ta trong thương đội có không ít tiểu nhị đều có thể biết văn đoạn chữ, xử lý khoản là chúng ta nghề chính. Ta có thể hiệp trợ các vị trưởng quan hoàn thành đăng ký công việc, bao quát đăng ký công việc cần giấy bút. Chúng ta tới nghĩ biện pháp. Dù sao những cái kia các binh sĩ cũng đem hắn giấy bút cầm đi dùng, hắn coi như không dâng ra đến cũng là ăn cái này thua thiệt ngầm. Chẳng bằng bây giờ tại nơi này nói ra, ngược lại có thể làm một cái thuận dòng ân tình chờ đến cầm đánh xong lại xét đòi lại. Nếu như mộ sát hành tỉnh có thể khôi phục trật tự, nơi này đương nhiên là cái đáng giá kinh doanh tốt địa phương. Cả rèn hướng hắn ném cảm kích ánh mắt. Cảm ơn, mộ sát hành tỉnh đám người sẽ nhớ kỹ ngài là bọn hắn nỗ lực cố gắng. Nói xong, nàng nhìn về phía vị kia thiết thực tiên phụ trưởng, tiếp tục nói. Thomas tiên sinh có thể giúp các ngươi, không chỉ như vậy, hắn người còn có thể dạy các ngươi đơn giản biết. Ta biết rõ cái này rất khó khăn, nhưng vì nhóm chúng ta về sau thời gian tốt, ta hy vọng các ngươi có thể khiêm tốn hướng hắn người học tập. Thiết thực tiên phu trưởng trầm mặt nhìn về phía bờ rèn nạn, gặp cái sau không có phản đối, một lần nữa nhìn về phía cả rèn trầm giọng nói. Ta không có ý kiến. Cả rèn nhẹ gật đầu, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía đứng tại lều vài nơi hẻo lánh hộ tịch bộ môn chủ quản sờ nọ cờ, vị đã lỗ. Thẳng đến ngày hôm qua mới thôi, vị này sờ nọ cờ, vị đã lỗ, tiên sinh chỉ là cái đại đầu binh mà thôi, hiển nhiên cũng không nghĩ tới chính mình có cơ hội đứng tại tòa này trong lều vải. Ngoại trừ Thomas thương đội bên ngoài, ta tin tưởng nhóm chúng ta dân đói ở giữa nhất định cũng có biết chữ người. Bọn hắn có lẽ đã từng là kinh doanh quán trọ chủ cửa hàng, hoặc là mạo hiểm giả, lại hoặc là lãnh chúa buôn bán vật liệu gỗ thương nhân, hay là giáo đường tu sĩ. Bọn hắn ra ngoài sợ hãi, không dám bại lộ thân phận, lo lắng cho mình có tri thức sẽ đưa tới họa sát thần, mà nhóm chúng ta đầu tiên muốn làm chính là tiêu trừ sợ hãi của bọn hắn, để bọn hắn tin tưởng nhóm chúng ta cũng không phải là trật tự kẻ hủy diệt, mà là trật tự mới người xây dựng. Kể từ đó, bọn hắn tự nhiên sẽ lần lượt gia nhập vào đội ngũ của chúng ta bên trong, tựa như hiệp trợ sở nọ cơ, bị đa lỗ, quân sĩ hoàn thành đăng ký vị tiên sinh kia. Về sau nhóm chúng ta liền không cần ỷ lại người khác, chính dựa vào lực lượng liền có thể để nhóm chúng ta tự tay hủy đi trật tự một lần nữa trở về. Câu nói này thật sâu xúc động bờ rèn nạn, lấy về phần hắn rơi vào trầm tư, cùng ngày hôm qua trận hội nghị quân sự, thẳng đến cuối cùng cũng không hỏi công thành sự tình. Lại chờ đã đi. Có lẽ đúng như vị này thánh nữ điện hạ lời nói, bọn hắn có thể binh không huyết nhận cầm xuống tòa pháo đài này đâu. Mà lại, hắn hiện tại suy nghĩ đã không tại tòa thành kia bên trên, mà là trôi giặt đến càng xa địa phương. Hắn từng kiên định không thay đổi mà tin tưởng kỳ dặn trong miệng chính nghĩa, chỉ cần đẩy ngã tòa thành cùng giáo đường hết thảy đều sẽ tốt, nhưng dọc theo con đường này hắn nhìn thấy giống như đều là huyết tinh cùng tử vong. Ngược lại là hiện tại, hắn từ mọi người trong mắt thấy được trước đó chưa từng gặp qua sát thái. Kia tựa như là hy vọng.